Chương 388, Trầm Hành Nghiệp cháu Hàn Huyên một lát sau, Tô Khiếu Thiên nghe hỏi mà đến. Lý Thành Minh là hắn lao bộ hạ, tự nhiên hết sức quen thuộc, Trầm Hành Nghiệp, Ngụy Hướng Vinh hắn cũng đã gặp. Chỉ có Liêu Phỉ Phỉ cùng Trầm Tiểu Vũ hắn là lần đầu gặp nhau. Chờ đợi vừa nghe nói Liêu Phỉ Phỉ là Diệp Minh tỷ tỷ lúc, Tô Khiếu Thiên nhất thời không dám thất lễ, lập tức phất tay áo quỳ xuống lại. Khiếu Thiên gặp qua sư bá. Liêu Phỉ Phỉ cùng Diệp Minh là tỷ đệ, Tô Khiếu Thiên như vậy xưng hô, tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Nhìn thấy đường đường nhất phủ chi chủ đều hướng phía hắn đi quỳ lễ, Liêu Phỉ Phỉ không khỏi giật nảy mình, vội vàng khoát tay nói: "Phủ chủ, không được, ta chỉ là một giới tiểu nữ tử, đảm đường không nổi ngài đại lễ." Tô Khiếu Thiên nhưng là phảng phất giống như không nghe thấy, cung cung kính kính đi xong lễ về sau, mới nghiêm túc nói ra: "Sư bá, lễ không thể bỏ." Khiếu Thiên tất nhiên bái nhập ân sư môn hạ, tỷ tỷ của hắn, đương nhiên chính là Khiếu Thiên sư bá. Sau khi nói xong, Tô Khiếu Thiên lại rất cung kính đem mọi người đón vào phòng khách. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Lý Thành Minh đã đứng lên hướng phía Tô Khiếu Thiên túi người hành lễ về sau, nói ra: "Phủ chủ, An Thành dự thi nhân tuyển, Thành Minh đã đem bọn hắn đều mang đến, phủ chủ cần cùng bọn hắn gặp mặt một lần sao?" Tô Khiếu Thiên nghe vậy, quay đầu nhìn Diệp Minh bọn người một chút, trên mặt hiện lên vẻ hơi do dự. Võ đạo đại hội là đại sự hạng nhất, nhưng sư bá bọn người, Tô Khiếu Thiên tự nhiên cũng không dám sơ suất. "Phủ chủ, ngài có việc, đi làm việc trước đi, không cần đặc biệt vì chúng ta chậm trễ sự tình." Liêu Phỉ Phỉ thấy thế, mỉm cười, nói ra. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu phụ họa. Nhưng Tô Khiếu Thiên nhưng là không có rời đi, hắn suy nghĩ một chút, hướng phía Lý Thành Minh nói ra: "Các vị nếu không ngại lời nói, ta ngay ở chỗ này cùng An Thành dự thi tuyển thủ gặp mặt một lần đi, vừa vặn ân sư cũng ở đây, khả năng giúp đỡ Khiếu Thiên tham tưởng thoáng một phát." Một lát sau, An Thành bốn tên dự thi tuyển thủ bị đeo lên đến. Diệp Minh vừa nhìn thấy trong bốn người này, lại có hắn khuôn mặt quen thuộc. "A, đây không phải bản bảo bảo tiểu tôn như sao? Hắn cũng dự thi à?" Trong bốn người này, có một người chính là Trầm gia con em, này nhân vẫn là Trầm Hoành Nghiệp đích tôn, tên là Trầm Lương Minh. Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, cười nói: "Thông minh Minh a, còn không mau cấp Diệp gia ra dập đầu." Trầm Lương Minh lên tiếng, hai đầu gối quỳ xuống, rất cung kính hướng phía Diệp Minh dập đầu hành lễ. "Tôn nhi thông minh Minh, khấu kiến Diệp gia gia." Diệp Minh thấy thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất lên cười song cho. "Ai nha à, đứng lên đi, đứng lên đi." Đang khi nói chuyện, Diệp Minh đã dưới đánh giá đến Trầm Lương Minh, hắn có thể nhớ kỹ Trầm Lương Minh là bởi vì lần trước yêu thú đại yến lúc, Trầm Lương Minh cũng ở đây, bất quá đó một lần, Trầm gia phần phật cả một nhà, cùng một chỗ hướng phía Diệp Minh hành lễ. Diệp Minh tự nhiên cũng không có nghiêm túc quan sát bọn hắn. Thu hồi ánh mắt về sau, Diệp Minh hơi nhíu lên lông mày. "Tiểu Tôn Nhi, tu vi của ngươi có chút kém à, làm sao mới chỉ có thông mạch cảnh?" Âm thanh rơi xuống, đám người kém chút một cái lao huyết phun ra. Cái này Trầm Lương Minh mới bất quá 16 tuổi, cũng đã có thông mạch cảnh tu vi, đặt ở An Thành loại địa phương nhỏ này, đã coi như là thiên tài siêu cấp, còn muốn hắn có thể làm gì? Nhưng Trầm Lương Minh sau khi nghe được, nhưng là không có chút nào bất luận cái gì bất mãn, hắn rất cung kính trả lời: "Tôn Nhi tư chất đần độn, để cho Diệp gia gia thất vọng." Một bên Trầm Hồng khẽ gật đầu, hắn đối với từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm yêu cầu cực nghiêm, mặc kệ dám không coi Diệp Minh là câu chuyện tộc nhân, đều muốn chịu đến tộc quy xử trí, bởi vậy từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm mới có thể đối Diệp Minh cung kính vạn phần, không dám chút nào sơ suất. Diệp Minh sau khi nghe được, lắc lắc tay nhỏ: "Không có việc gì, không có việc gì, có quyền bảo bảo tại, một hồi bản bảo bảo trước tiên giúp ngươi tăng lên tới dẫn khí cảnh lại nói." Chương 389, các loại luyện đan đám người nghe vậy, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Bọn hắn thậm chí hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề, có nghe lầm hay không. Theo thông mạch cảnh tăng lên đến dẫn khí cảnh, đây chính là dòng dã một cái đại cảnh giới, sao có thể nói đột phá đã đột phá. Nếu thật là giống Diệp Minh nói như vậy, đây chẳng phải là lộn xộn. Mặt khác ba tên dự thi tuyển thủ, trong mắt bôi qua một tia khinh thường thân sắc. Đứa trẻ này, gia châu thổi quá lớn, lời nói này ra ngoài, ai có thể tin tưởng. Trầm Lương Minh nhưng là không có chút nào bất luận cái gì hoài nghi thân sắc, trên mặt hắn bôi qua một tia ý mừng, lần nữa hướng phía Diệp Minh cung kính thi lễ. "Tôn nhi cảm ơn Diệp gia gia." Diệp Minh thần kỳ, từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm hiện tại ai còn dám hoài nghi. Hắn nói có thể đem chính mình tăng lên đến dẫn khí cảnh, liền nhất định có thể làm được, Trầm Lương Minh đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. "Thành Minh, An Thành có thể xuất hiện bốn tên thông mạch thiên tài, tương đương ghê gớm, làm tốt." Tuy nhiên thông mạch cảnh đặt ở võ đạo đại hội bên trong, không coi là cái gì, nhưng dẹp An Thành nhân khẩu cơ số, cùng võ đạo nội tình, liên tiếp ra bốn tên thông mạch võ giả, Lý Thành Minh công lao tuyệt đối không nhỏ. Nhất là, cái này bốn tên thông mạch thiên tài, ngoại trừ Trầm Lương Minh là xuất thân thế gia coi là, ba người khác cũng là bình dân xuất thân, kia liền càng có được. Gặp qua An Thành dự thi tuyển thủ ở ngoài, Tô Khiếu Thiên liền vẫy lui bọn hắn. Đương nhiên Trầm Lương Minh bị lưu lại, hắn là Trầm Hoành Nghiệp đích tôn, dĩ nhiên không phải ba người khác có thể so sánh. Còn lại tam cái thông mạch võ giả, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Trầm Lương Minh một chút về sau, rất có không cam lòng rời đi. Chờ đợi cái kia ba tên thông mạch võ giả sau khi rời đi, Diệp Minh quay đầu nhìn về Trầm Hoành Nghiệp nói ra: "Lão Trầm, các bạn bảo bảo cầm một nhóm đan dược đến." Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, cũng không hỏi nhiều, lập tức đồng ý, chợt liền ra ngoài an bài. Tô Khiếu Thiên bọn người sau khi nghe được, mặt hiện lên thần sắc tò mò, thông bọn hắn không biết Diệp Minh muốn đan dược, lại muốn làm đi. Qua nửa giờ hai bên, thì có mấy cái Trầm gia tộc người đưa tới một nhóm đan dược. Lấy Trầm gia nội tình, tự nhiên cũng không bỏ ra nổi cái gì cực phẩm đan dược đến. Những đan dược này cũng là trên thị trường thường gặp đan dược thông thường mà thôi. Bất quá đan dược tuy nhiên bình thường, nhưng được cái tại số lượng rất nhiều, chí ít cũng có mấy chục ngàn quả. Diệp Minh tiếp nhận đan dược, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, từng cái đưa chúng nó góp bảo. Bản bảo bảo muốn bắt đầu luyện đan. Nói xong, Diệp Minh cũng sẽ không để ý tới đám người, hết sức chuyên chú hợp thành lên đan dược đến. Bại gia bảo bảo tiên phú có thể nói nghịch thiên tới cực điểm, mặc kệ bất luận cái gì, chỉ cần bị Diệp Minh phân giải khá toái phiến về sau, đều có thể dựa theo Diệp Minh tâm ý, dung hợp ra đủ loại vật ly kỳ cổ quái. Diệp Minh cầm mấy vạn cái đan dược toái phiến, phiền muộn ném vào hợp thành lò. Hợp thành lò lập tức hiện ra chói mắt bạch quang, bắt đầu hợp thành dâng lên. Một lát sau, vô số đan dược xuất hiện ở hệ thống trong kho hàng. Hi hi hi, quả nhiên có thể hợp thành gia tăng lên tu vi đan dược đến, bản bảo bảo thật sự là lợi hại. Ừ, đan dược này, liền gọi nó thăng cấp đan đi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh cổ tay nhất động, mấy quả thăng cấp đan đã xuất hiện ở trong tay. Tiểu Tôn Nhi, tới. Cái này cho ngươi. Diệp Minh cầm Trầm Lương Minh kêu tới, cầm đan dược đưa cho hắn. Trầm Lương Minh sau khi nhận lấy, không kịp chờ đợi liền cầm một cái đan dược nuốt xuống. Đan dược vừa mới vào trong bụng, trên người hắn lập tức bộc phát ra một cỗ năng lượng bằng bạc, ngay sau đó, cảnh giới của hắn liền từ thông mạch nhị trọng đột phá đến thông mạch tam trọng. Đám người thấy thế, đều trợn tròn mắt. Trên đời này, tuy nhiên cũng có tăng thêm tu vi đan dược, nhưng giống như vậy sau khi phục dụng trực tiếp đột phá đan dược, thông mạch thật đúng là chưa nghe nói qua. Chương 390, thần đan à, nhất định chính là thần đan đan sư, ngài đây là đan dược gì, lại có hiệu quả thần kỳ như vậy? Tô Khiếu Thiên ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc hoảng sợ, giật mình hỏi. Những người khác cũng là một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Đây chính là bản bảo bảo phát minh ra đến thăng cấp đan, lợi hại hay không? Diệp Minh mài mài răng, cười hì hì nói. Trầm Lương Minh giật mình nhìn mình đột phá tu vi một tầng, đối với Diệp Minh càng bội phục đến. Bất quá, trên mặt hắn đồng thời cũng bôi qua một tia ảm nhiên thần sắc. Một chút trong truyền thuyết có thể tăng thêm tu vi đan dược, nghe nói chỉ có lần thứ nhất phục dụng mới có hiệu quả, sau đó mới phục dụng, nhưng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả có thể nói. Tôn Nhi tư chất không chịu nổi, chỉ đột phá một tầng tu vi, lãng phí Diệp gia gia đan dược. Trầm Lương Minh mặt mũi tràn đầy xấu hổ hướng phía Diệp Minh liên tục tạ lỗi. A, ngươi nghĩ gì thế? Bản bảo bảo thăng cấp đan vốn chính là ăn một khỏa thăng một cấp, ngươi ăn nữa 7 viên, liền có thể lên tới dẫn khí cảnh á. Diệp Minh bật miệng, lắc đầu nói. Hắn lời này vừa ra, tại chỗ Tô Khiếu Thiên, Lý Thành Minh, Ngụy Hướng Đinh, Trầm Hành Nghiệp bọn người, tất cả đều đống nhiên đứng lên. Cái gì? Cái này thăng cấp đan có thể liên tục phục dụng? Nhìn thấy đám người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, Diệp Minh không cho là đúng nói ra. Đó là đương nhiên, bản bảo bảo phát minh thăng cấp đan, nhưng lợi hại chưa? Nghe được Diệp Minh, trong lòng mọi người càng là ngạc nhiên. Nếu theo lấy Diệp Minh thuyết pháp, đây chẳng phải là bọn hắn tùy tiện phục dụng một chút, liền có thể đến đoán cốt cảnh, tẩy tủy cảnh, thậm chí ngưng chân cảnh. Chơi ạ, muốn hay không khoa trương như vậy? Nếu thật như vậy, cái kia còn luyện cái gì võ, tu cái gì nói, mọi người cùng nhau cắn thuốc được. Nhưng mà, bản bảo bảo hiện tại công lực còn chưa đủ, chỉ có thể luyện chế ra để cho thông mạch cảnh võ giả phục dụng thăng cấp đan, những đan dược này, chỉ có thể bản bảo bảo tiểu tôn nhi phục dụng, các ngươi cũng không cần suy nghĩ. Diệp Minh chợt lại bổ sung một câu. Đám người sau khi nghe nói như vậy, cảm thấy cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới giống lời nói nha, như thế nghịch thiên đan dược, nếu là cảnh giới gì đều có thể phục dụng, chỉ sợ toàn bộ chư thiên vạn giới đều muốn lộn xộn. Tiểu Tôn Nhi, mau ăn a. Nhìn thấy Trầm Lương Minh một bộ ngây ngốc bộ dáng, Diệp Minh lập tức thúc giục nói. Trầm Lương Minh nghe vậy, lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng lại nuốt vào một cái đan dược. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, Trầm Lương Minh cảnh giới lập tức lại từ thông mạch tam trọng đột phá đến thông mạch tứ trọng. Một lát sau, Trầm Lương Minh cầm còn dư lại đan dược đều phục dụng xong về sau, hắn cũng được dẫn khí cảnh võ giả. Thần đan a. Tô Khiếu Thiên một mặt kích động, vỗ đại chân nói ra. Lý Thành Minh cũng gật đầu phụ họa nói, phủ chủ nói không sai, đan dược này không chỉ có thể để cho thông mạch võ giả vô điều kiện đột phá, sau khi đột phá, cảnh giới càng là cực kỳ vững chắc, không chút nào giống cái khác dựa vào uống thuốc tăng lên võ giả như vậy, chỉ là chỉ có cảnh giới, cái này thần đan tên hoàn toàn xứng đáng. Trầm Hành Nghiệp thì là cười nhìn Trầm Lương Minh một chút. Gia gia liều sống liều chết, sắp đến lão, mới dựa vào tiểu huynh đệ phúc, đột phá đến dẫn khí cảnh. Thông Minh Minh ngươi ngược lại là tốt, cái này dễ dàng, liền lên đường đến dẫn khí cảnh, tu vi đều nhanh gặp phải gia gia. Làm Trầm Hành Nghiệp lao đối đầu, Ngụy Hướng Đinh cũng là một mặt cảm khái. Ai nói không phải, lão phu đến bây giờ vẫn là thoáng như trong ngộng, Diệp Minh đan dược cũng quá không tưởng tượng nổi một điểm. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Diệp Minh nhếch miệng. Cái này có gì ly kỳ, chờ bản bảo bảo đến dịch cân cảnh, tự nhiên năng luyện chế ra đột phá đến dịch cân cảnh thăng cấp đang đến. Âm thanh rơi xuống, vốn là còn chưa theo trong lúc khiếp sợ triệt để khôi phục đám người, nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Chương 391, tiểu huynh đệ, ngươi đồ ăn vật đến ngay cả dịch cân cảnh đan dược đều có thể luyện chế được, đây cũng quá khoa trương một chút a. Đến lúc đó chúng ta chẳng phải là cả đám đều có thể đột phá đến dịch cân cảnh. Trầm Hành Nghiệp bọn người liếc nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được to lớn mừng như điên. Lấy Diệp Minh tính tình, nếu thật xuất hiện cái này đan dược, tuyệt đối sẽ không quên hắn được nhóm. Tô Khiếu Thiên dùng ánh mắt hâm mộ nhìn đám người một chút. Các ngươi ngược lại tốt, ấn sư lập tức liền sắp đột phá đến dịch cân cảnh, đến lúc đó các ngươi coi như có phúc nhà, ta Tô mỗ người nhưng lại không biết phải chờ tới lúc nào đây. Tô Khiếu Thiên là dịch cân cảnh võ giả, Diệp Minh tạm thời còn luyện chế không ra, có thể làm cho dịch cân cảnh đột phá đến đoán cốt cảnh đan dược, cho nên hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Trầm Lương Minh cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lực lượng, trong lòng nhất thời cảm khái và phần. Diệp gia gia thật sự là thần nhân vậy, thậm chí ngay cả cái này nghịch thiên đan dược đều có thể luyện chế được, hắn sợ không phải thái thượng lão quân bên người luyện đan đồng tử a. Tâm niệm chớp động ở giữa, Trầm Lương Minh càng phát giác khả năng này có lẽ là thật. Trời ạ, thái thượng lão quân bên người đồng tử, khó trách Diệp gia gia lợi hại như thế, muốn ta Trầm Lương Minh có tài đức gì, vậy mà có thể làm một cái tiên đồng tôn nhi. Trầm Lương Minh càng nghĩ càng hưng phấn, nhìn về phía Diệp Minh ánh mắt cũng biến thành sùng kính vô cùng. Nếu nói Trầm Lương Minh trước kia trong lòng đối với nhận gọi Diệp Minh gia gia, trong lòng còn có như vậy một tia không tình nguyện lời nói, như vậy hiện tại hắn, coi như để cho hắn gọi Diệp Minh tổ tông, hắn đều cam tâm tình nguyện. Một cái tiên đồng làm tổ tông, không chỉ có không mất mặt, tương phản vẫn là kiện cực kỳ hào quang sự tình đây. Trầm Lương Minh vui vẻ nghĩ đến. Làm xong Trầm Lương Minh tu vi về sau, làm Diệp Minh lôi kéo một xe vân tay huyết hoa thép Trầm Ngũ, cũng đội vàng chạy tới Tô phủ. "Tiểu huynh đệ, ngươi đồ ăn bật đến." Vừa nhìn thấy Trầm Ngũ, Trầm Hành Nghiệp liền lập tức cười ha hả đứng lên. Tô Khiếu Thiên không rõ nội tình, mở miệng hỏi: "Đồ ăn vặt? Cái gì đồ ăn vặt? Ân sư muốn ăn đồ ăn vặt, có thể nói với Khiếu Thiên a." Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, Lý Thành Minh thì đã trả lời: "Phủ chủ, ngài hiểu lầm, Trầm gia chủ nói đồ ăn vặt là hắn đặc biệt vì Diệp Minh theo bản thành trở tới đây ngàn cân vân tay huyết hoa thép." Tô Khiếu Thiên nghe xong, kém chút một cái lao huyết phun tới. Trầm Hành Nghiệp lao nhân này, thật đúng là mẹ nó là một nhân tài, thua thiệt hắn nghĩ ra được cầm ngàn cân vân tay huyết hoa thép, cấp ân sư làm đồ ăn vặt. Nghĩ đến đây, Tô Khiếu Thiên cảm thấy không khỏi âm thầm trách móc từ bản thân đến. Ngay cả Trầm Hành Nghiệp người ngoài này đều có thể nghĩ đến như thế chú đáo, thân ta là ân sư môn hạ đệ tử duy nhất, đối với ân sư chiếu cố thực sự quá không chu toàn. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Tô Khiếu Thiên đã âm thầm quyết định, hắn cũng phải vì ân sư tìm kiếm điểm đồ ăn vặt đến. Diệp Minh vừa nghe đến Trầm Hành Nghiệp tặng đồ ăn vặt đến, đâu còn kiềm chế được, reo hò một tiếng, vọt ra khỏi đại sảnh. Trầm Hành Nghiệp cùng Trầm Ngũ, Trầm Lương Minh thấy thế, vội vàng đi theo ra ngoài. Còn giữ lại Lý Thành Minh, Ngụy Hướng Minh sau khi thấy, cảm thấy không khỏi âm thầm cảm khái. Chúng ta là không phải cũng phải vì Diệp Minh chuẩn bị chút ít linh thực. Dù sao tại cái kia lấy được nhiều như vậy chỗ tốt, tựa hồ cho tới bây giờ còn không có hồi báo qua đây. Tâm niệm chớp động ở giữa, Lý Thành Minh, Ngụy Hướng Minh nhất thời mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Diệp Minh đi ra Tô phủ sau đại môn, thì đã thấy được một chiếc xe buýt đứng tại Tô trước cửa phủ. Trầm Ngũ lên đường chạy chậm đi ra, đi đến xe tải trước, nhanh chóng mở xe ra xương. Ngàn cân vân tay huyết hoa thép đều ở nơi này, Diệp. Trầm Ngũ âm thanh vừa mới băng lên, Diệp Minh thì đã hoạch một tiếng, bay lên xe tải. Hoa hoa hoa, giòn, vị đạo cực kỳ xinh đẹp. Chương 392, xoắn ốc xoáy khí kình vân tay huyết hoa thép mật độ cực độ, ngàn cân thể tích, tự nhiên chiếm diện tích không lớn, tại xe tải trong xe, chỉ chiếm căn cứ một khối nhỏ địa phương. Tất cả vân tay huyết hoa thép bị cắt chém trưởng thành bề rộng chừng 10 cm tả hữu khối vuông nhỏ, để với Diệp Minh bắt đầu ăn dễ dàng hơn. Lao Trầm thật là có tâm. Nhìn xem Trầm Hành Nghiệp tỉ mỉ như vậy, Diệp Minh hài lòng gật đầu một cái. Hắn cầm lên một khối vân tay huyết hoa thép, a o cắn một cái. Quả kẹt. Miệng vừa hạ xuống, tiếng vang lanh lanh nhất thời theo Diệp Minh trong miệng sập đi ra. Quả nhiên như Trầm Hành Nghiệp nói như vậy, cắn giòn, vị đạo cực kỳ xinh đẹp. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công lĩnh ngộ kỹ năng bị động xoắn ốc xoáy khí kình, kỹ năng tự động mắc cấp. Cắn xuống vân tay huyết hoa thép cái thứ nhất về sau, Diệp Minh bên tai liền truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Không thấy hệ thống nhắc nhở, Diệp Minh chú ý lực toàn bộ đặt ở trước mắt vân tay huyết hoa thép phía trên. Nói chuyện mỹ vị trình độ, cái này vân tay huyết hoa thép tuyệt đối phải so với ý nó hay ăn ngon gấp trăm lần, bởi vậy Diệp Minh ăn vui sướng đến cực điểm. Trầm Hành Nghiệp cười híp mắt nhìn xem đang tại đại cật đặc cật Diệp Minh, sắc mặt cao hứng vô cùng. Nhìn dáng dấp tiểu huynh đệ mười phần thích ăn này huyết hoa vân tay thép, ừ, lần sau ta cần phải chuẩn bị thêm một chút. Đối với Trầm Hành Nghiệp tới nói, không có cái gì so với có thể lấy Diệp Minh niềm vui sự tình tới quan trọng hơn. Tô Khiếu Thiên, Lý Thành Minh, Ngụy Hướng Minh ba người lúc này cũng khoan thai chạy ra. Bọn hắn khi nhìn đến Diệp Minh ăn như thế vui sướng thời điểm, cảm thấy nhịn không được suy nghĩ sâu xa dâng lên. Cái này Trầm Hành Nghiệp cẩn thận như phát, vì định nọ Diệp Minh, quả nhiên là không chỗ nào không cần cực kỳ, cũng khó trách Diệp Minh đối bọn hắn trầm ra mắt khác muốn nhìn. Đang tại đám người cảm khái thời điểm, trên bầu trời truyền đến một trận máy bay trực thăng tiếng oanh minh. Sau một khắc, một bóng người đột nhiên từ không trung nhảy xuống. Ầm. Tiếng nổ lớn truyền ra, người tới chậm rãi tiến lên. Lôi Bản Lý, gặp qua Tô phụ chủ. Hôm nay Lôi Bản Lý đang uống tố thân đan về sau, thành một cái ngọc thụ lâm phòng, khí vũ hiên ngang trung niên đại thúc. Ngươi là Lôi Bản Lý? Của ngươi cân nặng. Tô Khiếu Thiên thấy thế, lấy làm kinh hãi. Lôi Bản Lý nghe vậy, cười ha ha, nói: "May mắn mà có Diệp Minh tiền đàn, ta mới có thể khôi phục người bình thường hình thể, nếu không ta cân nặng, ngay cả đi đường đều muốn thở hơn mấy miệng." Âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người đều vì đó mỉm cười. Xác thực như hắn nói tới như vậy, trước kia Lôi Bản Lý, thật đúng là đi cái đường cũng muốn thở hơn mấy miệng. "Tô phủ chủ, ta bản thành lần này võ đạo đại hội có 6 tên thông mạch tiên tài báo danh, bây giờ đều đi theo ta đến năm giang, phủ chủ muốn hay không cùng những thiên tài kia gặp mặt một lần?" Lôi Bản Lý cười ha hả nói. Tô Khiếu Tiên nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút, nói ra: "Cũng tốt, vậy bản phủ chủ liền cùng bọn hắn gặp mặt một lần đi." Nho nhỏ An Thành cùng bản thành, vậy mà đều ra không ít thông mạch võ giả, cái này khiến Tô Khiếu Thiên trong lòng có chút phấn chấn. Nam Giang phủ địa bàn quản lý có 36 thành, An Thành cùng bản thành thuộc về nhỏ nhất loại kia thành thị, ngoại trừ Nam Giang bản phủ ở ngoài, còn có La Thành, Mạnh Thành loại cỡ lớn thành thị. Hiện tại ngay cả An Thành cùng bản thành đều có thể có thông mạch võ giả dự thi, cái kia La Thành, Mạnh Thành các vùng, so sánh đều có thể phái ra dẫn khí cảnh võ giả. Nghĩ đến đây, Tô Khiếu Thiên trong lòng lại là một trận phấn chấn. Trong lúc nói chuyện, máy bay trực thăng ngừng lại, 6 tên bản thành thông mạch thiên tài nối đuôi nhau mà đến. Tại gặp qua Tô Khiếu Thiên về sau, 6 người này lại hướng phía đang tại đại cật đặc cật Diệp Minh túi người hành lễ. Chúng ta gặp qua Diệp Minh đại tướng quân. Chương 393, tức giận Nam Giang chúng gia chủ Diệp Minh tại bản thành vẫn như cũ còn mang theo đại tướng quân chức vị, cái này 6 tên thông mạch võ giả cũng là Diệp Minh người sủng bái, bởi vậy vừa nhìn thấy Diệp Minh về sau, sao có thể không lên tiến lên lễ. Tốt tốt tốt, đứng lên đi. Diệp Minh một mặt nhai lấy vân tay viết hoa thép, một mặt hướng phía cái kia mấy tên thông mạch võ giả phất phất tay. Hàn Huyên một lát sau, Tô Khiếu Thiên, Lôi Bạn Lý liền dẫn cái này 6 tên thông mạch võ giả tiến nhập Tô phủ. Diệp Minh ăn 100 cân tả hữu vân tay viết hoa thép về sau, ở một cái, sau đó nhảy xuống xe tải. Lao Trầm, cái này đồ ăn vật vị đạo coi như không tệ. Diệp Minh sờ bụng một cái, hướng phía Trầm Hoành Nghiệp cười hì hì nói. Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tất nhiên tiểu huynh đệ thích ăn, vậy ta liền lại đi chuẩn bị một chút. Trầm Ngũ, liên hệ quản gia, để cho hắn thu nhiều một chút vân tay viết hoa thép. Hắn nửa câu nói sau, nhưng là hướng phía bên trên Trầm Ngũ phân phó. Trầm Ngũ tự nhiên không dám thất lễ, lập tức không người đồng ý. Ngũ ca, ngươi giúp bản bảo chở nhiều như vậy đồ ăn vặt, thật sự là khổ cực, viên đan dược kia liền cho ngươi đi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh đã hướng phía Trầm Ngũ ném đi một khỏa thăng cấp đan đi qua. Hôm nay Trầm Ngũ đã có thông mạch cửu trọng tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến dẫn khí cảnh. Lại để cho tiểu huynh đệ phá phí, Trầm Ngũ còn không cảm ơn tiểu huynh đệ. Trầm Hoành Nghiệp thấy thế, vui mừng trong bụng, hướng phía Trầm Ngũ quát. Trầm Ngũ đa tạ tiên sư ban thưởng. Tại Trầm Hoành Nghiệp trước mặt, Trầm Ngũ cũng không dám gọi thẳng Diệp Minh tên, chỉ có thể đàng hoàng đem Diệp Minh xưng là tiên sư. Lần nữa trở về Tô phủ về sau, Tô Khiếu Thiên đã tiếp kiến xong bản thành cái kia 6 tên thông mạch võ giả, đang cùng Lôi Vạn Lý tại nói chuyện thiếm. Ngày đó bản thành bị Đông Lâu ép chỉ có thể tuyên cáo độc lập, Tô Khiếu Thiên vẫn từng vì Lôi Vạn Lý tại trong liên minh hàn xoáy, tuy nhiên làm công công, nhưng Lôi Vạn Lý y nguyên vẫn là tương đối cảm kích Tô Khiếu Thiên viện thủ tiến hành. Đang khi nói chuyện, quản gia đến đây thông báo, Nam Giang chúng gia chủ cầu kiến. Nam Giang từng cái gia chủ, bất thình lình tới gặp lại là vì chuyện gì? Tô Khiếu Thiên hơi sững sờ, liên quan tới võ đạo đại hội, hắn cùng chúng gia chủ sớm đã thương lượng xong, hiển nhiên bọn hắn không phải là vì võ đạo đại hội mà đến. Bởi vậy, Tô Khiếu Thiên cảm thấy rất là nghi hoặc. Lôi Vạn Lý thấy thế, thức thời đứng dậy cáo tử, đi tìm Diệp Minh đi. Một lát sau, lấy thượng nguyên lượng cầm đầu một đám Nam Giang phủ gia chủ, bước nhanh đi vào đại sảnh. Không chờ Tô Khiếu Thiên lên tiếng, đám người thì đã đồng loạt túi người hành lễ. Mời phủ chủ vì bọn ta làm chủ. Thượng nguyên lượng bọn người, mỗi người cũng là mặt mũi tràn đầy oán giận bộ dáng. Tô Khiếu Thiên nhất thời lấy làm kinh hãi, không tự giác đứng người lên, trầm giọng hỏi: "Đến cùng chuyện gì, để cho bọn ngươi tức giận như thế?" "Phủ chủ, cái này ngoại phủ võ giả, quả thực quá kiêu ngạo." Thượng nguyên lượng siết chặt quyền đầu, giọng căm hận nói ra: "Ngoại phủ võ giả, những dự thi đó tuyển thủ, bọn hắn thì thế nào?" Tô Khiếu Thiên vừa nghe đến cái này, nhất thời cảm thấy đau đầu. Theo võ đạo đại hội tới gần, Nam Giang trong phủ ngoại phủ võ giả ngày càng tăng nhiều, trả thù hậu đả, trận thế khinh người sự tình, tầng tầng lớp lớp. Bởi vì địa vị của võ giả đặc biệt, Tô Khiếu Thiên cũng căn bản bắt bọn hắn không có cách nào. Nhưng lần này, những cái kia võ giả tựa hồ chọc phải Nam Giang chúng gia tộc trên đầu. Những này ngoại phủ võ giả, thế mà đem chúng ta Nam Giang tất cả đại gia tộc từng cái đâm vào. Còn nói nghiêm túc, nói là tại võ đạo đại hội bên trên, phải cho ta loại để mắt. Đúng vậy a, quá kiêu ngạo, bọn hắn còn nói muốn để chúng ta Nam Giang phủ vĩnh viễn thuộc về hạng chót, vĩnh viễn thoát thân không được. Cũng không biết những người này vì sao như thế cửu thị ta Nam Giang phủ, đến mức nói ra những lời này. Chúng gia chủ ngươi một lời, ta một câu, thần sắc ở giữa kích động bất phần. Chương 394, bản bảo nhưng là muốn phí đi diễn chư vị, bình tĩnh đừng nóng. Tô Khiếu Thiên bịn cái chán, nhức đầu không thôi. Mọi người tâm tình hắn tự nhiên muốn lắng lại, nhưng đối với những ngoại phủ đó võ giả, hắn lại không thể vận dụng quan phương lực lượng, nếu không chẳng phải là muốn rơi tiếng người trôi. Mắt thấy Tô Khiếu Thiên vẻ khó khăn, Thượng Nguyên Lượng trầm giọng nói ra: "Phủ chủ, chúng ta cũng biết ngươi khó xử chỗ, nhưng lần này chúng ta tất cả đại gia tộc thật sự là không thể nhịn được nữa, chúng ta cũng không tìm khác, chỉ cầu phủ chủ để cho tiểu tiên đồng vì bọn ta ra mặt là được." Tô Khiếu Thiên nghe vậy, cảm thấy nhất thời giật mình, cái này gia chủ, nguyên lai đánh chính là cái chủ ý này. Tuy nhiên cũng tốt, những này ngoại phủ võ giả, quá xem qua bên trong không người, cũng là cái kia để cho người ta gõ một cái bọn họ. Trầm ngâm chốc lát về sau, Tô Khiếu Thiên hướng phía quản gia nói ra: "Đi đem ân sư mời đến." Quản gia nghe vậy, không người mà đi. Một lát sau, Diệp Minh thản nhiên đi đến. Vừa vào cửa, Diệp Minh mãi thanh mãi khí đồng âm thì đã vang lên: "Đại đô đệ, tìm bản bảo chuyện gì?" Tô Khiếu Thiên nhìn thấy Diệp Minh về sau, lập tức đứng người lên, rất cung kính cúi chào: "Ân sư, chuyện là như thế này." Trong lúc nói chuyện, Tô Khiếu Thiên đã đem đầu đôi sự tình nói ra. Bốn phía chúng gia chủ, tâm tình không tự giác có chút khẩn trương, mặt đầy mong đợi nhìn Diệp Minh. Tiểu tiên đồng chỗ thần kỳ, hiện tại Nam Giang phủ tất cả đại gia tộc, người nào không biết, ngoại trừ Đỗ gia cùng tiểu tiên đồng đã coi như là không chết không thôi ở ngoài, gia tộc khác cả ba khó lường có thể cùng Diệp Minh trèo lên điểm quan hệ. Lần này bọn hắn tìm đến Tô Khiếu Thiên trước mặt, ngoại trừ muốn mời Diệp Minh giáo huấn một lần những ngoại phủ đó võ giả ở ngoài, cũng tồn lấy có thể cùng Diệp Minh kết xuống một chút hương hỏa tình suy nghĩ. Diệp Minh sau khi nghe xong, dửng dưng lắc lắc tay nhỏ: "Bản bảo còn tưởng rằng chuyện gì chứ, nguyên lai liền vì cái này, được thôi được thôi." Nói, Diệp Minh lại quay người nhìn về phía chúng gia chủ. Tuy nhiên muốn mời bản bảo, nhưng là muốn bỏ ra trợ phí. Thượng Nguyên Lượng nghe vậy, luôn miệng nói: "Tiểu tiên đồng nhưng xin yên tâm, ngài nhân vật như vậy ra sân, sao có thể không có phí đi diễn đâu." Những nhà khác chủ lấy lại tinh thần, cùng nhau phụ họa. Diệp Minh hài lòng gật đầu một cái, lần này xem ra lại phải kiếm bộ rồi. không chỉ có tất cả đại gia chủ muốn cho hắn xuất một chút trợ phí, hắn còn có thể hướng về những ngoại phủ đó võ giả thu lấy khổ cực phí đây. Chúng gia chủ đạt được kết quả mong muốn về sau, hài lòng rời đi. Đợi cho ban đêm, Diệp Minh đã bị Thượng Nguyên Lượng tiếp đi thượng gia. Lần này Nam Giang chúng gia tộc cùng ngoại phủ võ giả thời gian ước định, liền định tại 8 giờ, địa điểm càng là đặt ở thượng gia. Đều nhanh 8 giờ, những này ngoại phủ võ giả làm sao còn chưa tới? Chúng gia chủ bên trong có mấy người nhìn đồng hồ, có chút nóng nảy oán trách. Thượng Nguyên Lượng hít một hơi, trầm giọng nói ra: lại kiên nhẫn chờ một chút, chúng ta lần này có tiểu tiên đồng tại, nhất định có thể lật về một ván. Lúc này mọi người cũng đừng tự loạn trợ cước. Thượng Nguyên Lượng tại chúng gia chủ bên trong vẫn là rất có hy vọng, hắn một phát lời nói, đám người không dám nói nhiều nữa, kiên nhẫn đợi. Diệp Minh lười biếng nằm ở một tấm ghế nằm bên trong, thỉnh thoảng mò ra một khối xoắn ốc xoáy huyết hoa thép, bỏ vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Bên cạnh hắn Trầm Hoành Nghiệp túi người gật đầu đối tiếp hắn, có một phối hợp, không có một dựng tán gẫu. Đã đến giờ 8 giờ tối, ngoại phủ võ giả vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Bao quát Thượng Nguyên Lượng lại bên trong Nam Giang chúng gia chủ, dần dần đều mất kiên trì. Nhưng chính đang bọn họ kiên nhẫn sẽ triệt để mất đi lúc, nơi xa nhất thời truyền đến một trận tiếng xé gió. Chương 395, thật là đẹp pháo hoa, tiếng xé gió vang lên, bên trên bầu trời phóng tới một loạt trường kiếm. Sáng loáng trường kiếm vạch phá bầu trời, xếp tại đội ngũ chỉnh tề kích xạ mà tới. Trường kiếm sau khi xuất hiện, bên trên bầu trời, một bóng người cũng đột nhiên hiện ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như bồ lôi cuồn cuộn mà đến. Đột nhiên ở giữa, hắn đã đuổi kịp kích xạ tới trường kiếm. Chợt, bước chân hắn điểm nhẹ, cả người giống như đại chim, dẫm lên không trung trường kiếm, chạy gấp mà tới. Tê. Chúng gia chủ kiến hình, đều hít vào một ngụm khí lạnh, người này khinh thân thuật, quả thực có chút nghe rợn cả người. Phải biết, ở đây tu vi cao nhất, đã là đoán cốt cảnh cường giả thượng nguyên lượng, đều làm không được giống người này. Trên không trung người nhẹ như yến, người tới trong nháy mắt, ngay cả cùng trường kiếm bắn nhanh đến vẫn còn trong phủ. Diệp Minh hơi ngẩng đầu, đột nhiên cổ tay vung lên, bắn lại chim nha. Âm thanh rơi xuống, một đạo hàn mang hiện lên. Sau một khắc, đang đội vàng chạy tới tên này ngoại phủ cao thủ, bộ một tiếng từ không trung rớt xuống, ngã chó đập cước. Bốn phía chúng gia chủ kiến hình đều trợn tròn mắt. Người kia dãy rủa lấy bỏ lên, cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện trên người mình cắm một thanh nho nhỏ phi đao. Chính là này ngọn phi đao, để cho trong cơ thể hắn vận chuyển chân khí, vì đó trì trệ, sau đó chật vật ngã xuống cỏ đến. Nghĩ đến đây, người này nhất thời thầm hận không thôi. Vốn là lấy hắn ra sân, tuyệt đối đủ phong cách, nhưng bị phi đao này một bắn, hình tượng của hắn tất cả đều làm hỏng. Hy vọng Dương Bất Ngôn bọn hắn không thấy được, không phải vậy lao tử cần phải bị bọn hắn cười nạo. Trong đầu hắn ý nghĩ vừa mới hiện lên, hét dài một tiếng, đột ngột chuyển đến. Chợt, một người dáng dấp thu kịch, thần sắc hào phóng người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người trẻ tuổi này, một tay nhấc lấy một vỏ mỹ tửu, một tay nắm chặt một thanh trường kiếm. Hắn thỉnh thoảng giơ lên trong tay vỏ rượu, uống thả cửa một cái, cứ như vậy chậm rãi mà đến. Làm cho người khiếp sợ là, hắn mỗi một bước đi ra, vẫn còn bên ngoài phủ lòng cương nham thạch trên mặt, liền xuất hiện một cái dấu chân thật sâu. Chúng gia chủ kiến hình, đều vì đó ngạc nhiên. Tuy nhiên trong bọn họ rất nhiều gia chủ cũng có thể làm đến dạng này, nhưng bọn hắn bao nhiêu tuổi, lại là cái gì cảnh giới? Mà trước mắt này nhân, tuy nhiên tướng mạo thô kệch một chút, nhưng vừa nhìn liền biết hắn là cái chưa đầy 20 thiếu niên. Trẻ tuổi như vậy, liền có được cái này thực lực đáng sợ, quả thực để cho chúng gia chủ tâm kinh sợ không thôi. Say rượu cũng không phải thói quen tốt, dạy hư tiểu hài tử. Diệp Minh phủi người kia một chút, nói thầm một câu. Sau một khắc, người kia vừa mới đang muốn nhấc lên vỏ rượu uống trên một cái, vỏ rượu lại bỗng nhiên oanh một tiếng nổ bể ra. Trong vỏ mỹ tiểu nhất thời rơi vãi người kia đầu đầy đầy người cũng là. Một cỗ đậm đà mùi rượu tràn ngập trong không khí. Người này nhất thời ngây ngẩn cả người, một bộ ngây ngốc bộ dáng, đứng chết chân tại chỗ. Lúc trước đạp kiếm mà đến người kia, nhìn thấy về sau, khóe miệng không tự giác giật giật. Ha ha, Dương Bất Ngôn gia hỏa này cũng đeo xấu, ta rốt cuộc không cần lo lắng. Tại hắn cười trên sự đau khổ của người khác trên nét mặt, Dương Bất Ngôn ngửa mặt lên trời thở dài, chợt hướng phía hư không đống nhiên hô: "Lão Liễu, còn không ra, lão ca ngươi cả tà mất mặt á." Âm thanh rơi xuống, không trung truyền đến một trận tiếng nổ mạnh. Tràn đầy pháo hoa đùng đùng nổ vang ra đến. Tại sát thái rực rỡ pháo hoa bên trong, một bóng người giống như con voi, xoay tròn lấy từ trên trời giáng xuống. "A, a a, thật là đẹp pháo hoa." Diệp Minh nhìn thấy tràn đầy pháo hoa về sau, không khỏi hai mắt một khi bày ra. Nhưng khi đạo nhân ảnh kia xuất hiện, Diệp Minh không khỏi nhướng mày. "Ai nha, ngươi cản trở bản bảo bảo xem biên hoa, thật là." Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh cổ tay trong nháy mắt nhất động. Chương 396, Túc An Ngũ Hữu. Diệp Minh cổ tay nhất động, một đạo hiện ra kim mang dây thừng, trong nháy mắt bắn nhanh mà ra. Đột nhiên ở giữa, cái kia giống như con quay từ không trung xoay tròn xuống võ giả, lập tức bị trói thành một cái đại bánh trưng đồng dạng. Diệp Minh cổ tay kéo một phát, người kia lập tức bị Diệp Minh từ không trung kéo về, rơi xuống tại chân hắn bên cạnh. "Tê, lão Liêu giống như thảm hại hơn." Dương Bất Ngôn thấy thế, nhe răng trợn mắt hít một hơi. "Để cho ngươi cản trở bản bảo bảo xem pháo hoa." Diệp Minh cọ sát lấy răng, đã bước chân lão Liêu nhất bước. Lão Liêu khóc không ra nước mắt, hắn mẹ nó bỏ ra giá thật lớn, chính là vì tới một cái như bước lối ra sân, nhưng không nghĩ tới xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong trước à. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, lão Liêu lại hung tợn nghĩ đến, chỉ cần đón lấy lão Tùng, lão Bách cũng mất mặt là được, mọi người hòa nhau. "Tiểu hài tử à, ngươi nhưng ngàn vạn lần ra sức điểm, đừng để cho lão Tùng, lão Bách ra giành tiếng à." Trên bầu trời pháo hoa dần dần tan đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thẳng đến, mặt mày hớn hở Diệp Minh, không khỏi sụp đổ hạ khuôn mặt nhỏ. "Chỉ có ngần ấy a, thật chán. Một bên Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, trong lòng nhất thời nhất động. Xem ra, tiểu huynh đệ tựa hồ đối với pháo hoa thật cảm thấy hứng thú. Cũng thế, tiểu hài tử, ai không thích xem pháo hoa? Ta có thể làm như thế. Đúng lúc này, bốn phía bất thình lình phiêu khởi vô số cánh hoa. Làn gió thơm đột ngột đánh tới, tại đầy trời trong cánh hoa, một bóng người đột ngột mà tới, thân ảnh của nàng vừa mới hiện hiện, trên bầu trời cánh hoa, tất cả đều hướng phía nàng hội tụ mà đi. Đám người liếc mắt nhìn lại, còn tưởng rằng người này là hoa tiên hàng lâm. Hát xì. Người được hoa hương, Diệp Manh bỗng nhiên hát hơi một cái. À, ngươi bị nẹn bản bảo bảo. Diệp Manh nói thầm một câu, vung tay lên, một đạo xoắn ốc xoáy khí kình bắn ra. Khí kình bắn tới không trung, trong nháy mắt cuồng phong gào thét. Cắt bay đá chạy ở giữa, vô số cánh hoa bị thổi vô ảnh vô tung. Tên kia hoa tiên giống vậy nữ tử, trở tay không kịp, đứng chết chân tại chỗ. Cuồng phong bao phủ mà qua, đầy đất bừa bộn. A. Hoảng sợ tiếng thét chói tai, đột ngột theo hoa tiên trong miệng bạo phát đi ra. Nàng lúc này mới chính là phát hiện vừa mới trận kia cuồng phong, thậm chí ngay cả áo ngoài của nàng đều cho toàn bộ cuốn chạy. Nàng lúc này toàn thân cao thấp vẹn vẹn khinh nhẫn quần áo che đậy thân thể, da thịt trắng như tuyết như ẩn như hiện. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, trừng lăng lăng nhìn chằm chằm hoa tiên, trợn mắt hốt mồm. Dương Bất Ngôn bọn người xỉ và răng, quất lấy hơi lạnh. Điên rồi, lão mai so với chúng ta càng suy, tuy nhiên nhìn không ra nam nhân bạ như thế lão mai, vẫn còn có như thế dáng người, coi là thật người không nhìn tướng mạo. Dương Bất Ngôn loại bạn xấu, trong lòng âm thầm thầm thì. Ha ha ha, xem ra Túc Can Ngũ Hữu vẫn là chỉ có thể dựa vào ta Tùng Bất Biết ta. Âm thanh rơi xuống, một cái vai kháng cự một, hình thể to lớn trắng hán, chậm rãi đi tới. Đại hán này, chỉ ít thân cao 2 mét trở lên, bắp đùi của hắn so với thường nhân vòng eo còn thô, cả người giống như một đầu yêu thú giống như, tản ra cuồng bạo khí tức. Hắn vừa xuất hiện, mặt đất nhất thời nhẹ nhàng đung đưa. Theo bước tiến của hắn, vẫn còn phụ giống như là bị chấn động, tất cả mọi thứ binh binh bang bang rớt xuống. Đám người thấy thế, đều sâu đậm hít vào một ngụm khí lạnh. Người này, tuyệt đối là đi cương mãnh lộ tuyến võ giả, chỉ sợ người bình thường bị hắn nhẹ nhàng chạm thử, liền lập tức sẽ bị nện khá thịt vụn. Tung Bất Biết càng đi càng gần, mặt đất liền đung đưa càng phát ra lợi hại. Diệp Manh dưới người ghế nằm, bị chấn động ngã trái ngã phải, không ngừng lay động. A, đại cá tử, ngươi dám chấn động bản bảo bảo ghế nằm. Diệp Manh vèo một cái chui ra, cọ sát lấy răng, hung tợn hướng Tùng Bất Biết uy hiếp nói. Chương 397, chế nổ sáo trang thuộc tính Diệp Manh âm thanh vừa mới rơi xuống, trên người hắn đã bốc lên kinh khủng ánh lửa. Tại trong ngọn lửa, vô số viên đạn không muốn mạng phun ra. Cộc cộc cộc. Dây đặc tiếng xạ kích vang lên, khói lửa tràn ngập, bùi thuốc nổi lên bốn phía. Tùng Bất Biết cả người trong nháy mắt liền bị vô số viên đạn nuốt mất. A. Các loại tiếng thán phục liên tiếp, gặp qua quyết trường, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua như thế quyết trường người. Bất kể là nam giang chúng gia chủ cũng tốt, vẫn là Túc Can Ngũ Hữu cũng được, tất cả đều bị Diệp Manh hù dọa. Tiểu hài này biến thành súng máy. Một lát sau, bụi khói tan hết, một người vô cùng hắn chật vật thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này Tùng Bất Biết giống như ăn mày, toàn thân áo quần rách tả tơi, trên thân xanh một miếng từ một khối, trên mặt tức thì bị khói lửa hun một mảnh đen kịt. Cả người hắn không nói ra được buồn cười, buồn cười. A ha ha. Túc Can Ngũ Hữu bên trong bốn người khác thấy thế, nhất thời nhịn không được phình bụng cười to. Bọn hắn vừa mới tuy nhiên chật vật, nhưng so với Tùng Bất Biết dáng vẻ, lại hoàn toàn là tiểu vu kiến đại vu. Bạn xấu, một đám bạn xấu. Tùng Bất Biết nổi trận lôi đình hướng phía bốn bằng hữu dông lên, nhưng hắn khỏe mắt lướt qua, thoáng nhìn Diệp Manh thân ảnh lúc, không tự chủ lộ ra vẻ sợ hãi thần sắc đến. Nghe được Tùng Bất Biết, còn lại bốn người cười càng lợi hại hơn. Tùng Bất Biết bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hướng phía nam giang chúng gia chủ, ồm ồm nói ra. Nghe nói chư vị bị ta Túc Can võ giả chỗ quấy nhiễu, chúng ta nghe ngóng cảm thấy bất an, chuyên tới để gấp rút tiếp viện. Lúc trước chưa từng thông báo chư vị, mong rằng chớ trách. Đám người nghe vậy, nhất thời trợn tròn mắt. Làm nửa ngày năm người này lại làm miễn phí chạy tới khi bọn hắn côn đồ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí chưa phát giác có chút lúng túng. Cái này Túc Can Ngũ Hữu nhiệt tình chạy tới hỗ trợ, lại không nghĩ rằng bị Diệp Manh làm chật vật không chịu nổi. Diệp Manh sau khi thấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra một tia ngượng ngùng thân sắc. A, nguyên lai các ngươi cũng là người tốt nha. Bản bảo bảo sai coi các ngươi là khá người xấu. Nam bằng hữu trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, bọn hắn năm người đều xem như tinh thần chính nghĩa có phần chân thực nhiệt tình người, một cái duy nhất khuyết điểm chính là ưa thích cái ép. Nhưng lần này, bọn hắn phong cách ra sân, bị Diệp Manh một tay pha trộn, trang bức không thành, phản rơi vào một thân chật vật, nhớ tới nhưng là xấu hổ đến cực điểm. Nếu là bằng hữu không phải địch, Diệp Manh tự nhiên cũng sẽ không làm khó bọn họ. Phất tay, hắn thu hồi trói buộc lấy lão Liêu dây thừng. Bị trói khá đại bánh trưng lão Liêu, lập tức thông một tiếng nhảy lên, sợ hãi nhìn Diệp Manh. Diệp Manh lần nữa phất phất tay, một bộ chế nổ khoản thức nữ trang, ném về phía Lam Mai. Cái này nữ trang vốn là Diệp Manh tổng hợp ra, chuẩn bị cho Liêu Phỉ Phỉ, nhưng bây giờ, Diệp Manh trực tiếp đưa cho Lam Mai. Dù sao hắn hệ thống nhà kho y phục còn nhiều, cũng không kém một bộ này. Lão Mai ngượng ngùng quay lưng lại, cầm bộ này ché nổ nữ trang mặc vào. Y phục một nước thân, sáo trang thuộc tính bên trong kích hoạt. Lão Mai chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể mãnh liệt mà tới, nàng một chút kiểm tra về sau, trong nháy mắt sợ ngây người. Ta, chân khí của ta tăng vọt gấp đôi. Còn lại bốn bằng hữu nghe vậy, nhất thời giật nảy cả mình, kém chút nhảy dựng lên. Bọn hắn dùng ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn xem Lão Mai, khắp khuôn mặt là biểu tình nghi hoặc. Đến cùng tình huống như thế nào? Lão Mai chân khí thế mà tăng vọt gấp đôi. Ai nha à? Vị tiểu thư này tỷ, vừa mới bản bảo bảo đem ngươi y phục làm cho không có, bộ này chế nổ sẽ đưa cho ngươi á. bộ quần áo này có thể để ngươi chân khí gấp bội, tốc độ tăng tốc 30. Diệp Minh âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ, triệt để mắt trợn tròn. Chương 398, tông sư môn đồ sau khi lấy lại tinh thần, Thượng Nguyên Lượng đã không còn dám để cho Diệp Minh tiếp tục nói chuyện, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn sợ không phải muốn cho Diệp Minh sợ chết khiếp. Hắn bước ra mấy bước, hướng phía Túc An Ngũ Hữu ôm quyền nói: "Tại hạ Nam Giang Thượng gia gia chủ, xin hỏi năm vị cao tính đại danh." Túc An Ngũ Hữu sau khi nghe được, lập tức thu liễm nụ cười, hướng phía Thượng Nguyên Lượng cùng kính kính thi lễ một cái. Nguyên lai là vẫn còn bá phụ, chúng ta đều là đồng chính môn hạ đệ tử. Thượng Nguyên Lượng nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nguyên lai các ngươi cũng là lục huynh cao độ a, khó trách tuổi còn trẻ giống như này bất phàm. Tưởng thật đến. Nghe được Thượng Nguyên Lượng, Túc An Ngũ Hữu trong lòng bôi qua một tia xấu hổ. Chúng ta sợ đã cho ân sư mất thể diện, cái nào được xưng tụng cái gì đến. Túc An Ngũ Hữu sư tôn chính là Úy Lam Tinh Vũ đạo giới kỳ nhân, một thân tu vi đã tới tông sư cảnh giới, người xưng đồng chính. Đồng chính lục bệnh đồ, Tây Lương Bộc Dương Lợi, Nam Thần Tiệt Ngũ Vượng, Bắc Phú Lam Cửu Bà, cùng bên trong thuật pháp quân thất tịch, năm người này cùng xưng là Úy Lam ngôi sao ngũ đại tông sư. Trong đó ngoại trừ bên trong thuật pháp quân thất tịch là tông sư cấp ngự pháp chân nhân ở ngoài, bốn người khác cũng là đứng đầu nhất võ giả. Mà Túc An Ngũ Hữu chính là Đông Chính Lục Bệnh Đồ môn hạ ngũ đại đệ tử. Bốn phía chúng gia chủ, nghe được trước mắt năm người này, lại là tông sư môn đồ, đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Túc An Ngũ Hữu ánh mắt cũng biến thành cung kính. Võ đạo tông sư, có thể so với liên minh đại lão cao cấp, tại võ đạo giới, càng là có được địa vị trí cao vô thượng, làm tông sư môn đồ, bọn họ địa vị cũng vượt xa khỏi đồng dạng võ giả, bởi vậy chúng gia chủ sao có thể không kính sợ. Tùng Bất Biết chậm rãi tiến lên, làm Thượng Nguyên Lượng cùng chúng gia chủ giới thiệu. Tại hạ Tùng Bất Biết, nguyên nhân ngốc già này mấy tháng, thệ làm ân sư môn hạ đại đệ tử. Nói hắn nhất chỉ tên kia giẫm lên trường kiếm ra sân thiếu niên, nói ra: "Đây là ta nhị sư đệ Bách Bất Vân, am hiểu kiếm pháp, khinh thân thuật cực kỳ ghê gớm." Bách Bất Vân nghe vậy, lấy tay che mặt, xấu hổ không thôi. "Ta đều bị đứa bé kia làm đại chim bắn xuống tới, còn nhẹ thân cực kỳ ghê gớm." Tùng Bất Biết nghiêng người sang, nhất chỉ tướng mạo tục tằng Dương Bất Ngôn, đạo: "Đây là tam sư đệ Dương Bất Ngôn, làm người hào sảng, có thiên bôi không say lượng." Dương Bất Ngôn trợn trắng mắt, ta mẹ nó toàn thân còn tản ra mùi rượu đâu, không biết chuyện người chỉ sợ còn tưởng rằng ta là từ bạc rượu trong bỏ ra tới đây. Tùng Bất Biết một bước đi ra, chỉ lấy bị vừa mới bị trói khá bánh trưng láo liêu nói ra: "Ta tam sư đệ, khéo tay, tập học xuất chúng, am hiểu nhất chế tác tất cả giống như sự vật." Diệp Minh sau khi nghe được, kinh ngạc nhìn về phía Liêu Bất Ngữ. "Bản bảo bảo hỏi ngươi, vừa mới những pháo hoa đó đều là chính ngươi làm?" Người khác Diệp Minh không cảm thấy hứng thú, nhưng Liêu Bất Ngữ ra sân lúc tràn đầy pháo hoa chẳng cảnh, lại làm cho Diệp Minh động tâm không thôi. Liêu Bất Ngữ sợ hãi nhìn Diệp Minh một chút, thận trọng nhẹ gật đầu. "Quá tuyệt vời." Diệp Minh nhất thời phát ra một tiếng reo hò, chợt nháy con mắt, không biết bắt đầu suy tư lên cái quỷ gì chú ý đến rồi. Liêu Bất Ngữ thấy thế, trong lòng bản năng tuôn ra một tia không ổn cảm giác, hắn không tự chủ lùi lại mấy bước, hướng về Tùng Bất Biết bên cạnh nhích lại gần. Tùng Bất Biết lại không phát hiện Liêu Bất Ngữ dị dạng, hắn tự mình lại hướng phía năm bằng hữu bên trong một cái duy nhất nữ tính nhất chỉ. "Tiểu sư muội Mai không ngờ, nàng tâm địa thiện lương, thích nuôi chút ít kỳ hoa dị thảo." Mai không ngờ nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ, ngượng ngùng hướng phía đám người vén áo thi lễ. Giới thiệu xong chư vị sư đệ muội về sau, Tùng Bất Biết hướng phía đám người cười nói: "Chúng ta năm người, mặc dù là sư huynh muội, nhưng ở bái nhập sư môn trước thì đã là quen nhau hảo hữu, ngày bình thường trêu ghẹo đã quen, nếu có tại chỗ thất lễ, tính xin chư vị chớ trách." Chương 399, võ giả cũng sẽ biến thành chủ ưu ý bị hữu thiếu niên nghe được xong Tùng Bất Biết lời nói về sau, mọi người tại đây liên tục nói không dám. Thượng Nguyên Lượng cảm thấy cũng là nhất thời thích nhiên. Hắn cùng Đông Chính Lục Bệnh Đồ là thế giao, làm Đông Chính đồ đệ, Túc An Ngũ Hữu nghe được tượng ra gặp nạn, lại sao sẽ không cầm chạy tới tương trợ. Chỉ tiếc, đám người vừa mới nhưng là coi bọn họ là thành những ngoại phủ đó võ giả, đến để cho cái này Túc An Ngũ Hữu cực kỳ chật vật một phen. Hàn Huyên một lát sau, cùng Nam Giang chúng gia tộc cước định cẩn thận ngoại phủ võ giả, vẫn không có xuất hiện. Chúng gia chủ tâm bên trong đều sinh ra một tia tức giận. Những này ngoại phủ võ giả, hiển nhiên không có coi bọn họ là khá chuyện, nếu không lẫn nhau đều đã ước định cẩn thận thời gian, những này ngoại phủ võ giả, như thế nào lại đến bây giờ còn không có xuất hiện. Thời gian dần dần trôi qua, mọi người ở đây chờ sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm. Tiếng nổ của chiếc xe đột ngột vạch phá bầu trời. Rầm rầm rầm. Đây là xe đua động cơ phát ra âm thanh cực kỳ rung động. Theo tiếng động cơ vang lên, mười mấy chiếc xe thể thao chớp động giống như chạy nhanh đến. Chờ đợi nhanh tới gần vẫn còn trước cửa phủ lúc, những này xe đua cơ hồ ngay tại một giây đồng hồ bên trong thì đã đạp xuống phanh lại, ngạnh sinh sinh ngừng lại. Hết thảy 12 chiếc xe thể thao đồng loạt tại vẫn còn ngoài cửa phủ xếp thành một loạt. Ngay sau đó, cửa xe bị đẩy ra, 12 cái ăn mặc phi chủ lưu phục sức, mang theo bông hai, một bộ cả lơ phất phơ dáng vẻ thiếu niên đi tới. Cầm đầu thiếu niên kia, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, trong miệng hắn ngậm một cây đại tuyết ra. "Nha, thật đúng là mời trợ thủ." Âm thanh rơi xuống, chúng gia chủ nhất thời nhận ra người trước mắt. Thiếu niên này không phải liền là ngày đó đánh khắp Nam Giang các gia tộc người võ giả kia sao? Nhưng hắn lúc này làm sao biến thành như thế một bộ quỷ bộ dáng, hiển nhiên một bộ phi chủ lưu chủ ủ nhị bị ủ thiếu niên bộ dáng. "Mau động thủ đi, xong việc bản thiếu vẫn chờ sủng hạnh những nữ nhi đó đây." Thiếu niên hung hăng hút miệng xì gà, một bộ hứng hở không yên lòng bộ dáng. Thiếu niên này gọi là Nguyên Tiêu, là Túc An đệ nhất đại phái Huyền Thiên phái trưởng môn con trai, thở nhỏ tại trong núi sâu lớn lên, căn bản cũng không có tiếp xúc qua giới trần tục thế gian phồn hoa. Hắn mới vừa đến Nam Giang phủ thời điểm còn tốt, nhưng ở Nam Giang phủ loại này phồn hoa đô thị ở lại mấy ngày về sau, nhất thời bị chỉ say mê vàng son thế tục thế giới cấp thật sâu hấp dẫn. Hắn trang phục thay đổi, mô hình hóa thay đổi, thậm chí ngay cả giọng nói, cử chỉ động tác cũng đều thay đổi. Không chỉ có là hắn, ngay cả sau lưng hắn còn lại Huyền Thiên phái đệ tử, cũng từng cái đều trầm luân đến thế gian phồn hoa bên trong. Một chút có phần giàu dã tâm phú thương quyền quý, khi biết Nguyên Tiêu đám người thân phận về sau, tự nhiên khúc ý định bợ, thuần hữu, danh xa, biệt thự, mỹ nhân, không ngừng cung cấp Nguyên Tiêu bọn người hưởng dụng. Nguyên Tiêu mấy người cũng triệt để vui đến quên cả trời đất, căn bản không suy nghĩ niệm tại phía xa Túc Gan phủ Huyền Thiên phái. Tung Bất Biết bọn người cẩn thận quan sát Nguyên Tiêu vài lần, mới dần dần đem hắn nhận ra được, không khỏi bật thốt lên kinh hô. "Nguyên Tiêu, ngươi làm sao biến thành bộ này quỷ bộ dáng?" Tung Bất Biết đám người và Nguyên Tiêu cũng là Túc Gan người, bọn hắn tự nhiên đã từng gặp qua Nguyên Tiêu cái này Huyền Thiên phái thiếu trưởng môn. Nguyên Tiêu nhìn Tung Bất Biết bọn người một chút, khóe miệng hơi hơi cong lên. Hắn nhưng là đã sớm nhận ra Tung Bất Biết bọn người, chỉ bất quá giả vờ không biết thôi. Tung Bất Biết bọn người mặc dù là tông sư đệ tử, nhưng hắn Nguyên Tiêu cũng không sợ, tuy nhiên Huyền Thiên phái bên ngoài cũng không có tông sư cấp cường giả, nhưng giấu ở hậu sơn bên trong bế tử quan lão quái vật cũng không ít. Xen vào việc của người khác, Tung Bất Biết, bản thiếu sự tình nhưng không tới phiên ngươi để ý tới. Nguyên Tiêu một mặt không kiên nhẫn nhìn xem Tung Bất Biết, khắp khuôn mặt là không cho là đúng thần sắc. Chương 400, còn có thể hay không để cho người ta chơi Tung Bất Biết nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn chẳng thể nghĩ tới tìm thượng gia cùng nam giang chúng gia tộc phiền toái, lại là Nguyên Tiêu. Nói đến cái này phụ thân của Nguyên Tiêu, cùng Lục Bệnh Đồ ở giữa cũng coi là có chút giao tình, sở hữu khi nhìn đến Nguyên Tiêu biến thành bộ dáng như thế về sau, mới có thể nhịn không được mở miệng khuyên giải an ủi một câu. Bây giờ gặp Nguyên Tiêu không cảm kích chút nào, cũng chỉ đành coi như thôi. Nguyên Tiêu, vẫn còn bá phụ là ân sư của ta bạn cũ, ngươi cùng hắn ở giữa tựa hồ cũng không có thâm cừu đại hận gì, ngươi xem không bằng. Tung Bất Biết lời nói chưa nói xong, Nguyên Tiêu thì đã không nhịn được đem cắt ngang. Tung Bất Biết, ngươi tính là cái gì, bản thiếu sự tình nào đến phiên ngươi đến ép. Nguyên Tiêu đi vào thế tục, mới không mấy ngày, nhưng này phó hoàng cố chủ Uni bị ủ ngư khí, nhưng là học được cái 9 thành 9. Hắn mở miệng bản thiếu, ngậm miệng bản thiếu, thần sắc càng là kiệt ngao bất thuần. Nguyên Tiêu sau lưng những sư minh đệ kia, cũng giống là tiểu tùy tùng, nhao nhao ồn ào. Đặc biệt Tung Bất Biết, ngươi là Đông Chính môn đồ lại như thế nào? Bọn lao tử vẫn là Huyền Thiên phái đệ tử đâu? Tại Túc Gan, ngay cả Đông Chính cũng không dám tùy tiện chọc ta Huyền Thiên phái, nguyên ít sự tình nào đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Lại ép, tin hay không, chúng ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Tung Bất Biết, đừng nhìn ngươi là Đông Chính môn đồ, nhưng ngươi tin hay không, chỉ cần chúng ta nguyên bỏ ít câu nói, lập tức để cho ngươi tại Túc Gan lăn lộn ngoài đời không nổi. Những Huyền Thiên phái đó đệ tử, một cái tiểu côn đồ khẩu khí, phách lối kêu gào. Tung Bất Biết năm người, nghe được Nguyên Tiêu đám người lời nói, cũng không có sinh khí, nói đến bọn hắn năm cái cũng đều là tốt tính, nếu không vừa mới bị Diệp Mạnh chỉnh thành dạng này, không có khả năng một điểm tính khí đều không có. Tung Bất Biết bọn người lắc đầu, việc đã đến nước này, bọn hắn khuyên nữa đều vô dụng. Thở dài về sau, Tung Bất Biết chậm rãi nói ra, vẫn còn bá phụ là ân sư bạn cũ, chuyện này chúng ta Túc Gan Ngũ Hữu nhất định phụ trách rồi, Nguyên Tiêu, xin lỗi. Âm thanh rơi xuống, Tung Bất Biết vừa xài bước ra, đối mặt Nguyên Tiêu. Hắn đang muốn xuất thủ, một cái mại thanh mại khí đồng âm, đột ngột truyền vào hắn trong tai. À, đại cá tử, ngươi muốn cướp bản bảo bảo sống sao? Trong lúc nói chuyện, Diệp Manh đi đến Tung Bất Biết bên cạnh, một tay lấy hắn đẩy ra đến. Tung Bất Biết cả người không tự chủ được trượt ra ngoài. Tâm hắn dưới bỗng nhiên kinh hãi, đứa trẻ này khí lực thật là lớn. Lấy Tung Bất Biết tu vi cùng hình thể, cho dù là dịch cân cảnh võ giả toàn lực nhất kích, đều chưa hẳn có thể đem hắn đẩy ra mảy may, nhưng trước mắt đứa trẻ này, nhẹ nhàng phất phất tay, lại làm cho hắn không tự chủ được trượt ra ngoài. Phần này khí lực, quả thực để cho Tung Bất Biết khiếp sợ không thôi. Tiểu thí hải, cấp bản thiếu đi chết đi. Nguyên Tiêu vừa nhìn thấy, ngay cả một cái tiểu thí hài đều chạy tới tham gia náo nhiệt, nhất thời nổi giận. Hắn nói chuyện ở giữa, đưa tay hướng phía Diệp Manh đẩy tới. Cái gì rách rưới tiểu hải tử, vậy mà cũng tới quản hắn Nguyên Tiêu Nguyên đại thiếu sự tình, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Nhìn thấy Nguyên Tiêu đưa tay đẩy tới, Diệp Manh nghiến răng một cái, vung tay lên. Một cây ma pháp đồng đống nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, huy động ở giữa, sáng chói ma pháp và màng, trong nháy mắt chợt lóe lên. Cầm lạp lạp tiểu ma tiên, thay đổi. Âm thanh rơi xuống, Nguyên Tiêu tại trước mắt bao người, đột ngột biến thành một cái bóng đá. Ầm. Sau một tiếng vang nhỏ, bóng đá Nguyên Tiêu bị đá lên thiên không. Bịch, bịch, bịch. Bốn phía ngã sắp xuống âm thanh liên tiếp, Nguyên Tiêu những sư minh đệ kia, Túc Gan Ngũ Hữu, tất cả đều kinh hãi lảo đảo một cái, ngồi ngay đó. Cái này mẹ nó là cái gì thủ đoạn? Đem nhân biến thành bóng đá, còn có thể hay không để cho người ta chơi? Chương 401, bản bảo bảo khổ cực phí đâu. Bốn phía chúng gia chủ sớm đã được chứng kiến Diệp Mạnh biến thân thuật thủ đoạn, ngoại trừ hơi kinh hãi ở ngoài, ngược lại cũng không giống những người khác như vậy, giật mình mất hồn mất vía. Thượng Nguyên Lượng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Mạnh thi triển biến thân thuật, hắn bụng dạ cực sâu, cảm thấy tuy nhiên khiếp sợ đến trình độ tột đỉnh, nhưng trên mặt nhưng là không chút nào lộ sau đó khác thường thần sắc. Ma ma à, tiểu hài này còn không phải là người, hắn đem Nguyên Thiếu biến thành bóng đá, nên làm gì bây giờ à? Xong, xong, nếu là trưởng môn biết rõ trưởng môn bị biến thành một quả bóng đá, hắn sẽ đánh chết chúng ta. Trong thế tục thật là đáng sợ, lại có đáng sợ như vậy tiểu hài tử, ta vẫn là về núi trong đi thôi. Tiểu hài tử, chúng ta sai rồi, ngươi thả qua chúng ta thiếu trưởng môn đi, van cầu đâu? Huyền Thiên môn đệ tử, không người nào dám cùng độc thủ, không thấy được hắn đem thiếu trưởng môn đều biến thành bóng đá sao? Túc Gan Ngũ Hữu ngây ngốc nhìn xem Diệp Mạnh, trong lòng giống như thập vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua, đụng chạm lấy bọn họ thơ hấu tâm linh. Dù là Túc Gan Ngũ Hữu là tông sư môn hạ đệ tử, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua có thể đem người sống sờ sờ biến thành bóng đá thủ đoạn, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Tung Bất Biết ánh mắt quét hướng về một đám sư đệ, gặp bọn họ từng cái đều ngu mắt bộ dáng, không khỏi cười khổ đi lên. Tiểu hài này thật là đáng sợ, ta làm sao cảm giác có lẽ ngay cả ân sư đều không phải là đối thủ của hắn đâu. Không phải Tung Bất Biết bọn người nhát gan, mà là Diệp Mạnh biến thân thuật thực tế có chút dọa người, chí ít võ đạo tông sư có thể làm không đến điểm này. Trên thực tế, Diệp Mạnh biến thân thuật cũng không phải không gì không thể, hắn hiện tại còn vô pháp đối cao hơn đoán cốt cảnh võ giả phong thích. Tuy nhiên dù là dạng này, Diệp Mạnh biến thân thuật cũng đã đủ biến thái. Ầm. Biến thân làm bóng đá nguyên tiêu rất xuống, Diệp Mạnh duỗi ra tay nhỏ, đóng lên nguyên tiêu. Hắn một mặt vỗ nguyên tiêu cái này bóng đá, một mặt cọ sát lấy răng, hướng phía một đám Huyền Thiên môn đệ tử hỏi thăm. Vừa mới các ngươi nói cái gì? Bản bảo bảo không có nghe rõ. Chúng Huyền Thiên môn đệ tử nghe vậy, đầu tiên là rụt rè e sợ nhìn Diệp Mạnh một chút, chợt mới lấy dũng khí mở miệng nói ra. Van cầu ngươi thả thiếu trưởng môn đi, chúng ta cũng không dám lại cùng Nam Giang phủ người đối nghịch. Nhanh như vậy liền đầu hàng, thật là không có cốt khí. Diệp Mạnh nhỏ giọng thầm thì một câu, phất tay, cầm nguyên tiêu trên người biến thân thuật giải trừ. Nguyên tiêu ôm đầu ngồi xổm, hoảng sợ nhìn Diệp Mạnh một chút, cả người run rẩy không thôi. Cái này hắn xem như triệt để sợ đứa trẻ này, ngay cả người sống sờ sờ đều có thể biến thành bóng đá, trên đời này còn có cái gì không làm được? Bản bảo bảo thả các ngươi cũng không phải không thể, nhưng bản bảo bảo khổ cực phí đâu. Các ngươi có phải hay không muốn cho điểm? Diệp Mạnh mãi thanh mãi khí đồng âm vang lên, đang khi nói chuyện, hắn đã hướng phía Nguyên Tiêu đưa tay ra. Khổ cực phí? Cái gì khổ cực phí? Nguyên Tiêu lắp bắp hỏi. Đần độn, bản bảo bảo đem ngươi biến thành bóng đá, khổ cực như vậy, ngươi đương nhiên muốn cho bản bảo bảo khổ cực phí. Diệp Mạnh kinh bị nhìn Nguyên Tiêu một chút, cái này sở mát thiếu niên, vừa nhìn ai quy lại không được, nhất định phải bản bảo bảo giải thích một lần. A. Nguyên Tiêu nghe vậy, trợn tròn mắt. Sau lưng hắn Huyền Thiên môn đệ tử cũng trợn tròn mắt, ngay cả Tùng Bất Viết mấy người cũng là đầy mặt thần sắc cổ quái. Bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua, đánh người ta, còn muốn hỏi đối phương đòi hỏi khổ cực phí, chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có trước mắt cái này cổ quái quái tiểu hải tử mới nói đạt được miệng. Nguyên Tiêu lại là rất nhanh lấy lại tinh thần, hắn liên tục không ngừng liên tục gật đầu. Mặc kệ cái gì phí, hắn đều nguyện ý cấp, chỉ có dạng này, hắn có thể mau thoát đi trước mắt cái này đáng sợ đứa trẻ ma chảo. Chương 402, chẳng lẽ chúng ta gặp cái giả bá phụ vậy, các ngươi xe đua đều lưu lại đi. Diệp Mạnh buông tay, hướng phía Nguyên Tiêu đám người xe đua chỉ. Nguyên Tiêu bọn người nghe vậy, trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai tiểu hài này chỉ cần xe đua à, vậy đơn giản, dù sao những này xe đua cũng là người khác tặng, coi như bị tiểu hài này xảo trá đi, cũng không đau lòng. Được, xe đua liền chạy xe, đều cho ngươi. Nguyên Tiêu liên minh gật đầu đáp ứng. Chợt, hắn hướng phía sau lưng Huyền Thiên môn đệ tử quát, mau đem chìa khóa xe lấy ra. Chúng Huyền Thiên môn đệ tử tỉnh ngộ ra, nhao nhao cầm chìa khóa xe giao cho Nguyên Tiêu. Chìa khóa đều ở nơi này. Nguyên Tiêu lời nói còn chưa nói xong, Diệp Mạnh đã chậm rãi hướng phía xe đua đi đến, căn bản là không thấy Nguyên Tiêu. Đến xe đua trước mặt, Diệp Mạnh cổ tay khẽ đảo, lôi công chủ y bỗng nhiên xuất hiện. Ầm ầm. Một tiếng lôi âm vang lên, một chiếc màu xanh ngọc lạm bùa gỗ in nhì xe đua, trong nháy mắt biến thành một phấn. T. Túc An Ngũ Hưu cùng Nguyên Tiêu bọn người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân ngăn không được đã tuôn ra thấy lạnh cả người. Tiểu hài này quả nhiên không đơn giản, ngoại trừ đem nhân biến thành bóng đá ở ngoài, trong tay hắn tiểu búa, tựa hồ cũng không phải bất phàm. Có thể một cái búa cầm một chiếc xe đua, nện thành bụi phấn, đây cũng không phải là tùy tiện người võ giả nào có thể làm được, muốn có thủ đoạn như thế, đoán chừng chỉ có thể đạt tới tông sư cấp bậc, có lẽ mới có thể. Tiếng sấm không ngừng vang lên 12 sau đó, Nguyên Tiêu đám người 12 chiếc xe thể thao tất cả đều hóa thành một phấn. Nguyên Tiêu bọn người thấy tê cả da đầu, hoảng sợ không thôi. Mà Tùng Bất Viết 5 người thì là không tự chủ nghĩ đến. Đứa trẻ này, muôn ngàn lần không thể đắc tội a. May mắn hắn lúc trước không có đem chúng ta như thế nào, bằng không hắn nếu là sử xuất những thủ đoạn này, sợ là chúng ta đã sớm. Nghĩ tới đây, Tùng Bất Viết 5 người nhất thời giật mình. Cầm sở hữu xe đua đều gõ rơi, thu được sắp tới trên 100 cái xe chiếc toái phiến về sau, Diệp Mạnh vui vẻ đi trở về. A, các ngươi còn chưa đi a? Có phải hay không còn muốn cho bản bảo bảo vất vả thoáng một phát? Nguyên Tiêu bọn người nghe vậy, trong nháy mắt nhảy dựng lên, vèo một tiếng lao ra ngoài. Nhìn thấy đánh cho Nam Giang phủ chúng gia tộc thiên tài không còn sức đánh trả chút nào, Nguyên Tiêu bọn người giống như bị hoảng sợ con thỏ, chật vật mà chạy. Chúng gia chủ đều mặt mũi tràn đầy kính ý nhìn xem Diệp Mạnh, ngẫm lại lúc trước Thượng Nguyên Lượng đề nghị mời Diệp Mạnh xuất thủ lúc, còn có bộ phận gia chủ cầm ý kiến phản đối, lúc này những gia chủ này từng cái đều xấu hổ vô cùng. Bản bảo bảo giúp các ngươi đánh chạy người xấu, các ngươi có phải hay không cái kia cấp bản bảo bảo phí đi diễn rồi? Diệp Mạnh thu hồi tiểu bữa, cọ sát lấy răng, hướng phía chúng gia chủ nói, nhanh cấp, lập tức cho. Thượng Nguyên Lượng liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy định hót nói ra, dạng này tiểu hải tử nhất định phải định bỡ tốt, đừng nói là bỏ ra một chút đồ vật, coi như hắn muốn lại nhiều, Thượng Nguyên Lượng cũng nguyện ý trả ra. Một người lao phu lúc trước vì sợ bị Diệp Mạnh ăn sạch thượng gia, còn ngây ngô đem đồ vật đều cho đi. Thần kỳ như thế tiểu hải tử, coi như hắn thật đem ta thượng gia ăn sạch, chỉ cần có thể để cho hắn hài lòng, có cái gì không được? Lao phu thật là khờ thấu. Thượng Nguyên Lượng tâm niệm chớp động ở giữa, vì chính mình trước đó hành vi sâu đậm áo não, không biết tiểu tiên đồng muốn cái gì dạng phí đi diễn. Mặc kệ muốn cái gì, ngài cứ việc nói. Thượng Nguyên Lượng nghĩ thông suốt về sau, hướng phía Diệp Mạnh túi đầu không lưng, một bộ định hót thần sắc. Tùng Bất Biết bọn người thấy đã ngây người. Trước mắt cái này vẫn còn bá phụ, thật sự là ân sư trong miệng, rào trá như hổ, đam hưu túc trí vẫn còn hồ ly sao? chẳng lẽ chúng ta gặp cái giả bá phụ hay sao? Chương 403, người này cho là kình địch cũng túc An Ngũ Hưu đã trong gió lộn xộn, cả người triệt để ngốc rơi. Tuy nhiên tại chỗ chúng gia chủ cũng không phải mỗi người đều có thể giống thượng nguyên lượng như vậy, cầm tiết tháo đều bước bỏ, không ít người vẫn là hết sức rụt rè. Trầm Hành Nghiệp âm thầm phủi thượng nguyên lượng một chút, nhíu mày. Xem ra lão phu lại muốn thêm cái cường lực đối thủ cạnh tranh a. Bất quá muốn theo lão phu tranh sủng, ngươi còn kém một chút. Trầm Hành Nghiệp vẫn còn ở miên man bất định thời điểm, Diệp Minh đã hướng phía hắn hô. Lão Trầm, ngươi nói bản bảo bảo nhận cái gì phí đi diễn tốt đâu? Diệp Minh cũng có chút không nắm được chủ ý, thượng gia lớn như vậy, hắn muốn tìm cái gì mới tốt đâu? Trầm Hành Nghiệp nghe được Diệp Minh lời nói về sau, lập tức đứng dậy, hắn lưỡng ngực, ngạo nghễ nhìn thượng nguyên lượng cùng chúng gia chủ một chút. Tiểu huynh đệ, không bằng ngươi đi bên trong đi dạo một vòng, có lẽ có thể phát hiện cái gì chú ý đồ đâu. Diệp Minh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tốt tốt tốt, bản bảo bảo vậy thì đi đi dạo một vòng. Trong lúc nói chuyện, hắn đã hướng phía vẫn còn trong phủ đi vào. Trầm Hành Nghiệp thấy thế, lập tức chạy chậm tiến lên túi người gật đầu vị Diệp Minh, giống như là một hầu hạ hoàng đế lao thái giám, không chút nào ngại mất mặt dáng vẻ. Thượng Nguyên Lượng sau khi thấy, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Đã sinh lượng, hà sinh nghiệp. Người này, cho là kình địch vậy. Âm thanh rơi xuống, Thượng Nguyên Lượng cũng vèo một tiếng thoan tiến lên, tại một bên khác đỡ Diệp Minh. Tiểu Tiên Đồng, trời tối đường trượt, ngài muôn vàng cẩn thận. Bốn phía chúng gia chủ, hai mặt nhìn nhau, im lặng đến cực điểm. Túc An Ngũ Hữu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau cùng xếp hạng cuối cùng ai không ngờ nhỏ giọng đề nghị. Nếu không, chúng ta cũng vào xem. Diệp Minh đưa cho nàng chén đồ sáo trang, thế nhưng là để cho hắn cực kỳ cảm kích, với lại trong nội tâm nàng đối với cái này thần kỳ tiểu hải tử, tò mò đây. Những người khác nghe được Mai không ngờ lời nói về sau, đâu còn kiềm chế được, nhao nhao gật đầu cân xong. Trên thực tế, bọn hắn đối với Diệp Minh cũng là vô cùng háo kỳ, rất muốn nhìn một chút đứa trẻ này còn có cái gì thần kỳ địa phương. Năm người thương lượng định, lập tức đi theo Diệp Minh bọn người thân ảnh mà đi. Còn giữ lại tất cả mọi nhà chủ, im lặng một lát sau, cũng đi theo lên. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn xem cây trúc đen như mực, tựa hồ có chút bất phàm. Trầm Hành Nghiệp nhìn thấy một gốc mặc trúc, không khỏi mở miệng nói ra. Một bên Thượng Nguyên Lượng nghe vậy, ngạo nghễ nhìn Trầm Hành Nghiệp một chút. Bội cây này mặc trúc, tên là Huyền Mặc Tiên Nguyên Trúc, là ta thượng gia đời trước một vị thúc tổ lưu lại, cứng như kim cương, đao kiếm có thương, có thể xưng kỳ vật. Diệp Minh sau khi nghe được, không khỏi nhếch miệng. Không phải liền là cứng rắn điểm nha, có cái gì ly kỳ, bản bảo bảo một cái liền có thể cắn. Sau khi nói xong, Diệp Minh hất ra Trầm Hành Nghiệp hòa Thượng Nguyên Lượng, chạy lên trước, a o một cái, liền cắn đứt một cây Huyền Mặc Tiên Nguyên Trúc. Thấy không? Diệp Minh nói, một mặt xoạt 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 gặm Huyền Mặc Tiên Nguyên Trúc, vừa tiếp tục đi về phía trước đi. Thượng Nguyên Lượng thấy thế, trên mặt thần sắc trong nháy mắt cứng lại. Ha ha, tại tiểu huynh đệ trước mặt, còn dám đem cái này trẻ che tử thổi khá kỳ vật, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Trầm Hành Nghiệp mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhàn nhạt rêu cợt một câu, chợt bước nhanh đuổi kịp Diệp Minh. Hừ. Thượng Nguyên Lượng hừ một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Trầm Hành Nghiệp một chút. Lão già này, không chỉ có cùng hắn tranh sủng, còn dám mở miệng chào phúng hắn. Lão già kia, ngươi cái kia thoái vị, tiểu tiên đồng bên cạnh đệ nhất hồng nhân vị trí, giờ đến tiên ta Thượng Nguyên Lượng. Tâm niệm chớp động ở giữa, Thượng Nguyên Lượng lập tức đuổi theo. Bọn hắn mới vừa biến mất, ung bất viết năm người đi tới. A, bọn hắn đi nhanh như vậy, vừa mới còn ở nơi này a. Chương 404, một đầu khổng tức đưa tới phong ba xem, bọn hắn ở phía trước dừng lại, chúng ta mau đuổi theo đi qua. Dương Bất Ngôn mắt sắc, nhìn thấy Diệp Minh ba người ở phía trước cách đó không xa ngừng lại về sau, lập tức gấp giọng nói ra. Sau khi nói xong, năm người vội vàng chạy nhanh tới. Nhưng khi Tùng Bất Viết năm người đuổi tới về sau, cảnh tượng trước mắt nhất thời để bọn hắn lảo đảo một cái, kém chút bổ nhào. Lúc này Diệp Minh đang tại đuổi theo một đầu khổng tước, cái kia khổng tước tựa hồ biết rõ Diệp Minh không có hảo ý, không ngừng tại né tránh lấy. Một bên Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người giống như lỗ bò, lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ, dáng vẻ nổi giận đùng đùng. Khá lắm gian trá cầu tặc, tiểu huynh đệ coi trọng ngươi nhà khổng tước, là ngươi thượng gia phần mộ tổ tiên bút khói xanh, ngươi cầu tặc kia còn dám ra sức khước từ. Lão già kia, an thua gì tới ngươi? Ta khi nào ra sức khước từ rồi? Ngươi lão già này, chớ có lật ngược phải trái. Ha ha, còn dám ngụy biện. Vậy ngươi vì sao là không ở tiểu huynh đệ xem cái này khổng tước lần đầu tiên lúc, liền đem khổng tước dâng lên, nhất định phải loại tiểu huynh đệ nói, mới giả mù sa mưa biểu thị đưa cho tiểu huynh đệ. Hoa nha nha, vô sỉ lão già kia, ngươi đây là nói xấu. Đúng rồi, nhất định là ngươi sợ ta đoạt ngươi tại tiểu tiên đồng bên người địa vị, ngươi mới cố ý để cho tiểu tiên đồng cảm thấy ta hẹp hòi, đúng hay không? Phi, ta Trầm Hành Nghiệp sẽ sợ ngươi cầu tặc kia. Hừ, có phải hay không, trong lòng ngươi chính mình rõ ràng. Túc An Ngũ Hữu, ngây ngốc nhìn xem Trầm Hành Nghiệp hòa Thượng Nguyên Lượng hai người, nghiến răng nghiến lợi, một bộ sinh tử cựu địch bộ dáng, trong lòng ngăn không được cảm thấy hoang đường dâng lên. Hai người này sợ là tẩu hỏa nhập ma a. Tâm niệm đến tận đây, Tùng Bất Viết bọn người không khỏi tiến lên quyến đủ. Vẫn còn bá phụ, vị lao tiên sinh này, các ngươi bất giận, vì một chút chuyện nhỏ, không đáng giá. Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng nghe vậy, nghiêng đầu sang chỗ khác, miệng đồng thành quát lên. Liên quan gì đến ngươi? Mắng xong về sau, hai người lại bắt đầu đính lưu dâng lên. Túc An Ngũ Hữu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, triệt để mắt trợn tròn. Hoa hoa hoa, bắt được. Diệp Minh tiếng hoan hô truyền ra, cái con kia khổng tước đã bị hắn nắm trong tay, liều mạng dãy rủa. Thượng gia hội nuôi dưỡng khổng tước, đó là bởi vì Thượng Nguyên Lượng thúc phụ đời bên trong có một cái thúc phụ, cuộc đời si mê khổng tước. Từ khi Thượng Nguyên Lượng bị tia thúc phụ qua đời về sau, hắn nuôi khổng tước cũng lục tục chết, bây giờ còn chỉ còn lại có đầu này lão khổng tước vẫn còn tồn tại nhân gian. Diệp Minh khi nhìn đến Khổng Tước về sau, vốn là thật cũng không có ý gì, nhưng Trầm Hoành Nghiệp ở một bên nhưng là nói câu, lấy về nuôi cấp Liêu Phỉ Phỉ chơi, nhất thời để cho Diệp Minh động lòng. Thế là Diệp Minh vung ra chân, liền đi bắt đầu kia Khổng Tước. Mà Thượng Nguyên Lượng mắt thấy Diệp Minh vốn là đối Khổng Tước không cảm thấy hứng thú, nhưng lại bởi vì Trầm Hoành Nghiệp giật dây, cải biến chủ ý, nhất thời đối Trầm Hoành Nghiệp trợn mắt nhìn. Hai người, cái này giống ông cụ non, cái vả dâng lên. Nhìn thấy Diệp Minh bắt được Khổng Tước, Trầm Hoành Nghiệp lập tức không để ý Thượng Nguyên Lượng, hướng phía Diệp Minh chạy tới. "Tiểu huynh đệ, cái này Khổng Tước quả thực không tệ a, Liễu cô nương nhất định sẽ ưa thích." Diệp Minh nghe vậy, vui vẻ nói ra. "Không tệ, không tệ, tiểu tỷ tỷ nhất định sẽ thích." Thượng Nguyên Lượng hung hăng trợn mắt nhìn Trầm Hoành Nghiệp một chút, thầm mắng một câu tiểu nhân, chợt cũng giống trở mặt tựa như, chất đầy đủ cười, hướng về Diệp Minh đi đến. "Tiểu tiên đồng à, nếu ngài ưa thích Khổng Tước, vậy ta lần sau phái người cỡ nào tiện đưa vài đầu đi ngài phụ thượng." Thượng Nguyên Lượng tựa hồ kích thích đầu này Khổng Tước, nó đông nhiên uốn éo thân, theo Diệp Minh trong tay tránh thoát hạ xuống. Diệp Minh bởi vì sợ làm bị thương Khổng Tước, vẫn luôn không dám dùng lực, chỉ là nhẹ nhàng ôm Khổng Tước. Lần này mắt thấy Khổng Tước tránh thoát hắn ôm ấp, hắn dưới tình thế cấp bách, không khỏi a ôm một cái hướng phía đầu kia Khổng Tước cắn. Chương 405, mới kỹ năng, Vũ Sát Huyền Quang Linh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công lĩnh ngộ phạm. Vũ Sát Huyền Quang, kỹ năng tự động mắc cấp. Khổng Tước tuy nhiên không có bị Diệp Minh cắn chết, nhưng cũng tốn Khổng Tước mau cũng là bị hắn cắn hạ xuống. Khổng Tước mau cửa vào, trong nháy mắt để cho Diệp Minh lĩnh ngộ ra một cái kỹ năng đến. Một bên Trầm Hoành Nghiệp hòa Thượng Nguyên Lượng hai người phản ứng thần tốc, song song tiến lên, một tay lấy Khổng Tước bổ xuống. "Tiểu huynh đệ, Khổng Tước bắt được." "Tiểu tiên đồng, Khổng Tước không có chạy trốn." Lời của hai người đồng thời vang lên, nhưng lúc này Diệp Minh tâm tư đã không còn Khổng Tước trên thân, trong đầu hắn đang kỳ quái đây. Cái này Ngũ Sắc Huyền Quang là cái gì đồ vật? Chỉ nghe nói qua Ngũ Sắc Thần Quang, chưa từng nghe nói qua Ngũ Sắc Huyền Quang a. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh ý niệm đã tiến vào trong hệ thống. "Phàm, Ngũ Sắc Huyền Quang, thần thoại vị diện ma cải kỹ năng, là Ngũ Sắc Thần Quang kém với bản." Có được không gì không bắt đặc tính, mặc cho không được với chủ ký sinh hai đại cảnh giới người, vật, tất cả đều có thể quét rơi. Nhìn thấy Ngũ Sắc Huyền Quang kỹ năng giải thích kỹ càng về sau, Diệp Minh mới chợt hiểu ra. Nguyên lai là Ngũ Sắc Thần Quang kém phôi a, tuy nhiên cũng đủ, về sau kỹ năng này nói không chừng còn có thể thăng cấp đây. Ngũ Sắc Thần Quang thế nhưng là thần thoại truyền thuyết bên trong, không tên thần thông, có thể xưng biến thái. Bây giờ Diệp Minh thu được kém phối bản Ngũ Sắc Huyền Quang, tự nhiên để cho hắn mừng rỡ. Hắn vui vẻ theo Trầm Hoành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng trong tay hai người tiếp nhận công tước, âm thầm nghĩ tới. Khổng Tước a Khổng Tước, ngươi để cho bản bảo bảo thu được kỹ năng, bản bảo bảo sau này thì tiễn đưa ngươi một trận tạo hóa đi. Khổng Tước tựa hồ cảm nhận được Diệp Minh thiện ý, cuối cùng không còn động, ngoan ngoãn nằm ở Diệp Minh trong ngực. Thần ngoan. Diệp Minh sờ lên Khổng Tước, cái kia Khổng Tước thì là thân mật cọ sát Diệp Minh. Một người một thú ở giữa, vậy mà hòa hợp vô cùng. Trầm Hoành Nghiệp hòa Thượng Nguyên Lượng hai người thấy thế, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ai nha. Mai không ngờ sau khi thấy, không khỏi ai nha kêu lên một tiếng, cái này Khổng Tước nàng cũng rất thích thú đâu. Nhất là bây giờ nó cùng Diệp Minh ở giữa động tác nhỏ nhặt, càng làm cho Mai không ngờ không ngừng hâm mộ. Tiểu huynh đệ, tiếp tục nhìn về phía trước xem. Nhìn thấy Diệp Minh tựa hồ phối hợp cùng Khổng Tước chơi, Trầm Hoành Nghiệp không khỏi nhắc nhở. Một bên Thượng Nguyên Lượng hung hăng trợn mắt nhìn Trầm Hoành Nghiệp một chút, cũng cười định nói ra. Tiểu tiên đồng, nhìn nhìn lại, phía trước còn có không ít đồ tốt đây. Có cường lực đối thủ cạnh tranh một mực đang bên cạnh giở trò xấu, Thượng Nguyên Lượng càng không lo được cái gì, hắn hiện tại ước gì Diệp Minh thấy cái gì cầm cái này. Không nhìn, bản bảo bảo phải đi về, cái này Khổng Tước coi như là bản bảo bảo phí đi diễn đi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh ôm Khổng Tước thì đã quay người mà đi. Nhìn xem Diệp Minh muốn ly khai, Túc An Ngũ Hữu lập tức nhào nhào tiến lên. Tiểu tiên đồng, có thể hỏi ngươi chuyện gì sao? Lão đại Tùng Bất Viết gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng hỏi. Diệp Minh vốn đã chuẩn bị rời đi, lúc này nhìn thấy Tùng Bất Viết đám người bộ dáng, không khỏi tò mò. Các ngươi muốn hỏi bản bảo bảo cái gì hả? Cái này vị trí chúng ta chính là muốn hỏi một chút, sư muội ta trên người loại kia y phục ngươi còn nữa không? Đáp đúng nửa ngày về sau, Tùng Bất Viết cuối cùng nói ra con mắt của bọn hắn. Mai không ngờ trên người ché đồ sáo trang, thật sự là để cho Tùng Bất Viết bọn người thấy thèm không thôi. Cái này gia tăng gấp đôi chân khí, cùng tăng thêm 30 tốc độ, lập tức liền để Mai không ngờ thực lực tăng vọt hơn 2 lần, làm võ giả Tùng Bất Viết bọn người như thế nào lại thấy không thèm. Nghe được lời của bọn hắn về sau, Diệp Minh mới chợt hiểu ra. Nguyên lai các ngươi là vì y phục à? Chương 406, tăng bảo đồ thay quần áo đúng, chính là y phục sự tình, ngươi như còn có thể hay không bán mấy món cho chúng ta? Tùng Bất Viết thận trọng hỏi. Thần khí như thế y phục, trước mắt tiểu hài này chỉ sợ chưa chắc sẽ bán cho bọn hắn. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn cũng nên thử một lần dám chịu cam tâm. Diệp Minh sau khi nghe được, nhưng là hai mắt một khi bày ra. À, những này y phục rách dưới còn có người mua à, sớm biết bản bảo bảo liền bán đứng chúng. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh vui vẻ gật đầu trả lời. Có à, bản bảo bảo còn có rất nhiều đâu, các ngươi cầm cái này đổ vật đến cùng bản bảo bảo đổi. Thúc An Ngũ Hữu nghe vậy, nhất thời vui mừng quá đỗi. Năm người thương lượng một phen về sau, bắt đầu hướng phía Diệp Minh báo lên giá đến. Tiểu tiên đồng, ta có một tấm quyển gia cửu, bên trên tựa hồ là một bộ bản đồ. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một tấm tàng bảo đồ. Lên tiếng trước nhất chính là Tùng Bất Viết, hắn móc ra một tấm rách dưới da dê. Tàng bảo đồ. Đây coi là thứ tốt gì? Được rồi, bản bảo bảo liền cùng ngươi đổi đi. Tàng bảo đồ cái gì? Diệp Minh tự nhiên không coi vào đâu, nhưng cái này da dê hắn nhưng là nhìn xem thật ly kỳ, sau cùng gắng gượng làm đồng ý. Diệp Minh cầm Khổng Tước giao cho Trầm Hoành Nghiệp, thuận tay tiếp nhận tàng bảo đồ, đều chẳng muốn nhìn một chút, lập tức dùng lực bóp, đem cái này da dê cấp tạo thành bột nhẹ. Đinh. Chủ ký sinh thành công phân giải da dê tàng bảo đồ tàn phiến, thu hoạch được bảo đồ toái phiến 10. Không thấy hệ thống nhắc nhở âm thanh, Diệp Minh đánh giá Tùng Bất Viết một chút, âm thanh như trẻ đang bú đạo. Đại ca tử, ngươi chờ một chút ta, dung mạo ngươi quá lớn, giống như cậu hùng, bản bảo bảo muốn giúp quần áo ngươi sửa đổi một chút kích thước. Tùng Bất Viết lúc trước bị Diệp Minh một cái bóp nát da dê cử động cấp bị khiếp sợ, lúc này ở nghe được Diệp Minh lời nói về sau, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bảo sao làm vậy nhẹ gật đầu. Nhưng hắn cảm thấy nhưng là vẫn còn đang không ngừng hiện ra thao thiên cự lãng. Tiểu hài này rốt cuộc là lai lịch gì? Ta tàng bảo đồ, ngay cả ân sư đều dám đi qua, nói là thật bảo đồ, đơn giản có chút tàn quyết thôi, nhưng cái này tiểu hài tử nhìn qua vậy mà không có chút nào chân quý, trực tiếp cấp bóp vỡ. Ngay tại Tùng Bất Viết chấn kinh thời điểm, Diệp Minh cổ tay vung lên, một bộ thật to vỡ xạ sở khoản thức áo khoác màu đen, ném về phía Tùng Bất Viết. Tùng Bất Viết vội vàng tiếp nhận, chợt cũng không để ý có người ở đây, vội vàng sắp tối chủng loại áo khoác đổi đi lên. Y phục vừa mặc vào, sáo trang thuộc tính nhất thời kích hoạt. Lực lượng tăng thêm 50, tốc độ tăng thêm 50. Cảm nhận được trong cơ thể vô tận lực lượng về sau, Tùng Bất Viết trên mặt lộ ra thần sắc mừng như điên. Bộ quần áo này có thể gia tăng 50 lực lượng cùng 50 tốc độ. Diệp Minh mãi thanh mãi khí đồng âm vang lên. Tùng Bất Viết nghe vậy, càng làm mừng khoa tay múa chân, chùy đô hợp bất long. Bản thân hắn chính là thiên sinh thần lực, tại phương diện lực lượng vô cùng cường đại, hiện tại y phục này lại để cho hắn tăng thêm 50, vậy hắn lực lượng chẳng phải là muốn càng cường đại đến vô biên rồi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Tùng Bất Viết hướng phía hư không đánh ra một quyền. Tiếng xé gió nhất thời vang lên, theo Tùng Bất Viết một quyền này vung ra, linh khí bốn phía lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc tụ lại. Chợt, hắn thật quyền đầu, xuyên qua linh khí tầng, một cái to lớn lỗ thủng nhất thời xuất hiện ở trước mắt mọi người. T. Đám người thấy thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh, ngăn không được vì đó thật sâu hoảng sợ dâng lên. Một quyền cầm hư vô linh khí, đều đánh hiển hình, Tùng Bất Viết một quyền này, tuyệt đối có thể xưng biến thái. Thật không thể tin, thật bất khả tư nghị. Tùng Bất Viết nhìn mình quyền đầu, trong miệng không ngừng phát ra không thể tin âm thanh. Chương 407, lão Liêu có thể làm mẫu nam tiểu tiên đồng, của ta đâu? Của ta đâu? Nhìn thấy Tùng Bất Viết y phục như vậy biến thái, Dương Bất Nôn bọn người nhất thời không kiềm chế được, hung hăng vây quanh Diệp Minh thúc giục. Diệp Minh nhếch miệng, âm thanh như trẻ đang bú nói: "Đừng có gấp, bản bảo bảo tự nhiên sẽ cho các ngươi." Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh thuận tay đã đem một bộ cổ nạ ly nam trang hướng phía Dương Bất Nôn ném tới. Chiêu thức uy lực thêm gấp đôi, lực phòng ngự thêm gấp đôi. Nghe được Diệp Minh, Dương Bất Nôn ha ha cười khúc khích tiếp nhận y phục, hai ba lần liền đổi đi lên. "Lão Dương, tranh thủ thời gian thử một chút." Một bên Liễu Bất Ngữ hâm mộ nhìn Dương Bất Nôn, chua chát nói ra. Tiểu Tiên Đồng mới nói: "Lão Dương bộ quần áo này, có thể nhượng chiêu kiểu uy lực gia tăng gấp đôi, lực phòng ngự gia tăng gấp đôi, thấy thế nào lại là một kiện biến thái y phục." Y phục thay đổi về sau, sáo trang thuộc tính lập tức kích hoạt, Dương Bất Nôn hăm hở hướng phía Liễu Bất Ngữ nói ra: "Lão Liễu, hướng phía ca huynh một quyền thử một chút." Liễu Bất Ngữ trong lòng đang tự chua chua đâu, nghe được Dương Bất Nôn lời này, không khỏi hai mắt một khi bày ra. "Đây chính là ngươi nói à, đừng đến lúc đó, y phục bị ta làm hư, lại tới sớm muộn gì phiền phức." Hắc hắc. Thoại âm rơi xuống, Liễu Bất Ngữ vung một quyền hướng phía Dương Bất Nôn đập tới. Ô. Nhọn tiếng xe gió đột ngột vang lên. Đám người thấy thế lấy làm kinh hãi. "Lão Liễu, ngươi đến thật à? Quá mức a, ngươi vạn nhất đem lão Dương đả thương làm sao bây giờ?" "Ai ai ai, lão Liễu, ngươi đây không phải đang ghen tị lão Dương, cố ý a?" "Ta xem chính là, lão Liễu a lão Liễu, không nghĩ tới ngươi xấu xa như vậy, vậy mà không thể gặp có người tốt." Dương Bất Nôn bọn người đều cầm Liễu Bất Ngữ mở soát dâng lên. Nhưng Liễu Bất Ngữ quyền này đã xuất, cũng không thu về được, đám người gặp đều hơi nhíu lên lông mày đến. Trêu ghẹo thuộc về trêu ghẹo, nhưng Liễu Bất Ngữ một quyền này hiển nhiên không thể coi thường, đám người không khỏi hơi có chút lo lắng. "Vâng." Quyền đầu không có bất kỳ cái gì bất ngờ đánh đến Dương Bất Nôn trên thân. "A, vậy mà một điểm cảm giác đều không có." Dương Bất Nôn không thể tưởng tượng nổi âm thanh vang lên. Những người khác nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh, Liễu Bất Ngữ một quyền này vẫn là cực kỳ uy lực, mà Dương Bất Nôn vừa mới nhưng không có chút nào vận chuyển chân khí, chỉ bằng quần áo lực phòng ngự, vậy mà liền đem một quyền này ngăn cản hạ. Thật là đáng sợ y phục. "Đây là tiên ý đi a, chỉ có tiên ý đi mới có thể lợi hại như thế." "Không tệ không tệ, y phục này quá tuyệt vời." Mắt thấy Dương Bất Nôn cùng Tùng Bất Viết y phục đều như vậy thần hiệu, những người khác trong lòng càng thêm nóng bỏng. Ngay cả Thượng Nguyên Lượng cùng Trầm Hành Nghiệp hai người, lúc này cũng đều trợn to hai mắt, một mặt ao ước thần sắc. So sánh với đám người, Liễu Bất Ngữ trong lòng càng là nổi lên thao thiên cự lãng. "Ta một quyền này đã vận dụng một nửa thực lực, nhưng không nghĩ ngay cả lão Dương phòng ngự đều không phá mất, tiểu tiên đồng ý phục này, quả nhiên là đáng sợ." Ngay tại Liễu Bất Ngữ miên man bất định thời điểm, Diệp Minh đã hướng phía hắn ném qua một bộ quần áo. Đây là một bộ lấy địa cầu hàng cao cấp bài nam trang độn sở Gabbana, cải chế đi ra nghỉ dưỡng áo tây. Liễu Bất Ngữ luôn cuống tay chân cầm áo tây thay đổi về sau, cả người nhất thời khí chất biến đổi. "Nha ơi, lão Liễu thay đổi quần áo mới về sau, nhan sắc tăng lên một cái cấp bậc a. Nhìn không ra, lão Liễu còn có mẫu nam khí chất, ha ha ha. Chúng ta Túc Cán Ngũ Hữu bên trong, muốn xuất cái mẫu nam nha." Lão Liễu xuyên áo tây thật phong nha khí. Đang lúc mọi người trêu ghẹo âm thanh bên trong, Liễu Bất Ngữ cười ngạo nghễ, chợt khí thế biến đổi, thận trọng hướng phía Diệp Minh hỏi thăm: "Tiểu Tiên Đồng, ta y phục này có cái gì công năng ạ?" Chương 408, lợi hại nhất y phục của ngươi a. Diệp Minh gãi đầu một cái, có chút không cách nào giải thích. Liễu Bất Ngữ bộ này áo tây, gia tăng là rơi xuống tăng thêm thêm 1, tẩy quái kinh nghiệm tăng thêm 100. cái này đã hoàn toàn là vong du bên trong trang bị thuộc tính phóng tới trong hiện thực, nhưng lại như thế nào đi giải thích? Ai nha à, tóm lại ngươi bộ y phục này rất lợi hại, bản bảo bảo đề nghị ngươi về sau không có việc gì liền đi đánh một chút tiểu yêu thú, ngươi liền sẽ rõ ràng. Diệp Minh nháy con mắt nhìn trái phải mà nói hắn. Liễu Bất Ngư nghe xong trên mặt lập tức lộ ra một bộ vui vẻ bộ dáng, ngay cả tiểu tiên đồng đều nói y phục của hắn rất lợi hại, vậy thì nhất định không sai được. Nhìn thấy những người khác có y phục, Bách Bất Vân nhất thời gấp. Tiểu tiên đồng, của ta đâu, y phục của ta đâu? Diệp Minh nhìn một chút Bách Bất Vân, chậm rãi nói, y phục của ngươi à, đó là lợi hại nhất. Nói, hắn đã ném đi một bộ bột nam trang đi qua. Bách Bất Vân nghe vậy lập tức chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to, thấy không, ta là lợi hại nhất, tiểu tiên đồng nói y phục của ta là lợi hại nhất. Còn lại Túc An bốn bằng hữu đều trợn trắng mắt, hướng hắn giơ ngón tay giữa. Ha ha ha, các ngươi đây là ghen ghét, xích quả quả ghen ghét ta. Bách Bất Vân cười ha hả cầm bột nam trang đổi đi lên. Làm sáo trang thuộc tính kích hoạt về sau, Bách Bất Vân trong đầu không khỏi tuân ra một đạo khẩu quyết đến. Đây là cái gì? A ba, ủng ngục đi, ba lạp ba lạp. Bách Bất Vân buồn bực cầm trong đầu khẩu quyết thì thầm đi ra. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, bên trên bầu trời nhất thời phong vân biến sắc. Viên nguyệt bị tầng mây bao phủ, sau một khắc, tiếng sấm ù ù mà lên. Ít nhất mấy chục đạo lôi đỉnh, giữ tận gầm thét từ phía trên đánh rớt. Ầm ầm, rầm rầm. Trong lúc nhất thời, bên trong đất trời, sấm sét vang dội, ánh lửa mãnh liệt. Toàn bộ nửa đêm bị tràn đầy lôi đỉnh, đánh cho sáng như ban ngày. Đằng sau chính khoan thai chạy tới Nam Giang chúng gia chủ, đều giật mình chạy tứ tán chật vật không chịu nổi. Thật ở lôi đỉnh trong báo Túc An Ngũ Hữu, Thượng Nguyên Lượng, Trầm Hoành Nghiệp cũng đã bị hù mặt như màu đất, hai đầu gối như nhũn ra. Nhìn xem gần trong gang tấc, điên cuồng tàn phá bừa bãi lôi đỉnh, bọn hắn không dám núp nhích thoáng một phát. Như thế dày đặc kinh khủng lôi đỉnh, đang tàn phá chỉ chốc lát về sau, dần dần biến mất không thấy. Bầu trời đêm lần nữa khôi phục bình thường, viên nguyệt cũng một lần nữa lộ ra tầng mây. Hô, nhìn thấy lôi đỉnh tan đi, mọi người tại đây đều thật dài phun ra một hơi. Nhưng chờ bọn hắn vừa mới buông lỏng xuống tâm thần, ánh mắt rơi vào bốn phía lúc, tất cả mọi người sâu đậm hít vào một ngụm khí lạnh, da đầu ngăn không được vì đó tê dại. Lấy Bách Bất Vân làm trung tâm, bốn phía đường kính 5 mét bên trong, lúc này cơ hồ đã thành phế tích một mảnh. Quá kinh khủng. Kinh khủng như vậy lôi đỉnh, nếu là bổ vào trên thân người. Đám người nghĩ đến đây, nhất thời dùng mình một cái. Thế nào, bản bảo bảo liền nói bộ y phục này lợi hại nhất đi. Làm Diệp Minh mãi thanh mãi khí đồng âm vang lên về sau, vô luận là Túc An Ngũ Hữu, vẫn là Trầm Hoành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng, từng cái đều đứng chết chân tại chỗ, trong gió lộn xộn. Cái gì? Kinh khủng như vậy lôi đỉnh, lại là quần áo nguyên nhân. Nhìn thấy đám người bộ dáng kiếp sợ, Diệp Minh không khỏi nhếch miệng. Ngạc nhiên, không phải liền là một kiện mang kỹ năng y phục nhà, xem các ngươi sợ đến như vậy. Âm thanh rơi xuống, đám người lần nữa đứng chết chân tại chỗ, rất lâu không cách nào mở miệng. Cái này mẹ nó, trên quần áo còn có thể mang ngự pháp chân nhân pháp thuật. Đám người chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, trong lúc nhất thời, bọn hắn chỉ cảm thấy tam quan hủy hết, phảng phất giống như là sinh hoạt tại thế giới trò chơi trong một dạng, đã không phân rõ đây rốt cuộc là hiện thực, vẫn là trò chơi. Chương 409, Liêu Phỉ Phỉ cảm khái nhìn thấy Túc An Ngũ Hưu lấy được y phục, vật nào cũng là thần kỳ như thế, đáng sợ như thế, Trầm Hoành Nghiệp, Hòa Thượng Nguyên Lượng hai người nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn ta có thể hay không cũng đổi bộ y phục? Đúng vậy a tiểu tiên đồng, ngài cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ngay cả cùng ngài không chút liên hệ nào Túc An Ngũ Hữu đều chiếm được y phục của ngài, chúng ta quan hệ cũng nên càng thân cận một chút a. Gặp Trầm Hoành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người lại bỏ tới, Diệp Minh không nguyên cớ lớn, cũng không phải hắn hẹp hỏi, không muốn cho Trầm Hoành Nghiệp hai người mà cả y phục, mà là còn giữ lại những y phục đó, thuộc tính đều không tốt như vậy. Ai nha à, bản bảo bảo hiện tại không có y phục, nếu mà muốn, tối nay loại bản bảo bảo lại làm một ít ra đi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh theo Trầm Hoành Nghiệp trên tay tiếp nhận công tước, bính bính khiêu khiêu đi ra ngoài. Trầm Hoành Nghiệp thấy thế, trong mắt ung ngục nhất chuyển, lập tức cười hắc hắc đi theo. Một bên Thượng Nguyên Lượng bị Trầm Hoành Nghiệp cười mạc danh kỳ diệu, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Vậy thần kinh. Ra thượng ra về sau, Diệp Minh cùng Trầm Hoành Nghiệp liền lần nữa trở lại Tô phủ. Chỉ bất quá, lần này bên cạnh bọn họ nhiều mấy cái vương hữu. Túc An Ngũ Hữu tại nhìn thấy Diệp Minh thần kỳ về sau, nói cái gì cũng không sẵn lòng rời đi, mặt dày mày dạn đi theo tới. Trở lại Tô phủ về sau, Diệp Minh bỏ rơi Trầm Hoành Nghiệp cùng Túc An Ngũ Hữu, như một làn khói chạy chậm tiến vào hậu viện. "Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, ngươi xem bản bảo bảo mang cho ngươi thứ tốt gì?" Ngại thanh mãi khi đồng âm lên đường truyền đến, Liêu Phỉ Phỉ về hưu liền nghe được Diệp Minh kêu la om sòm. Nàng lắc đầu, mở cửa phòng ra. Cửa phòng vừa mới bị mở ra, Diệp Minh thì đã ôm khổng tức bạch một tiếng, đi theo tiến đến. Nhìn thấy Diệp Minh ôm một cái loẹt loẹt đồ vật, xông thẳng vào, Liêu Phỉ Phỉ nhất thời bị sợ nhảy một cái. Đãi nàng định ra tinh thần, mới phát hiện Diệp Minh trong tay ôm là một đầu khổng tước. "Ngươi ở đâu tới?" Liêu Phỉ Phỉ biết rõ Diệp Minh phải đi vẫn còn phủ, bởi vậy khi nhìn đến khổng tước về sau, mới có thể như vậy giật mình. Bình thường người ta, không có việc gì ai sẽ đi nuôi khổng tước. "Đây là bản bảo bảo phí đi diễn à?" Diệp Minh cười hì hì trả lời một câu, chợt hắn đem khổng tước hướng về Liêu Phỉ Phỉ trong ngực bịt lại. "Tiểu tỷ tỷ, bản bảo bảo đem đầu này khổng tước tặng cho ngươi, ngươi có thích hay không?" Liêu Phỉ Phỉ vốn là còn chút ít dở khóc dở cười, nhưng nàng đang nghe Diệp Minh câu nói kế tiếp về sau, trong lòng nhất thời có chút cảm động dâng lên. Diệp Minh nghịch ngợm thuộc về nghịch ngợm, cũng thích gây chuyện, nhưng đối với nàng nhưng là thật không lời nói. Hiện tại lại cố ý làm đầu khổng tước trở về đưa cho nàng. Nàng vươn tay, nhéo nhéo Diệp Minh khuôn mặt nhỏ. "Tiểu thí hài, tuổi còn nhỏ liền hiểu lấy nữ hài nhi vui vẻ, tương lai còn dài còn làm sao đến. Nghe được Phỉ Phỉ, Diệp Minh không khỏi phun ra đầu lưỡi, hướng nàng làm một nhăn nhó. Thoáng qua hơi, Liêu Phỉ Phỉ thấy thế, nhịn không được cười lên, nhưng lại cảm thán. Nhà chúng ta tiểu Diệp Ngoe sau khi lớn lên, nhất định là một vạn người mê nam thần, đáng tiếc tỷ tỷ khi đó đã lao nha. Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng. Có quyền bảo bảo tại, tiểu tỷ tỷ làm sao lại già đi? Liêu Phỉ Phỉ bây giờ đã là võ giả, có Diệp Minh tại, nàng về sau cảnh giới tự nhiên sẽ càng ngày càng cao, thậm chí đột phá võ giả tầng thứ, đạt tới Diệp Minh tiền thân trong trí nhớ, Diệp Vô Đạo đám người cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Nếu thật là nếu như vậy, cái kia chỉ là dung nhan cùng thọ nguyên, căn bản là có thể không đáng kể. Phải biết, tại Diệp Minh trí nhớ của đời trước bên trong, giống Diệp Vô Đạo bọn người động một tí chính là ngàn năm, mấy ngàn năm thọ nguyên, có thể xưng thần tiên nhất lưu nhân vật. Chương 410, một xe y phục sáng sớm hôm sau, đã dương mắt tại Tô phủ chờ đợi Diệp Minh. Hắn còn nghĩ tới Diệp Minh những thần kỳ đó y phục đây. Về phần tối hôm qua Diệp Minh nói đã không có y phục, đây có thể không làm khó được Trầm Hành Nghiệp. Thế là Trầm Hành Nghiệp trực tiếp kéo một xe tiểu mới nhất phục sức tới. Tiểu huynh đệ những thần kỳ đó y phục, không phải là ngày đó hắn tại ta Trầm gia chơi đùa đi ra sao? Hắc hắc. Mai mới chờ đến lúc đến Diệp Minh tỉnh ngủ, Trầm Hành Nghiệp lập tức đi lên trước, cười định nói ra: "Tiểu huynh đệ, ngươi xem, ta kéo một xe thời trang tới, ngươi có muốn hay không lại chơi đùa chút ít thần kỳ y phục đi ra?" Diệp Minh nghe vậy, giật mình nhìn xem Trầm Hành Nghiệp. Hắn không nghĩ tới Trầm Hành Nghiệp vậy mà đối với hắn y phục như thế nhớ mãi không quên, đến mức sáng sớm kéo tới một xe thời trang. Tuy nhiên tất nhiên y phục đều đã đến, Diệp Minh cũng không biết tự tuyệt. Lúc này, đã có Trầm gia hạ nhân cầm trên xe y phục đều chuyên chở tiền đến. Nhận được tin Liễu Phỉ Phỉ, Tô Chỉ Nghiên cùng Tô Khiếu Thiên vợ Bùi Yên Tĩnh đều đội vàng chạy tới. Tuy nhiên đã biết rõ Trầm Hành Nghiệp kéo một xe thời trang tới, nhưng khi Liễu Phỉ Phỉ bọn người tận mắt thấy chồng chất như núi đại lượng thời trang về sau, vẫn là lấy làm kinh hãi. Y phục này thực ra quá nhiều, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, hơn nữa nhìn những y phục này, cũng đều là kiểu mới nhất tinh tế nổi danh nhãn hiệu. Cũng không biết cái này Trầm Hành Nghiệp, cái nào lấy tới nhiều như vậy y phục. Liễu Phỉ Phỉ bọn người đều hiếu kỳ không thôi. Các nàng tự nhiên không biết, Trầm Hành Nghiệp tối hôm qua sau khi trở về, để cho Trầm gia tộc người toàn bộ xuất động, cầm Nam Giang phủ đông đảo nhãn hiệu tiệm trang phục, quét sạch sành sanh, đến mức những tiệm trang phục đó, mừng rỡ đều không ngậm miệng được. Bất quá này hay là bởi vì, Trầm gia vừa mới di chuyển đến Nam Giang phủ, còn không có lập xuống căn cơ, nếu không đổi thành tại An Thành, Trầm Hành Nghiệp chỉ cần một chiếc điện thoại, liền có thể triệu tập so với trước mắt những này càng nhiều gấp 10 lần phục sức đến. Chờ đợi Trầm gia hạ nhân cầm sở hữu y phục đều chuyển xuống sau xe, Diệp Minh cũng lười từng kiện đi phân giải. Hắn thủ đoạn nhất động, trực tiếp móc ra lôi công chủ y, hướng phía từng đống y phục liền đập xuống. Ầm ầm. Tiếng sấm vang lên về sau, thành đống y phục bị gõ thành một phấn. Trầm Hành Nghiệp hít mắt, vui vẻ nở nụ cười. Nhưng Liễu Phỉ Phỉ tam nữ nhưng là thấy quất thẳng tới hơi lạnh, cảm thấy ngăn không được vì đó đau lòng. Phải biết, trong này thế nhưng là có không ít tiểu mới nhất trào lưu nữ trang, cứ như vậy miễn cưỡng bị Diệp Minh nện thành bụi phấn, để cho Liễu Phỉ Phỉ tam nữ lại như thế nào không cảm thấy tức hận. Diệp Minh, ngươi chữa chút cũng tốt ta. Nhìn chỉ chốc lát, Liễu Phỉ Phỉ nhịn không được hướng phía Diệp Minh nói. Trầm Hành Nghiệp nghe xong, liên tục khoát tay. Liễu cô nương, giữ lại không được, tuyệt đối không nên lưu a. Nếu không đem những này y phục biến thành một phấn, tiểu huynh đệ sao có thể chơi đùa xuất thần hiếm thấy phục sức? Liên tục tiếng sấm vang lên, kinh động đến đang làm việc Tô Khiếu Thiên bọn người. Bất quá làm bọn hắn vội vàng chạy đến thời điểm, tất cả y phục đều đã bị Diệp Minh gõ thành bụi phấn. Chuyện gì xảy ra? Tô Khiếu Thiên kinh ngạc nhìn đám người một chút, hắn đang bận xử lý võ đạo đại hội sự tình đâu, liền nghe được từng đợt tiếng sấm không ngừng truyền đến. Phủ chủ nhìn xem là xong. Trầm Hành Nghiệp cười ha hả nói một câu. Tô Khiếu Thiên nghe vậy, càng là không hiểu ra sao, buồn bực không thôi. Lúc này, Diệp Minh bỗng nhiên reo hò một tiếng. Thành công, bản bảo bảo thật sự là thiên tài. Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh trực tiếp ném mấy bộ quần áo cấp Trầm Hành Nghiệp. Tăng tốc độ, tăng lực lượng, thêm chân khí còn có mang kỹ năng, những y phục này đều có, lao trầm, đủ ngươi mặc. Chương 411, tiểu tỷ tỷ, bản bảo bảo yêu ngươi chết mất á ha ha, thật tốt, đà tạ tiểu huynh đệ. Trầm Hành Nghiệp cái kia vui mừng à, bỏ ra một chút ý lam tiền, liền có thể phải thần kỳ như thế y phục, đây chính là kiếm lợi lớn. Những y phục này cấp bổn gia chủ tất cả cẩn thận cất kỹ nha, nếu là ra nửa điểm sai lầm, cẩn thận các ngươi đầu. Trầm Hành Nghiệp lấy ra một bộ màu đen áo khoác dài về sau, cầm còn dư lại y phục giao cho mấy cái Trầm gia hạ nhân, sau cùng vẫn không quên cảnh cáo bọn hắn vài câu. Sau đó, Trầm Hành Nghiệp đã vui vẻ sắp tối chủng loại áo khoác dài đổi được trên thân. Y phục một mặc lên người về sau, sáo trang thuộc tính lập tức bị kích hoạt. Bộ quần áo này mang là đẳng cấp một thuộc tính, bởi vậy Trầm Hành Nghiệp tại sau khi mặc quần áo vào, cảnh giới của hắn lập tức theo dẫn khí cảnh một tầng, biến thành dẫn khí cảnh nhị trọng. Cảnh giới của ta lại để cao một tầng. Trầm Hành Nghiệp vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tô Khiếu Thiên mấy người cũng là kinh ngạc và phần, cái này Trầm Hành Nghiệp rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không giải thích được biến thành dẫn khí nhị trọng. Dẫn khí nhị trọng không hiếm lạ, nhưng để bọn hắn khiếp sợ là, Trầm Hành Nghiệp trên thân căn bản cũng không có dấu hiệu của bất kỳ đột phá nào. Thật giống như chỉ ở nháy mắt ở giữa, vô hình liền theo dẫn khí một tầng, biến thành dẫn khí nhị trọng. Lao Trầm, bộ y phục này có cảnh giới thêm nhất trọng hiệu quả, chờ ngươi cởi quần áo ra, hiệu quả tự nhiên là biến mất. Diệp Minh nhìn thấy đám người bộ dáng khiếp sợ, mở miệng giải thích. Nghe được Diệp Minh, Tô Khiếu Thiên lập tức la hoảng lên. Cái gì? Y phục còn có loại này công hiệu? Không phải Tô Khiếu Thiên ngạc nhiên, mà là loại này công hiệu y phục, hắn căn bản chưa từng nghe thấy, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Trầm Hành Nghiệp thì là đã mừng rỡ cả người đều nhanh ngớ ngẩn. Ha ha, ha ha. Y dị phục này có thể xưng lịch thiên a, cũng khó trách Trầm Hoành Nghiệp nhạc thành dạng này. Tô Khiếu Thiên nhìn xem Trầm Hoành Nghiệp, vừa sợ vừa háo hức, y phục như thế, hắn cũng muốn một kiện a. Chỉ tiếc, Tô Khiếu Thiên ra mặt nhưng không có Trầm Hoành Nghiệp dày, hắn ấp úng nửa ngày, cũng không dám hướng Diệp Manh mở miệng. A, a a, đều đừng có dùng ánh mắt như vậy xem bản bảo bảo, bản bảo bảo cho sớm các ngươi cũng chuẩn bị. Diệp Manh nói, lại hướng phía đám người ném ra một đống y phục. Liêu Phỉ Phỉ, Tô Chỉ Nghiên, Bùi Yên Tĩnh, Tô Khiếu Thiên, mỗi người đều không kéo xuống, thậm chí ngay cả tứ đại kim cương đều mỗi người lấy được một bộ. Đương nhiên Liêu Phỉ Phỉ bọn người lấy được y phục, thuộc tính tự nhiên muốn so với tứ đại kim cương tốt hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đại hoan hỉ. Lao Trầm, bản bảo bảo tại đây còn có rất nhiều y phục, lần sau ngươi mang theo bản bảo bảo đại chất tử, đại tôn tử nhóm cùng một chỗ tới, bản bảo bảo cũng cho bọn hắn tuyển một chút. Diệp Minh nghiến răng, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Trầm Hoành Nghiệp nghe xong, càng là mừng rỡ không ngậm miệng được. Tiểu huynh đệ đợi ta sao mà dày, ta Trầm gia thật sự là muốn phát đạt. Chia xong y phục về sau, Tô Khiếu Thiên mang theo bốn kim cương vui vẻ lần nữa trở lại làm việc, nhưng Liêu Phỉ Phỉ tam nữ, nhưng là vẫn như cũ không bỏ đi được. Liêu Phỉ Phỉ nhìn Diệp Minh một chút, tò mò hỏi: "Diệp Minh, ngươi ngay cả thần kỳ bực này y phục đều có thể lấy ra, không biết có thể hay không làm ra thần kỳ đồ trang phẩm?" Thanh âm của nàng chưa nói xong, Diệp Minh nhất thời hai mắt một khi bày ra, hoan hô bổ nhào vào Liêu Phỉ Phỉ trong ngực, xoay một cái hướng phía Liêu Phỉ Phỉ trên mặt hôn tới. "Tiểu tỷ tỷ, bản bảo bảo yêu ngươi chết mất." Liêu Phỉ Phỉ giống như là triệt để mở ra Diệp Minh tư duy, hắn trong nháy mắt đã nghĩ được rất nhiều thú vị đồ chơi. Bản bảo bảo có thể hợp thành đồ dùng trong nhà, hợp thành phòng trọ, thậm chí còn có thể hợp thành một tòa thành thị đi ra, à à à, chơi thật vui. Chương 412, băng ghế đến cái này tiểu thí hải, hôn ta mặt mũi tràn đầy nước bọn. Liêu Phỉ Phỉ dở khóc dở cười nhìn Diệp Manh một chút, đã thấy hắn lại ưỡn mèo thân thể, theo nàng trong ngực trượt xuống, chạy nhanh như làn khói ra ngoài. Phỉ Phỉ tỷ, thật hâm mộ ngươi à? Sư gia gia cùng ngươi như thế thân. Tô Chỉ Nghiên nhưng là nhìn một chút Liêu Phỉ Phỉ, có chút ít hâm mộ nói. Tô Chỉ Nghiên đã sớm muốn cái ngoe ngoe đệ đệ, nhưng tiếc là Tô Khiếu Thiên cùng Bùi Tĩnh, nhưng là không có tính toán tái sinh một cái, để cho Tô Chỉ Nghiên trong lòng luôn luôn cực kỳ thất vọng. Cho nên nàng nhìn thấy Liêu Phỉ Phỉ cùng Diệp Minh ở giữa, tựa như chị em ruột đồng dạng thân cận, trong lòng tự nhiên vừa là hâm mộ, vừa ghen tị. Đáng tiếc, Diệp Minh chỉ là ta sư gia gia, không phải đệ đệ ta, ai? Thở dài về sau, Tô Chỉ Nghiên đú đoán liếc mẫu thân Bùi Tĩnh một chút. Tìm tới mới cách chơi Diệp Minh, bất kể Tô Chỉ Nghiên đám người tâm tư đâu, hắn vui vẻ rời vài tờ ghế đi ra, sau đó cơ lấy lôi công chủ y liền đem cái này vài tờ ghế gõ thành một phấn. Bản bảo bảo làm như thế nào ở đâu? Diệp Minh nâng cầm lên nghĩ tới. Một lát sau, hắn hai tròng mắt một khi bày ra, có tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Minh đã đem băng ghế toái phiến vẫn vào hợp thành lò. Một trận bạch quang về sau, một tấm tứ tứ phương phương ghế nhỏ đột nhiên xuất hiện ở hệ thống trong kho hàng. Diệp Minh vung tay lên, cầm ghế nhỏ lấy ra ngoài. Bốn phía Trầm Hoành Nghiệp bọn người không khỏi lộ ra thần sắc tò mò đến. Tiểu huynh đệ, cái này ghế lại có cái gì thần kỳ công năng? Đúng vậy a Diệp Minh, tỷ tỷ cũng rất tò mò đây. Tô Chỉ Nghiên cùng Bùi Tĩnh hai người mặc dù không có nói chuyện, nhưng các nàng ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc, lại cùng Liêu Phỉ Phỉ, Trầm Hoành Nghiệp hai người không có chút nào khác biệt. Diệp Minh cầm ghế nhỏ để dưới đất về sau, chính mình nhanh như chớp chạy trở ra. Đi vài mét về sau, hắn ngừng lại. Chợt, Diệp Minh trầm xuống khuôn mặt nhỏ, khẽ quát một tiếng. Băng ghế đến. Âm thanh rơi xuống, kia trương ghế nhỏ nhất thời nhanh như chớp hướng phía Diệp Minh chạy tới. Trầm Hoành Nghiệp bọn người thấy thế, kém chút một cái lao huyết cựu xanh xanh phun tới. Cái này mẹ nó cũng quá không bình thường đi, chính mình đường chạy ghế. Diệp Minh thử chuẩn mất một tiếng, lại xông tới Trầm Hoành Nghiệp bọn người bên cạnh, lần nữa khẽ quát một tiếng, băng ghế đến. Kia trương ghế nhỏ, lại a an cắp xích chạy tới. Trầm Hoành Nghiệp còn tốt, thường thấy Diệp Minh chỉnh ra đến các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhưng Liêu Phỉ Phỉ tam nữ nhưng là thấy kém chút hôn mê bất tỉnh. Đây quả thực quá hủy tam quan, trên thế giới như thế sẽ có như thế kỳ hoa ghế. Chờ đợi ghế sau khi dừng lại, Trầm Hoành Nghiệp cũng học Diệp Minh hô một tiếng băng ghế đến, nhưng ghế nhỏ nhưng là không phản ứng chút nào. Trầm Hoành Nghiệp nhất thời lung túng, hướng phía Diệp Minh ngượng ngùng hỏi: "Tiểu huynh đệ, này sao lại thế này? Vì sao ta hô chưa vậy?" Diệp Minh nghe vậy, trợn trắng mắt. "Bản bảo bảo cũng còn không cho ngươi ghi chép sóng âm, ngươi đương nhiên kêu cũng vô dụng." "Ghi chép sóng âm?" Trầm Hoành Nghiệp nghe xong, không khỏi lấy làm kinh hãi. Liêu Phỉ Phỉ tam nữ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này nhìn qua cực kỳ kỳ hoa ghế nhỏ, chẳng lẽ vẫn là công nghệ cao sản phẩm hay sao? Trong lòng nghĩ như vậy, mọi người nhãn quang không tự giác rơi vào ghế nhỏ phía trên. Cái này vừa nhìn, mọi người mới nhất thời bừng tỉnh đại ngộ dâng lên. Không có nhìn kỹ trước đó, bọn hắn còn tưởng rằng trước mắt băng ghế thành tinh đâu, nhưng bây giờ mới biết được, cái này băng ghế hẳn là vận dụng đến cơ quan thuật. Ghế nhỏ bốn chân, nhìn kỹ có thể rõ ràng nhìn ra là từ các loại bộ kiện lắp ráp mà thành, mà không phải giống bình thường ghế, chính là một cây một đầu mà thôi. Hiểu rõ nguyên lý về sau, đám người cảm thấy dần dần dập tắt hoang đường cảm giác, cả đám đều cuốn lấy Diệp Minh giúp bọn hắn thu lại sóng âm. Một lát sau, Tô phủ trong hậu viện nhất thời vang lên liên tiếp băng ghế đến từ âm thanh. Chương 413, đáng thương Tô Khiếu Thiên băng ghế đến âm thanh, từng tiếng không ngừng, kia chương đáng thương ghế nhỏ, kém chút đều sắp bị đám người chơi hỏng. Nhất làm cho người không nghĩ tới là, chơi vui mừng nhất không phải Diệp Minh, cũng không phải Tô Chỉ Nghiên cái tiểu nha đầu này, mà là Trầm Hoành Nghiệp. Gia Ma không kính Trầm Hoành Nghiệp, không ngừng bày biện các loại boss, một bộ cao thủ bộ dáng, trầm giọng la lên băng ghế đến. Mọi người thấy về sau, cơ hồ đều nhanh cười đau xót hồng, đến cuối cùng, ngay cả Tô Khiếu Thiên bọn người lại lần nữa bị kinh động. Tô Khiếu Thiên cùng bốn kim cương sau khi thấy, cũng không tự giác gia nhập vào băng ghế đến trong đội ngũ. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người bị băng ghế đến âm thanh cấp quấy nhiều đến, nhao nhao theo tiếng mà đến. Túc An Ngu Hưu, đến đây bái phòng Diệp Minh Thượng Nguyên Lượng bọn người, cũng là trừng lớn hai mắt, nhìn mọi người giống như là lưu cầu, tại chuồn mất lấy cái này đáng thương ghế nhỏ. Đây là tình huống gì? Hội chạy băng ghế? Ta không phải hoa mắt ta. Tại đây thật không phải là ma huyễn thế giới, mà là hiện thực. Lao Dương, bóp ta một cái, ta xem một chút chúng ta là không phải đang nằm mơ. Bọn hắn làm sao cũng không tiếp thu được, trước mắt thấy sự thật. Đem một tấm ghế nhỏ, xem như cầu một dạng chuồn mất lấy, cảnh tượng này thật sự là quá lôi nhân. Ngưng ngưng ngưng. Các ngươi bọn này người xấu, đều nhanh đem bản bảo bảo ghế nhỏ chơi hỏng. Diệp Minh vừa nghe đến cái này mới vừa hợp thành nhận hiện bao lâu ghế nhỏ, đã phát ra két 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 âm thanh, nhất thời biết chứ chửi kêu lên. Đám người này thực sự quá hỏng. Diệp Minh thu hồi ghế nhỏ, hung hăng trợn mắt nhìn đám người một chút. Ừ, tiểu tỷ tỷ coi như xong. Lao Trầm cầm nhiều như vậy y phục đến, bản bảo bảo cũng tha cho hắn một lần. Nhưng là bản bảo bảo đại đồ đệ, cũng quá không tưởng nổi. Ừ, bản bảo bảo nhất định phải răn dạy hắn mới được. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh nghiêm mặt nhỏ nhìn về phía Tô Khiếu Thiên. Tô Khiếu Thiên thấy thế, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, sắc mặt sợ hãi. Ân sư, đây là không cao hứng à? Đại đồ đệ, không phải bản bảo bảo nói ngươi, ngươi cũng là phụ chủ, có thể hay không có cái đại nhân dạng, còn cùng tiểu hài tử đoạt băng ghế chơi, ngươi có muốn hay không khuôn mặt? Tô Khiếu Thiên nghe vậy, vẻ mặt cầu xin, làm bộ đáng thương nhìn xem Diệp Minh. Đám người tựa hồ cũng không ngại chuyện lớn, nhao nhao phụ họa. Khiếu Thiên à, làm thê tử của ngươi, ta không thể không nói một câu, ngươi thật không đúng, cùng ân sư đoạt băng ghế chơi, nào có điểm phụ chủ dạng. Lão ba, xấu hổ, ngươi bao nhiêu tuổi người, còn chơi ghế nhỏ, thật mất mặt. Khu khu, phụ chủ à, cho lão phu cũng nói một câu, ngài là phụ chủ, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng nha. Tô phụ chủ, ngài mặc dù là đại nhân vật, nhưng cũng không thể đoạt một đứa bé đồ chơi đi, ngài nói đúng hay không? Thật nhiều mọi người bỏ đá xuống giếng nói như vậy, Tô Khiếu Thiên khóc không ra nước mắt, trong lòng điên cuồng oán thầm. Còn nói ta, cũng không biết vừa mới người nào chơi nhất khởi kình, còn không phải ngươi sao, Trầm Hoành Nghiệp ngươi cái lao giả kia. Tĩnh Nhi a, ngươi là thê tử của ta, làm sao cũng phụ họa rồi. Tiểu nha đầu phía tử, dám nói cha ngươi, nhìn ta tối nay thế nào giáo huấn ngươi. Sư bá, cái kia sư bá coi như xong, nàng là trưởng bối, gian dạy ta là phải. Tô Khiếu Thiên khổ ba ba oán thầm đám người thời điểm, Diệp Minh lại đã quay đầu gian dạy lên ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác bốn kim cương đến. Kim Diệp Quỷ, ngươi còn cười, vừa mới ngươi cũng cùng bản bảo bảo đoạt băng ghế. Còn ngươi nữa, mới tính bản, cười đến như đầu lao hồ ly, tỏi tươi, một đầu, các ngươi hai cái cũng thế, bản bảo bảo hận chết các ngươi. Chương 414, bản bảo bảo muốn trọng kiến An Thành nghe được Diệp Minh lại đem mục tiêu nhắm ngay bốn kim cương, đám người lập tức theo đuôi mà lên, nhao nhao hướng phía bốn kim cương tập kích. Bốn kim cương trong nháy mắt trợn tròn, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền đến phiên bọn hắn xui xẻo. Trong lúc nhất thời, bốn người lộ ra một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Đám người bồi tiếp Diệp Minh vui đùa nửa ngày, mới đưa trong lòng của hắn bất mãn lắng xuống. Lúc này, đã nhìn sững sờ Thượng Nguyên Lượng cùng Túc An Ngũ Hữu mới lấy lại tinh thần. "Tiểu Tiên Đồng, ngài cái này ghế, đủ thần kỳ, ta thượng gia có thể phủ định hạn chế một nhóm." Thượng Nguyên Lượng nhìn xem Diệp Minh, thận trọng hỏi. "Ghế cái gì không phải mấu chốt, có thể cùng Tiểu Tiên Đồng bợ đỡ được quan hệ mới là mấu chốt." Một bên Trầm Hành Nghiệp sau khi nghe được, trong lòng lập tức ai nha một tiếng áo não. Vừa mới chỉ lo chơi, lại đã quên cái này gốc dạ, ai, lần này lại bị cái này vẫn còn lão hổ ly cấp đoạt trước tiên. Tâm niệm chớp động ở giữa, Trầm Hành Nghiệp cũng cười ngâm ngâm nói: "Tiểu huynh đệ, ta Trầm gia cũng muốn đặt hàng một nhóm nhà như vậy cố, ngươi thấy có được hay không?" Diệp Minh nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ cổ quái nụ cười đến: "Được a, bản bảo bảo đáp ứng các ngươi. Bất quá, bản bảo bảo định đem An Thành đẩy tới một lần nữa kiến thiết, các ngươi nhất định phải cấp bản bảo bảo đầu tư." Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người nhất thời lấy làm kinh hãi. Ngay cả Tô Khiếu Tiên mấy người cũng là trong nháy mắt trợn tròn mắt. "Diệp Minh, tỷ tỷ không nghe lầm chứ? Ngươi muốn trọng kiến An Thành?" Liêu Phỉ Phỉ bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, giật mình nói: "An Thành bây giờ là Diệp Minh phong đất, hắn tự nhiên có tư cách xây lại, chỉ bất quá tất cả mọi người không nghĩ tới Diệp Minh lại đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy." Nhưng Diệp Minh lúc này nhưng là càng nghĩ càng hưng phấn. Hắn muốn đem An Thành chế tạo khá một cái độc nhất vô nhị thành thị, ừ, cứ dựa theo trên địa cầu phong cách, đem những cái kia toàn thế giới chứ danh nhất kiến trúc đều dung hợp ở trong đó. Đương nhiên những kiến trúc này nhất định là mang theo thuộc tính, nếu không lại thế nào có thể nói độc nhất vô nhị đây. Chỉ bất quá, Diệp Minh mặc dù mặc càng về sau, lên đường theo An Thành đến bản thành, lại đến Nam Giang phủ, cơ hồ đem những thế gia đó quyền quý khiếp sợ đầu giảm xuống đất, nhưng hắn trên người mình, nhưng là ngay cả một điểm ý lam tiền đều không có. Muốn trọng kiến An Thành, tự nhiên không thể thiếu muốn đem Trầm Hoành Nghiệp bọn người kéo vào được mới được. "Lão Trầm, ngươi có nguyện ý hay không?" Diệp Minh ngẩng đầu, nhìn về phía Trầm Hoành Nghiệp. Trầm Hoành Nghiệp theo tâm động đất lấy lại tinh thần, chợt lập tức một mặt mừng rỡ liên tục xác nhận. "Trọng kiến An Thành, tuy nhiên phải hao phí không biết bao nhiêu tiền, nhưng Trầm Hoành Nghiệp cũng không quan tâm. Đây chính là cùng tiểu huynh đệ triệt để đáp lên quan hệ cơ hội tốt nhất, hắn làm sao có thể bỏ lỡ?" "Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi cảm thấy sự tình, ta từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm không chỗ nào không theo." Trầm Hoành Nghiệp vỗ ngực, cao giọng nói. Một bên Thượng Nguyên Lượng nghe vậy, cũng trong nháy mắt đã quyết tâm. "Tiểu Tiên Đồng, ta thượng gia cũng sẵn lòng đầu tư An Thành." Âm thanh rơi xuống, Tô Khiếu Thiên bọn người càng là khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới Trầm Hoành Nghiệp hòa Thượng Nguyên Lượng hai người, thật đúng là sẵn lòng bồi tiếp Diệp Minh hổ nháo a. Tại mọi người xem ra, Diệp Minh trọng kiến An Thành ý nghĩ, chỉ là tiểu hài tử muốn vừa ra, là vừa ra thôi, chỉ sợ không bao lâu, hắn liền sẽ quên mất không còn chút nào. Tốt tốt tốt, quá tốt rồi. Diệp Minh nghe vậy, hưng phấn phủi tay. Đám người thấy thế, đều âm thầm lắc đầu, bất quá bọn hắn cũng không nói cái gì, chỉ cần Diệp Minh cao hứng, vậy thì tùy ý hắn đi chơi thôi, dù sao Trầm Hành Nghiệp hòa thượng nguyên lượng hai cái này lao ra hỏa, nhiều tiền người ngốc, coi như giày vỏ rơi một chút, cũng coi như không là cái gì. Chương 415, liên minh đệ nhất nhà thiết kế tất cả mọi người đều cho là Diệp Minh chỉ là tâm huyết dâng chào thôi, dù là ngay cả Trầm Hành Nghiệp hòa thượng nguyên lượng cũng đều là cho rằng như thế. Nhưng Diệp Minh lần này nhưng là chăm chú. Nhà thiết kế, bạn bảo bảo muốn tốt nhất nhà thiết kế. Hiện tại muốn tiến vào trạng thái Diệp Minh, lập tức hướng phía Trầm Hành Nghiệp, thượng nguyên lượng hai người phân phó. Nhanh như vậy? Hai người nghe vậy, tất cả đều lấy làm kinh hãi. Diệp Minh, chớ hồ nháo. Những người khác không dám nói Diệp Minh, nhưng Liễu Phỉ Phỉ lại không thể nhìn xem Diệp Minh thật đem Trầm gia hòa thượng nhà tiễn sinh sinh dạy vào rơi. Diệp Minh nghe xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khó được nghiêm túc lên. Tiểu tỷ tỷ, bạn bảo bảo là thật muốn một lần nữa kiến tạo An Thành. Bạn bảo bảo có một cái rất rất lớn kế hoạch. Phốp thử. Đám người nghe vậy, nhịn không được đều nở nụ cười. Một đứa bé, còn có thể có cái gì rất rất lớn kế hoạch? Chỉ sợ sẽ là muốn dạy vào thôi. Cái này hùng hài tử, cũng không là thế này phải không? Muốn vừa ra là vừa ra. Đám người mặc dù biết Diệp Minh rất thần kỳ, nhưng cái này là Diệp Minh bản lĩnh, cùng hắn có thể hay không có đại kế hoạch nhưng là không chút nào phối hợp bên cạnh. Trầm Hành Nghiệp ngược lại là không có cười, hắn cau mày trầm ngâm nói: "Ta Quý Lam ngôi sao mặc dù không thiếu nhà thiết kế, nhưng nếu là được sừng tụng tốt nhất nhà thiết kế, cái tiếp nhưng là tại Mặc Kỳ Liên Tinh." Một bên Thượng Nguyên Lượng cũng là gật đầu phụ hòa nói: "Không tệ, liên minh tốt nhất nhà thiết kế thuộc về Gạt Tiên Sinh, hắn là Mễ Liên Tinh Liên Minh Thiết Kế Viện Vinh Dự Viện Trưởng, nhà thiết kế hiệp hội hội trưởng, người này thế nhưng là tương đối khó mời a." Gạt họ Kepiu, tên đầy đủ gọi là Biu Gạt, có được thời kỳ thượng cổ lỗ cách vương triều hoàng thất huyết thống. Biu chính là lỗ cách vương triều hoàng thất họ, chỉ bất quá bây giờ thời kỳ thượng cổ mỗi cái vương triều đều muốn yên diệt tại trong lịch sử. Cái gọi là hoàng thất huyết mạch cũng dần dần là không ở bị người chú ý. Bất quá, Biu gia tộc tại Mặc Kỳ Liên ngôi sao, y nguyên vẫn là có được nhất định thế lực, gạt làm Biu gia tộc dòng trưởng mạch truyền nhân, thở nhỏ bị giáo dục liền trội hơn thường nhân. Tốt đẹp căn cơ, để cho hắn tại sau khi thành niên, bước chân kiến trúc lĩnh vực, nhất cử liền đại hoạch thành công. Cho đến ngày nay, Biu gạt đã thành liên minh tốt nhất kiến trúc sư, ngày bình thường, ngay cả một chút liên minh lão đại cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Gạt tại thành danh về sau, có một người vô cùng không tốt khuyết điểm, ấn chính là không coi ai ra gì, ngạo mạn vô cùng. Đối với thông đồng chủng tộc Mễ Liên Tinh người, hắn còn có thể biểu hiện ra khiêm tốn lễ độ thái độ, nhưng đối với những tinh hệ khác người, đó hoàn toàn chính là mặt khác một bộ mặt mũi. Đặc biệt là Quý Lam ngôi sao người, vậy càng là gạt ghét nhất chủng tộc, hắn cuộc đời có một lời, gọi là thà rằng cấp cầu thiết kế ổ chó, cũng sẽ không cho Quý Lam ngôi sao người thiết kế cung điện. Câu nói này tại trong liên minh lưu truyền rất rộng, có thể được xưng tụng mọi người đều biết. Bởi vậy Trầm Hành Nghiệp bọn người mới sẽ cảm thấy khó xử. Dù sao, lấy bọn họ tư cách, thật đúng là không có cách nào mời đến gạt cái liên minh này để nhất kiến trúc đại sư. Nghe xong Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng sau khi giải thích, Diệp Minh mới chợt hiểu ra. A, cái này gạt như thế đáng giận, bản bảo bảo về sau nhất định phải giáo huấn một chút hắn. Diệp Minh nghiến răng một cái, tất nhiên Trầm Hành Nghiệp hòa Thượng Nguyên Lượng đều như vậy nói, cái kia lại đi mời gạt, hiển nhiên là không thể nào. Với lại, Diệp Minh đang nghe gạt như vậy ngạo mạn về sau, trong lòng đối cái này gạt rất không chào đón dâng lên. Hừ, tất nhiên rằng này, vậy bản bảo bảo liền tự mình đào tạo một nhà thiết kế đi ra, đem ngươi đánh bại. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh ngẩng đầu, băng bó khuôn mặt nhỏ nói ra. Lão Trầm, vẫn còn lão đầu, vậy thì liền tùy tiện tìm người tới đi, bản bảo bảo để cho hắn trở thành liên minh đệ nhất nhà thiết kế. Chương 416, tên đầy đủ gọi là Thẩm Gạt Diệp Minh tiếng nói truyền ra, mọi người nhất thời im lặng tới cực điểm. Tiểu hài tử này a, thật sự là muốn vừa ra, là vừa ra. Vừa mới còn muốn ồn ào trọng kiến An Thành, nhưng bây giờ lại phải bồi dưỡng liên minh đệ nhất nhà vẽ tiểu. Nói thật, nếu là giống gạt như vậy thiết kế đại sư là tốt như vậy đào tạo, cái kia toàn bộ liên minh cũng không khả năng chỉ có một cái gạt. Ngay cả Trầm Hành Nghiệp hòa thượng Nguyên Lượng hai người cũng là không tin Diệp Minh lời này. Dù là Diệp Minh thần kỳ đi nữa, là thần tiên hạ phàm, vậy cũng không có khả năng tùy tiện đánh liền tạo ra một cái liên minh đệ nhất thiết kế đại sư đến. Lao Trầm, nhanh lên, ngươi nhóm Trầm gia hạ nhân bên trong chọn một cái đi. Mắt thấy Trầm Hành Nghiệp hòa thượng Nguyên Lượng hai người ngây ngốc bộ dáng, Diệp Minh không nhịn được thúc giục. Thôi, thôi, coi như tiếp tiểu huynh đệ chơi trận trò chơi đi. Trầm Hành Nghiệp nghe vậy, thản nhiên cười, chợt đưa tới một tên Trầm gia hạ nhân. Trầm Cửu Thập Cửu, còn không bái kiến nhị lao ra. Trầm Hành Nghiệp hướng phía tên kia Trầm gia hạ nhân, quát mắng một tiếng. Nghe được Trầm Cửu Thập Cửu cái tên này về sau, Diệp Minh ăn cùng Liêu Phỉ Phỉ lấy làm kinh hãi, âm thầm kinh ngạc trên đời này lại còn có kỳ quái như vậy tên. Nhưng người khác nhưng là không có chút nào kinh ngạc biểu lộ, một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Trên thực tế, không chỉ có Trầm gia, đại đa số gia tộc đối với người hầu tên cũng là dùng sổ tự để thay thế. Bao quát Trầm Hành Nghiệp thủ hạ Trầm Ngũ, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bọn hắn cũng là Trầm gia người hầu, chỉ bất quá Trầm Ngũ bọn người, võ học thiên phú tương đối xuất chúng, tại trở thành võ giả về sau, lập tức thoát khỏi thân phận của người hầu. Trầm Cửu Thập Cửu gặp qua nhị lão gia. Trầm Cửu Thập Cửu nơm nớp lo sợ hướng phía Diệp Minh dập đầu mấy cái. "Đứng lên đi, đứng lên đi." Diệp Minh phất phất tay, trên dưới đánh giá Trầm Cửu Thập Cửu một chút. "Bản bảo bảo hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý học hay không thiết kế kiến trúc?" Trầm Cửu Thập Cửu nghe vậy, nào dám trả lời, hắn không biết làm sao nhìn xem Trầm Hành Nghiệp, sắc mặt kinh hoàng vô cùng. Nếu là hắn trả lời sẵn lòng, Lão gia kia khẳng định phải mất hứng, nhưng lại như trả lời không nguyện ý, nhị lão gia cũng muốn mất hứng. Trầm Cửu Thập Cửu trong lòng xoắn xuýt tới cực điểm, thiếu chút nữa thì muốn khóc lên. Trầm Hoành Nghiệp thấy thế, nhíu mày. "Tiểu huynh đệ, phế vật này sợ là không có tác dụng gì, nếu không chúng ta biến thành người khác." Diệp Minh lắc đầu, âm thanh như trẻ đang bú đạo. "Không cần không cần, chính là hắn, tuy nhiên bản bảo bảo đem hắn bồi dưỡng thành liên minh đệ nhất thiết kế đại sư, hắn cũng coi như bản bảo bảo nửa cái đệ tử, về sau cũng không thể gọi Trầm Cửu Thập Cửu." Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy mà ngơ, lập tức liền kịp phản ứng. "Một người làm thôi, đưa cho tiểu huynh đệ cũng không phải cái đại sự gì." Tâm niệm chớp động ở giữa, Trầm Hoành Nghiệp trên mặt chất lên cười xong cho. "Tiểu huynh đệ nói đúng lắm, nếu không ngươi cho hắn lấy cái tên." Diệp Minh sau khi nghe được, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra mừng rỡ thân sắc, kéo lấy cái cằm trầm âm. Đáng thương Trầm Cửu Thập Cửu, sớm đã sợ ngây người, hắn hiện tại ngay cả tên đều muốn bỏ đi, về sau sợ không phải lão gia không cần hắn nữa à. Bên trên Liễu Phỉ Phỉ bọn người, đều dở khóc dở cười nhìn xem Diệp Minh cùng Trầm Hoành Nghiệp hai người. Cái này Trầm Hoành Nghiệp cũng thật sự là cái gì tiết tháo cũng không cần, Diệp Minh thích hồ nháo, ngươi không khuyên giải ngăn trở thì cũng thôi đi, còn tràn đầy phấn khởi bồi tiếp hắn áo, thật là phụ. Một lát sau, Diệp Minh bỗng nhiên vỗ tay nhỏ, vui vẻ nói ra. "Có bạn bảo bảo nghĩ tới một cái tên rất hay. Ừ, ngươi hãy nghe cho kỹ, về sau ngươi liền cũng gọi gác, họ đâu?" Liên đổi thành Khảo Hải Thẩm, tên đầy đủ gọi là Thẩm Gác. Chương 417, coi như là tiếp Diệp Minh hồ nháo thôi Thẩm Gác. Đám người nghe vậy, tất cả đều sửng sở, sau đó trong lòng ngăn cũng được, tuôn ra một tia hoang đường cảm giác đến. Cái này mẹ nó cái gì phá tên? Trầm Cửu Thập Cửu, hôm nay Thẩm Gác, càng là đứng chết chân tại chỗ, trong lòng giống như thập vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua. Danh tự, còn không bằng Trầm Cửu Thập Cửu đâu, ta làm sao lại thành gạt đổi. Nhưng Diệp Minh lại càng nghĩ càng hài lòng. Cọ sát lấy răng nói ra. "Hi hi, Thẩm Gác, thậm chí là ngươi cái này điu gạt, sau này bất kể ngươi cái này gặt thiết kế ra được kiến trúc gì, đều nhất định muốn đạt được bản bảo bảo gạt xét duyệt thông qua, nếu không thì không đến." Đám người nghe được Diệp Minh lời nói về sau, cảm thấy mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này Thẩm Gác là ý tứ này. Chỉ bất quá, Diệp Minh không giải thích còn tốt, cái này vừa giải thích, để cho đám người càng là cảm thấy hoang đường vô cùng. Cái này Thẩm Gác, chỉ sợ ngay cả có thể nhìn hiểu hay không bản thiết kế đều không nhất định, còn để cho hắn đi thẩm điu gạt, đây thật là có chút ý nghĩ hảo huyền. Một bên Trầm Hoành Nghiệp nghe được liên tục gật đầu, đuốt mông ngựa nói ra: "Tên rất hay, tiểu huynh đệ học thức quả nhiên là bất phàm a, danh tự ngụ ý đặc biệt, khí thế vô song, thật không hổ là thiên hạ khó gặp tên rất hay." Phúc. Đám người nghe vậy, tất cả đều một cái lao huyết phun tới. Cái này Trầm Hoành Nghiệp, thật mẹ nó không biết xấu hổ. "Thật sao? Lao Trầm ngươi cũng cảm thấy tốt, bản bảo bảo cũng cảm thấy rất không sai đây." Diệp Minh nhìn Trầm Hoành Nghiệp một chút, vui vẻ nói ra. Trầm Hoành Nghiệp liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy khen ngợi bộ dáng. Không có bất kỳ cái gì nhân quyền có thể nói thật gạt, sớm đã khóc không ra nước mắt. Hắn biết rõ, ngay cả lão gia đều như vậy nói, về sau Thẩm Gác tên, sợ rằng sẽ muốn nương theo hắn cả đời. Rất tốt, để cho người ta đi lấy điểm thiết kế kiến trúc thư tới, bản bảo bảo muốn dạy gạt học tập thiết kế. Mừng rỡ một lát sau, Diệp Minh lại hướng phía Trầm Hoành Nghiệp nói ra. Mắt thấy Trầm Hoành Nghiệp càng ngày càng bị Diệp Minh coi trọng, thượng nguyên lượng trong lòng nóng nảy, bởi vậy hắn vừa nghe đến Diệp Minh, lập tức đứng dậy. "Tiểu tiên đồng, xét sự tình, không cần làm phiền Trầm gia chủ, ta đi an bài." Nói, thì đã vội vàng mà đi. Trầm Hoành Nghiệp thấy thế, nhất thời khí điên cuồng gầm hét lên. Cùng lão phu tranh sủng, vẫn còn lão cậu, ngươi cái này không cần thể diện cậu vật. Bên trên Tô Khiếu Thiên đã không nhìn nổi, hắn lấy tay nâng chán, lắc đầu. "Ân sư, Khiếu Thiên còn có công vụ muốn làm, trước hết không bồi ngài." Diệp Minh nghe vậy, kinh ngạc nhìn hắn một chút. "A, bản bảo bảo lúc nào để cho ngươi ở lại chỗ này?" Tô Khiếu Thiên trong nháy mắt nghẹn lời, ngượng ngùng nở nụ cười, lui ra ngoài. Nhìn thấy trợ phu thân kinh ngạc, Bùi Tĩnh, Tô Chỉ Nghiên không chỉ có không cao hứng, ngược lại cười trên sự đau khổ của người khác nở nụ cười. Chờ chỉ chốc lát về sau, Thượng Nguyên Lượng đã mang theo thượng gia hạ nhân, cầm một chút liên quan tới thiết kế kiến trúc thư tịch, thành đống rời vào. Bất quá một hồi công phu, Tô phủ trong đại sảnh, hơn phân nửa địa phương đã bị những sách vở này sở chiếm cứ. Thế này thì quá mức rồi. Liêu Phỉ Phỉ, Tô Chỉ Nghiên, Bùi Tĩnh tam nữ ngơ ngác nhìn xếp thành núi nhỏ giống vậy thư sơn, giật mình không thôi. Nhưng Thượng Nguyên Lượng nhưng là đầy mặt xem thường. Tiểu tiên đồng muốn chơi náo, hắn Thượng Nguyên Lượng đương nhiên phải biểu hiện tốt một chút, thư tịch lại có thể nào biểu hiện ra tâm ý của hắn? Nếu không có thời gian cấp bách, Thượng Nguyên Lượng đều hận không thể đem toàn bộ Nam Giang phủ sở hữu liên quan tới kiến trúc thư tịch đều cho trở tới đây. "Tốt tốt tốt, vẫn còn lao đầu làm việc rất chân thành, bản bảo bảo nhớ kỹ." Diệp Minh thấy mặt mày hớn hở, vỗ tay nhỏ nói ra. Chương 418, thiết kế kiến trúc sách kỹ năng chờ đợi sở hữu thư tịch đều bị vận chuyển sau khi đi vào, toàn bộ đại sảnh, cơ hồ đã toàn bộ thư tịch sở chiếm cứ. Diệp Minh thấy thế, cổ tay khẽ đảo, lôi công chủ y xuất thủ. Ầm ầm. Vô số thư tịch tất cả đều vỡ thành một phấn. Thẩm Gác giật mình nảy người, nhưng hắn nhìn thấy những người khác là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng về sau, cũng chỉ đành cường tự áp chế trong lòng kinh hãi. Trong chớp mắt một phòng thư tịch đều bị Diệp Minh gõ bể. Hắn liền vui vẻ bắt đầu hợp thành dâng lên. Bất quá này một lần hợp thành, cùng ngày xưa nhưng là không đồng dạng. Ngày xưa Diệp Minh hợp thành, cũng là món thập cẩm, phiền muộn cầm các loại toái phiến ném vào hợp thành trong lò, lúc này mới hội hợp khá ra đủ loại ly kỳ cổ quái đồ chơi đến. Nhưng bây giờ, hắn là để dùng cho Thẩm Gác học tập thiết kế kiến trúc, tự nhiên không thể làm như vậy. Thiết kế kiến trúc cái gì? Đối Diệp Minh mà nói, đơn giản chính là một cái kỹ năng tên mà thôi. Nếu là kỹ năng, vậy muốn cấp tốc tăng lên, đương nhiên là dùng kỹ năng kinh nghiệm thư, hữu hiệu nhất. Bởi vậy, Diệp Minh lần này hợp thành chính là kiến trúc thiết kế sách kỹ năng. Chỉ chốc lát về sau, một bản cơ sở thiết kế kiến trúc sách kỹ năng xuất hiện ở Diệp Minh trên tay. Gắt, kỹ năng này thư ngươi cầm lấy đi học được đi. Thẩm Gạt bảo sao làm vậy tiến lên tiếp nhận sách kỹ năng, sau đó do dự lật lên sách vở đến. Thương hại hắn chỉ có tiểu học văn hóa, cái nào xem hiểu kiến trúc gì thiết kế, bây giờ bị buộc học cái gì phá loạn ý, hắn nào hiểu à? Diệp Minh thấy thế, nhếch miệng. Đần độn gạt, bản bảo để cho ngươi học kỹ năng, không phải để cho ngươi đọc sách. Ngươi lấy tay vỗ một cái sách kỹ năng. Vâng vâng vâng. Thẩm Gạt bảo sao làm vậy gật đầu xác nhận. Chợt, hắn vươn tay nhẹ nhàng vỗ một cái sách vở. Sau một khắc, lệnh người khiếp sợ hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy, Thẩm Gạt trên tay vậy bản sách kỹ năng trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang phóng lên tận trời, sau đó chui vào Thẩm Gạt trong cơ thể. Bốn phía mọi người nhìn thấy nhãn châu đều kém chút rớt xuống. Cái này mẹ nó là thư sao? Trên đời này còn có dạng này học tập phương pháp? Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, Thẩm Gạt khẩn trương, kinh hoàng nhưng lại mang theo từng kia ngạc nhiên âm thanh, đột ngột truyền ra. Ta giống như đã hiểu một điểm thiết kế kiến trúc. Âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người đều đứng chết chân tại chỗ. Nhưng một lát sau, tất cả mọi người lắc đầu đến. Cái này Thẩm Gạt, quả nhiên không hổ là Trầm gia đi ra người, cùng Trầm Hoành Nghiệp lao ra hỏa này không có sai biệt, vì vớt mông ngựa, ngay cả tiết tháo đều từ bỏ. Đám người căn bản không tin Thẩm Gạt, nào có chuyện thần kỳ như vậy, đóng bút thư, liền học được rồi. Tuy nói vừa mới lại là bạch quang, lại là gì, nhìn qua rất dọa người, nhưng mọi người tuyệt cảm thấy, đây chỉ là Diệp Minh làm ra cổ quái đồ chơi thôi. Ngay cả Trầm Hoành Nghiệp hòa thượng Nguyên Lượng cũng không tin tưởng. Bất quá, Trầm Hoành Nghiệp nhưng là hài lòng nhìn Thẩm Gạt một chút. Cái này Thẩm Gạt ngược lại cũng là một người cơ trí, không chỉ có thể lĩnh hội lão phu tâm tư, càng có thể phối hợp lão phu, khó được a. Diệp Minh mặt mày hớn hở nhìn xem Thẩm Gạt, hỏi thăm. Học xong. Thẩm Gạt nhẹ gật đầu, hơi nghi hoặc một chút, lại có chút mở mịt nói ra. Sẽ từng chút một, đại khái cũng chỉ là một chút cơ sở tri thức. Đám người nghe vậy, đều âm thầm đoán thầm. Trang, để cho ngươi trang. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn giả bộ còn rất giống chuyện, ngay cả biểu lộ đều phối hợp không chê vào đâu được. Rất tốt. Diệp Minh trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, sau đó lại móc ra một bản sách kỹ năng đến. Đây là sơ cấp thiết kế kiến trúc sách kỹ năng, ngươi cầm đi đi. Chương 419, Diệp Minh, chỉ sợ là chân chính thần linh có lần đầu tiên kinh nghiệm, Thẩm Gạt rất nhanh liền đem sơ cấp thiết kế kiến trúc cấp học được. Cảm thụ được trong đầu không tên tràn vào các loại thiết kế kiến trúc tri thức, Thẩm Gạt cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, đây là hắn cải biến cả đời vận mạng cơ hội, hắn nếu là lại không nắm chặt, vậy tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Nghĩ đến đây, Thẩm Gạt đối với Diệp Minh lòng cảm kích, đến trình độ tột đỉnh. Đối với Thẩm Gạt cái này chẳng ra gì tên cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn lòng của. Theo Thẩm Gạt kỹ năng đẳng cấp không ngừng nhắc đến cao, hắn rất nhanh liền tăng lên tới đại sư cấp kiến trúc sư. Đến nơi này cấp bậc, có thể nói hắn đã cùng Diệp Gạt cảnh giới tương đương. Mới đại sư cấp, còn chưa đủ. Bản bảo ký danh đệ tử, sao có thể chỉ có đại sư cấp đây? Diệp Minh nghiến răng một cái, âm thầm nghĩ tới. Tâm niệm chớp động ở giữa, hắn lần nữa hợp thành lên mới sách kỹ năng đến. Đến cuối cùng, cầm sở hữu toái phiến tiêu hao hết, hắn cũng sắp sách kỹ năng đẳng cấp hợp thành đến chuyện thuyết cấp. Một mạch cầm sở hữu sách kỹ năng đều ném cho Thẩm Gạt về sau, Diệp Minh thúc giục. Tranh thủ thời gian học, bản bảo cái thứ nhất ký danh đệ tử, ít nhất cũng phải đạt tới chuyện thuyết cấp kiến trúc sư mới được đi. Vâng, sư tôn. Có lẽ là bởi vì học tập phần lớn sách kỹ năng, để cho Thẩm Gạt trở thành thiết kế đại sư nguyên nhân, đến mức trên người hắn nguyên bản còn nơm nớp lo sợ, có chút khiếp tràng bộ dáng, lúc này vậy mà quét sạch sành sanh. Toàn thân hắn tản ra một cỗ đại sư phong phạm, cử chỉ hữu lễ, thần thái thong dong. Tới lúc này, đám người cũng sớm đã xem trợn tròn mắt. Mặc kệ bọn hắn có tin hay không, nhưng trước mắt cái này Thẩm Gạt khí độ, nhưng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang phát sinh thay đổi to lớn. Nếu không có bọn hắn tận mắt thấy, người này là theo Trầm gia hạ nhân bên trong chọn lựa ra, chỉ sợ bọn họ thật đúng là cho là đối phương chính là liên minh đệ nhất thiết kế đại sư Biểu Gạt đây. Cái này, Thẩm Gạt làm sao cải biến lớn như vậy? Chẳng lẽ tiểu huynh đệ chơi đùa đi ra sách kỹ năng, thật có thần hiệu? Trầm Hoành Nghiệp vừa mừng vừa sợ, một trái tim bịch bịch nhảy dựng lên. Như Thẩm Gạt thật có thể trở thành cái gì truyền thuyết cấp kiến trúc đại sư, đối với bọn hắn Trầm gia mà nói, cũng là chuyện tốt à, dù sao Thẩm Gạt thế nhưng là xuất thân từ Trầm gia, ngày sau coi như hắn thành danh, đối Trầm gia, bao nhiêu cũng có một chút hương hỏa tình đi. Tông sư cấp sách kỹ năng, đại tông sư cấp sách kỹ năng, truyền thuyết cấp sách kỹ năng, liên tiếp 3 quyển sách đều bị Thẩm Gạt học xong về sau, hắn kỹ năng đẳng cấp cuối cùng tăng lên tới truyền thuyết cấp. Nói cách khác, hôm nay Thẩm Gạt đã là truyền thuyết cấp nhà vẽ điểu. Thẩm Gạt khí chất trên người cũng biến thành càng bất phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cố khiếp người phong thái, lệnh người thấy một lần liền vì đó say mê. Hắn tùy ý phủi đại sảnh một chút, lập tức liền đem tô phủ đại sảnh thiết kế không hợp lý chỗ, tất cả đều chỉ ra. Tại đây thiếu đi một chút mật mà, hơi có tí vết, khúc quanh thiết kế cũng không hợp lý, góc độ biến hóa quá cứng nhắc. Còn có cái này liên quan. To to nhỏ nhỏ hết thảy 108 chỗ thiếu hụt. Nghe xong Thẩm Gạt, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng ngăn không được rung động. Đây hết thảy vậy mà đều là thật. Diệp Minh gần như quay rối cử động, nhưng là làm ý Lam Ngôi Sao chế tạo ra một cái chuyện thuyết cấp kiến trúc đại sư. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Minh ánh mắt cũng không giống nhau, có được như thế quỷ thần khó đoán thủ đoạn, tại mọi người trong suy nghĩ, hôm nay Diệp Minh sớm đã không phải chỉ là tiểu tiên đồng có khả năng hình dung. Diệp Minh, chỉ sợ là chân chính thần linh. Chương 420, bản bảo bản thiết kế. Giao cho ngươi ân sư ơn tài bồi, gạt vĩnh viễn khó quên. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Thẩm Gặt rất cung kính quỳ xuống hạ xuống, hướng phía Diệp Manh làm một lễ thật sâu. Một lễ này, căn bản là không có cách đại biểu Thẩm Gặt đối Diệp Manh trong lòng cảm kích, nhưng bây giờ hắn chấp nhận cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy để diễn tả. Rất tốt, rất tốt. Hiện tại bản bảo bảo giao cho một mình ngươi nhiệm vụ. Diệp Manh hài lòng gật đầu một cái, hướng phía Thẩm Gặt nói ra. Mời ân sư phân phó. Tuy nhiên hắn chỉ là Diệp Manh ký danh đệ tử, nhưng ở Thẩm Gặt trong suy nghĩ, Diệp Manh đã vượt qua bất luận kẻ nào. Bản bảo bảo dự định trọng kiến An Thành, ngươi đi An Thành khảo sát một phen, sau đó làm gốc bảo bảo làm cho phân bản thiết kế đi ra. Diệp Manh lập tức làm ra an bài. Hắn chỉnh ra một cái truyền thuyết cấp nhà thiết kế đi ra, không phải là vì An Thành bản thiết kế nhà, tất nhiên bây giờ Thẩm Gặt đã thăng cấp đến truyền thuyết cấp, vậy hắn còn có cái gì hiếu khách tức giận. Thẩm Gặt nghe vậy, lập tức không người đáp ứng. Một bên Trầm Hành Nghiệp thấy thế, lập tức hướng phía Thẩm Gặt chắp tay lia lịa. Ai nha, hiền chất, chúc mừng à, ngươi bây giờ thành tiểu huynh đệ ký danh đệ tử, lại là truyền thuyết cấp nhà thiết kế, quả nhiên là nhất phi trùng tiên, thiên đại niềm vui a. Bất quá hiền chất à, ngươi bây giờ thân phận không đồng dạng, nghề này đầu cái gì cũng muốn thay đổi kéo. Cái này trống không chi phiếu ngươi cầm lấy đi, tùy tiện lấp, thấy cái gì cứ việc mua là được. Còn có, mấy người các ngươi đều tới, về sau đi theo ta Thẩm hiền chất, hắn ăn ở, các ngươi đều muốn chăm sóc tốt, nếu không lão phu muốn các ngươi để mắt. Trầm Hành Nghiệp không hổ là đám người trong suy nghĩ không cần tiết tháo lao giả kia, hắn lập tức lại cùng Thẩm Gặt phản khởi quan hệ. Không chỉ có đưa tiền, hơn nữa còn tặng người, mở miệng một tiếng hiền chất, làm cho được không thân mật. Trầm Hành Nghiệp trước kia dù sao cũng là Thẩm Gặt chủ nhân, bởi vậy hắn khi nhìn đến Trầm Hành Nghiệp nhiệt tình như vậy dáng vẻ về sau, cảm thấy thoáng có chút không thích ứng. Tuy nhiên cùng Trầm Hành Nghiệp hàn huyên một lát sau, Thẩm Gặt dần dần cũng lạnh nhạt xử chi. Hắn không có bất kỳ cái gì khách khí, bất kể là tiền, vẫn là người, Thẩm Gặt từng cái vui vẻ nhận. Cái này ngược lại không là Thẩm Gặt tham đồ phú quý cái gì, mà là hắn nhận lấy những này, Trầm Hành Nghiệp mới có thể yên tâm đi. Lại nói Thẩm Gặt đối với Trầm gia vẫn là tương đối có cảm tình, bởi vậy hắn không chút do dự nhận lấy những này, cũng sẽ không để Trầm Hành Nghiệp lộ ra khó xử. Quả nhiên, Trầm Hành Nghiệp khi nhìn đến Thẩm Gặt nhận lấy chi phiếu cùng hạ nhân về sau, nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Một bên Thượng Nguyên Lượng hâm mộ tới cực điểm, trong lòng không ngừng thở dài dâng lên. Đáng tiếc à, loại chuyện tốt này làm sao lại không tới phiên ta Thượng gia đâu, xem ra ta tại Tiên Đồng trong lòng địa vị, vẫn là kém xa Trầm lão đầu à. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Thượng Nguyên Lượng mặt mũi tràn đầy cười định hướng phía Diệp Manh nói ra. Tiểu Tiên Đồng, ngài nhìn xem trọng kiến An Thành, cần tất cả nghề nghiệp nhân tài rất nhiều, chỉ cần một nhà thiết kế còn thiếu rất nhiều à, nếu không ngài. Hắn chưa nói xong, thì đã bị Trầm Hành Nghiệp cắt ngang. Lo chuyện bao đồng, tiểu huynh đệ tự có chủ trương, nào đến phiên ngươi đến chỉ huy bậy bạn. Trầm Hành Nghiệp lời này, để cho Thượng Nguyên Lượng nhất thời tức hồn hển dâng lên. Hắn vừa muốn phản bác, Diệp Manh đã kéo xuống khuôn mặt nhỏ, không vui nói ra. Vẫn còn lao đầu, ngươi gấp cái gì, bản bảo bảo tự có an bài. Thượng Nguyên Lượng nghe vậy, nhất thời không dám nhiều lời, chỉ có thể hận hận chừng Trầm Hành Nghiệp một chút. Mắt thấy ván này chiếm thượng phong, Trầm Hành Nghiệp không cưỡng nổi đắc ý rào rạt dâng lên. Phi, còn muốn cùng lão phu tranh sủng. Dù là ngươi là nam giang hồ, cũng không đủ lão phu nhìn. Chương 421, việc lớn không tốt tuy nhiên Diệp Manh nói là tự có an bài, nhưng bất kể là Trầm Hành Nghiệp cũng tốt, Thượng Nguyên Lượng cũng được, ngay cả Bùi Tĩnh, Tô Chỉ Nghiên bọn người cũng âm thầm ghi nhớ. Nhìn mọi người nóng bỏng ánh mắt, Diệp Manh nhất thời cảnh giác lên. Các ngươi muốn làm gì? Cũng đừng đánh bản bảo bảo chủ ý, bản bảo bảo hiện tại mệt mỏi. Đám người nghe vậy, không khỏi ngượng ngùng nở nụ cười, sắc mặt lúng túng không thôi. Ân sư, ngài mệt mỏi, liền nghỉ ngơi thật nhiều, tuyệt đối đừng mệt mỏi sụp đổ thân thể. Thẩm Gạt sau khi nghe được, trong lòng căng thẳng, vội vàng nói. Liêu Phỉ Phỉ cũng có chút ít lo lắng nhìn Diệp Manh một chút. Diệp Manh, ngươi nếu là mệt, tỷ tỷ mang ngươi trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Những thứ khác Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng bọn người, không khỏi lộ ra quan hệ biểu lộ, bọn hắn mới vừa muốn nói, Diệp Manh thì đã nhảy xuống cái ghế, yếu ớt thở dài. Ai, bạn bảo bảo công việc bận rộn a? Đám người nghe vậy, biểu hiện trên mặt vì đó trì trệ. Ngươi thật sự là công việc bận rộn sao? Chỉ sợ là thời thời khắc khắc nghĩ đến hồ nháo a. Trầm Hành Nghiệp nhưng là cười định nói, tiểu huynh đệ là thiên hạ đệ nhất người tài ba, bởi vì cái gọi là năng giả đa lao, một số thời khắc thân bất do kỷ a. Diệp Manh sau khi nghe được, hướng phía Trầm Hành Nghiệp hài lòng gật đầu một cái. Bản bảo bảo liền biết, chỉ có lao Trầm ngươi lý giải bản bảo bảo. Âm thanh rơi xuống, Liêu Phỉ Phỉ tam nữ không biết nên khóc hay cười, cái này Diệp Manh ra vẻ lão luyện, làm bộ mê dạng, thật đúng là để cho đem tại chỗ tam cái nữ tính, một trái tim đều mê hóa. Một bên Thượng Nguyên Lượng thấy thế, nhưng là thầm mắng một tiếng. Đáng chết Trầm lao thất phu, lại bị hắn đi đầu. Thượng Nguyên Lượng đang tại toán thầm lúc, Diệp Manh mãi thanh mãi khí đồng âm lại đã vang lên. Chờ đợi bản bảo bảo trước tiên giúp đại đồ đệ làm xong võ đạo đại hội, bản bảo bảo mang các ngươi quay về An Thành. Lời này vừa ra, không chỉ có Thượng Nguyên Lượng, Trầm Hành Nghiệp liên tục gật đầu, ngay cả Liêu Phỉ Phỉ tam nữ cũng làm mừng rỡ và phần. Tốt, quay về An Thành, từ khi rời đi An Thành về sau, ta còn không có đi về qua đây. An Thành a, Liêu tỷ tỷ, đó là quê hương đi, ta cũng muốn đi xem. Chờ Khiếu Thiên làm xong võ đạo đại hội, vừa vặn để cho hắn cũng đi cùng chuyến An Thành đi. Nói lên An Thành về sau, Diệp Manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. An Thành thế nhưng là bản bảo bảo xuyên việt đến cái thế giới này về sau, ngây ngô cái thứ nhất địa phương, đối bản bảo bảo mà nói đây chính là có ý nghĩa đặc biệt. Hắn nghĩ đến trọng kiến An Thành, không phải liền là bởi vì cái này đi. Trầm lão, hiện tại An Thành hết thảy đều khôi phục bình thường a. Liêu Phỉ Phỉ từ khi rời đi An Thành về sau, liền không tiếp tục đi về qua, lúc này cảm hỏi phía dưới, lập tức hướng phía Trầm Hành Nghiệp hỏi thăm. Lúc trước Trầm gia, Ngụy gia, Tống gia đều đi theo Lý Thành Minh thoát đi đến bản thành, tuy nhiên nàng đã biết Lý Thành Minh lại lần nữa bị Diệp Minh bổ nhiệm làm thành chủ, nhưng tình huống cụ thể nhưng không được biết. An thành hiện tại hết thảy đều đã bình thường, có Lý thành chủ cùng Tống lao đầu tại, an thành vững như bàn thạch. Trầm Hoành Nghiệp mở miệng giải thích, tuy nhiên hắn cùng Tống Sương cũng không quá đối phó, nhưng đối với Tống Sương năng lực, hắn nhưng là cực kỳ tán thành. Lý Thành Minh có Tống Sương cái này đa mưu túc trí người phụ trợ, quản lý chỉ là một cái an thành, không nên quá đơn giản. Những năm này, an thành không phải liền là dạng này tới sao? Liêu Phỉ Phỉ đang nghe về sau, trên mặt lộ ra một tia ý mừng. An thành thế nhưng là quê hương của nàng, hơn nữa còn là nàng nhặt được Diệp Minh địa phương, đối với Liêu Phỉ Phỉ mà nói, không có chỗ kia có thể thay thế an thành. Đám người đang cảm hoại ở giữa, bốn kim cương bên trong trung hạo tận phong cháy lửa xông vào. Người không đứng vững, cấp hống hống âm thanh thì đã truyền ra. Diệp sư, phu nhân, việc lớn không tốt, phủ chủ bị người đả thương. Chương 422, Bắc Sơn phủ chủ ti cao phi cái gì? Bùi Tĩnh đột nhiên mà một tiếng đứng lên, cả người vừa sợ vừa giận. Nơi này là Nam Giang phủ, Tô Khiếu Thiên thân là phủ chủ, tại địa bàn của hắn bên trên, ai dám lớn mật như thế, đả thương phủ chủ. Là phủ chủ đối thủ cũ, Bắc Sơn phủ chủ ti cao phi. Trung Hạo gấp giọng nói ra. Bùi Tĩnh nghe vậy, nhất thời giật mình. Nguyên lai là hắn. Một bên Diệp Minh cũng là cọ sát lấy răng nói ra, dám đánh thương bản bảo bảo đại đồ đệ, bản bảo bảo phải cho hắn để mặt. Trong lúc nói chuyện, Trung Hạo đã mang theo đám người hướng phía Tô Khiếu Thiên nơi làm việc mà đi. Đợi đến chính vụ bên ngoài phòng, đám người chưa vào cửa, thì đã nghe được một cái liều linh âm thanh truyền ra. Tô Minh, ngươi nhưng chớ trách tiểu đệ ra tay không có đúng mực, thật sự là ngươi quá mức yếu đi một chút. Ta tuy nhiên búng ngón tay một cái, ngươi liền bay ra ngoài. Nếu là không người biết nhìn thấy, chỉ sợ còn tưởng rằng ngươi đường đường Tô phụ chủ tại người giả bị đụng đây. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người không khỏi lóe lên vẻ tức giận. Đánh người còn làm nhục như vậy phụ chủ, thật sự là thật là quá đáng. Chính vụ sảnh đại môn bị đẩy ra, đám người nối đuôi nhau mà vào. Mới vừa gia nhập, đám người thì đã nhìn thấy một cái hơn 40 tuổi, thân hình thon gầy trung niên nhân. Hắn nửa ngửa đầu, một bộ mũi vểnh lên trời, trong mắt không người bộ dáng. Người này chính là Bắc Sơn phủ chủ ti cao phi. Người chính là đả thương bản bảo bảo đại đồ đệ bại hoại. Diệp Minh cọ sát lấy răng, nhìn về phía ti cao phi. Nghe được một cái đồng âm truyền vào trong tai, ti cao phi trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, hắn liếc mắt phủi Diệp Minh một chút. Chợt thì đã cười nhạo lên tiếng. Tô Minh, ta vừa mới không nghe lầm chứ? Cái này tiểu thí hải gọi ngươi là gì ấy nhỉ? Đại đồ đệ. Ha ha ha, ngươi đừng nói với ta, ngươi xá cái tiểu thí hải vi sư a. Thật sự là chết cười ta. Ha ha, tiểu thí hải, ngươi có thể dạy chúng ta Tô phủ chủ bản lĩnh gì? Hốt đúng vũ cao su. Vẫn là điêu bình sữa. Ha ha ha. Thì cao phi nói, đã phình bụng cười to. Làm cản. Ngươi lắp đặt dám đối với sư tôn ta vô lễ. Thì cao phi, ngươi dám chế giễu ân sư của ta. Thẩm gác, Tô Khiếu Thiên hai người sau khi nghe được, nhất thời hướng phía Ti Cao Phi quát mắng dâng lên. Một bên Trầm Hành Nghiệp càng là cười lạnh liên tục. Hắn xong. Trầm Hành Nghiệp, để cho mọi người không khỏi rất tán thành. Dám chế rêu Diệp Minh, đây chẳng phải là tự tìm chết. Bất quá là một phá đoán cốt võ giả, còn dám xem nhẹ Diệp Minh cái này tiểu tiên đồng. Diệp Minh đã nheo lại mắt, hai quả răng mèo đều lộ ra. A a a, ngươi dám cười bản bảo bảo liền để Vinh Ma Ma đâm chết ngươi. Âm thanh rơi xuống, hắn thủ đoạn nhất động, Vinh Ma Ma đã bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nô tỳ Vinh Ma Ma, gặp qua mẹ thiếu gia. Vinh Ma Ma sau khi xuất hiện, hướng phía Diệp Minh cúi người hành lễ. Vinh Ma Ma, ngươi tới được tốt, cái này thì ốm, dám cười bản bảo bảo, ngươi nhanh lên đâm chết hắn đi. Diệp Minh khoát tay áo, hướng phía Vinh Ma Ma nói ra. Ti Cao Phi nhìn thấy Diệp Minh cổ tay nhất động, liền xuất hiện một lao thái bà, cảm thấy ngược lại là lấy làm kinh hãi. Bất quá làm hắn phát hiện Vinh Ma Ma toàn thân không có bất kỳ cái gì chân khí ba động, thuần túy là cái thông thường không thể bình thường lao thái bà lúc, nhất thời yên lòng. Ha ha ha, tới tới tới, tiểu thí hải, để cho cái này lao thái bà đến đâm chết ta đi, ta chờ đây. Ti Cao Phi trên mặt toàn thân nụ cười giễu cợt, hắn vô ngực nói ra. Bên kia Vinh Ma Ma cũng đã âm tiếu đi ra phía trước. Dám coi thường nàng Vinh Ma Ma, không có mấy cái kết cục tốt. Ti Cao Phi chẳng hề để ý, một bộ không có đem Vinh Ma Ma để ở trong mắt bộ dáng. Nhưng vào lúc này, Vinh Ma Ma cổ tay nhất động, tràn đầy kim quang lấp lóe mà lên. Chương 423, Bích Ngọc Thúy Trúc bút kim quang hiện lên, tiếng kêu thảm thiết thê lương đột ngột băng lên. A, đau, đau chết mất. Vừa mới còn một mặt ngơ ngẩn, mũi bệnh lên trời Ti Cao Phi, đã đau lăn lộn đầy đất. Tô Khiếu Thiên bọn người dù là đều từng chứng kiến Vinh Ma Ma khủng bố, nhưng lúc này y nguyên vẫn là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bùi Tĩnh đi đến Tô Khiếu Thiên bên cạnh, một mặt lo lắng hỏi: "Khiếu Thiên, ngươi không sao chứ?" Tô Khiếu Thiên lắc đầu, trên mặt bôi qua vẻ tươi cười: "Không có việc gì, vết thương nhẹ mà thôi, bất quá lần này có thể nhìn thấy Ti Cao Phi ra hỏa này, bị Vinh Ma Ma chỉnh thảm như vậy, ta thương thế kia nhận được cũng đáng." Hắn cùng Ti Cao Phi là đối thủ cũ, phân thuộc trong liên minh văn quan phe phái bên trong hai cái thế lực, với nhau ở giữa cơ hội như nước với lửa. Bất quá này cũng không phải là mấu chốt nhất, dù sao coi như không phải cùng một trận doanh, ý kiến chính trị không hợp, cũng không trở thành náo đến vừa thấy mặt đã muốn động thủ cấp độ. Có thể làm cho Ti Cao Phi như thế ghen ghét Tô Khiếu Thiên nguyên nhân, lại là vì một nữ nhân. Thê tử của hắn, luôn luôn tình yêu cay đắng lấy Tô Khiếu Thiên, cho đến hôm nay vẫn như cũ vô pháp quên. Làm nam nhân, Ti Cao Phi làm sao không ghen ghét Tô Khiếu Thiên. Cho nên, thật tốt một cái Bắc Sơn phụ chủ, chỉ cần vừa thấy được Tô Khiếu Thiên, lập tức tựa như biến thành người khác vậy, cũng ngay thường hoàn toàn khác biệt. Khi ốm, còn dám cười bản bảo bảo sao? Diệp Minh sờ lên cằm, đánh giá Ti Cao Phi vài lần, gặp đem hắn chỉnh cũng nhanh không sai biệt lắm, liền mở miệng hỏi dâng lên.
Không,
không dám. Ti Cao Phi quất lấy khí lạnh, run lập cập trả lời. Kinh khủng như vậy kim châm, để cho hắn trong lòng bắt đầu sợ hãi. Vinh Mama, thả hắn đi. Nhìn thấy Ti Cao Phi cầu xin tha thứ, Diệp Minh khoát tay áo, hướng phía Vinh Mama phân phó nói. Vinh Mama nghe vậy, lên tiếng, tiến lên thu hồi kim châm. Tiện nghi ngươi, nếu không theo ta Vinh Mama ý tứ, không phải để cho ngươi đau thượng tam thiên ba đêm lại nói. Đang khi nói chuyện, Vinh Mama hậm hực trừng Ti Cao Phi một chút. Ti Cao Phi nghe vậy, căn bản không dám có bất kỳ bất mãn. Cái này lao thái bà, thật sự là quá kinh khủng, hắn không thể trêu vào a. Ti Cao Phi, hôm nay xem như tiện nghi ngươi, ngươi ta võ đạo đại hội trên gặp lại kết quả cuối cùng. Cút, tại đây không chào đón ngươi. Tô Khiếu Thiên lạnh lùng phủi Ti Cao Phi một chút, trầm giọng nói ra. Ti Cao Phi không dám nhiều lời, sâu đậm nhìn một chút Tô Khiếu Thiên, chật vật mà đi. Chuyện hôm nay tỉnh tuy nhiên dừng ở đây, nhưng Tô Khiếu Thiên biết rõ, hắn cùng Ti Cao Phi ẩn đoán giữa, không phải dễ dàng như vậy liên kết. Hít sâu một hơi về sau, Tô Khiếu Thiên hướng phía Diệp Minh cung kính thi lễ. Khiếu Thiên đa tạ ân sư. Diệp Minh khoát tay áo, quyện miệng nói ra. Đại đồ đệ a, ngươi cũng quá yếu đi, ngay cả một cái khỉ ốm đều đánh không lại. Bản bảo bảo đưa cho ngươi Thái Bạch Kim Tinh thư pháp tập ngươi xem thế nào. Tô Khiếu Thiên nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ thẹn thùng. Khiếu Thiên ngu dốt, để cho ân sư thất vọng. Thư pháp tập, Khiếu Thiên chỉ có thể miễn cưỡng xem hiểu một tia đạo vận. Diệp Minh sau khi nghe được, cổ tay khẽ đảo, một nhánh toàn thân màu xanh biếc, giống như thúy trúc giống vậy bút lông, xuất hiện ở trong tay. Ngươi yếu như vậy, nếu là đánh lại bất quá người khác, bản bảo bảo sẽ rất mất mặt, cây bút này ngươi thì lấy đi đi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh đã đem bút lông ném cho Tô Khiếu Thiên. Khoản này, bút lông mới vừa vào tay, Tô Khiếu Thiên liền chợt cảm thấy chuyển tay đến một trận băng băng lạnh lạnh cảm giác, túi đầu vừa nhìn, trên bút lông điêu khắc mấy cái chữ nhỏ, trong nháy mắt nhảy vào hắn tầm mắt. Bích ngọc thúy trúc bút. Cây bút này chơi rất vui, viết ra chữ có thể chạy đường. Diệp Minh mài mài răng mèo, cười hì hì nói. Chương 424, khoản này, quá biến thái viết ra chữ có thể chạy đường. Đám người nghe vậy, chưa phát giác khẽ giật mình, hoàn toàn không biết Diệp Minh trong lời nói ý tứ. Ngay cả Tô Khiếu Thiên cũng là nghe lơ ngơ, một mặt mở mịt bộ dáng. Diệp Minh thấy thế, không khỏi nhếch miệng. Ngươi thử một chút chẳng phải rõ chưa? Âm thanh rơi xuống, mọi người nhất thời giật mình, tựa như Diệp Minh nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Tô Khiếu Thiên cảm thấy cũng có chút ý động, hắn lúc này vội vàng trải rộng ra giấy tuyên thành. Diệp Minh sau khi thấy, lắc đầu nhắc nhở. Sai rồi, đại đồ đệ, ngươi đối không khí biết là được rồi, hì hì. Tô Khiếu Thiên hơi sững sờ, đối không khí biết, hắn lại không hiểu rõ. Đần độn. Diệp Minh vung tay lên, bích ngọc thúy trúc bút vèo một cái bay đến trong tay hắn. Chợt Diệp Minh nắm lấy bút lông, trên không trung lung tung phủi đi mấy lần. Mọi người nhìn thấy càng buồn bực, không biết Diệp Minh đây rốt cuộc là đang làm gì. Nhưng liền tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, trong hư không đống nhiên tản mát ra một trận sáng chói kim mang. Sau một khắc, Diệp Minh phủi đi mấy cái kia bút họa, trong nháy mắt từ không trung ngưng tụ ra thực thể. Sau đó theo trong hư không nhảy xuống tới, tích lưu lưu tại đầy đất chạy loạn. Đám người thấy thế, nhất thời trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Đây là tình huống gì? Chưa biết, thật đúng là có thể ở mặt đất đi đường. Đám người chỉ cảm thấy tam quan hủy hết, cái này, đây cũng quá huyền ảo một điểm a. Đến, đại đồ đệ, ngươi đến biết. Diệp Minh cười hì hì cầm bích ngọc thúy trúc bút, một lần nữa ném cho Tô Khiếu Thiên. Tô Khiếu Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó học Diệp Minh dáng vẻ, chiếu vào hư không múa bút thành văn dâng lên. Không biết phủ chủ đang viết thứ gì. Đám người thấy thế, không khỏi tò mò. Cái này bích ngọc thúy trúc bút, tuy nói viết ra chữ có thể chạy, chơi thật vui, nhưng tựa hồ cũng chỉ là chơi vui. Tuy nhiên đám người vừa nghĩ tới, đây là Diệp Minh chỉnh tới đồ chơi, cũng liền không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn, không dễ chơi đồ vật, tiểu tiên đồng hội giữ lại à. Tô Khiếu Thiên một mạch mà thành, khi hắn viết xong một chữ cuối cùng lúc, trong hư không nhất thời tản mát ra vô tận lưu quang. Vô số rồng bay phượng múa kiểu chữ, từ không trung không ngừng nhảy xuống. Mười bước giết một người, thiên lý bất lưu hành. Tiểu chữ nhảy xuống về sau, tràn đầy kiếm khí bộc phát ra. Trong lúc nhất thời hàn mang lấp lóe, kiếm khí tung hành. Xuy xuy xuy. Tại kiếm khí âm thanh bên trong, chính vụ trong sảnh không ít bản công tác trong nháy mắt liền bị cắt thành vài phiến. T. Đám người ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai cây bút này, vậy mà như thế cường đại, sao không chỉ Diệp Minh nói như vậy, viết ra chữ có thể chạy mà thôi. Tô Khiếu Thiên trong mắt chưa phát giác lộ ra sâu đậm ngạc nhiên, hắn vừa mới chỉ là tùy ý viết câu thượng cổ lúc xanh liên kiếm tiên lưu lại câu thơ, tiểu chữ này lại bạo phát ra cường đại như thế kiếm khí. Có trời mới biết, hắn nếu là viết ra càng khoa trương hơn câu thơ văn chương đến, như vậy lại là kinh khủng cỡ nào. Khoản này, quá biến thái. Tất cả mọi người trong lòng đều đống nhiên cảm thán. Diệp Minh xuất phẩm, tất nhiên thuộc thần phẩm a. Câu nói này thật sự là một chút cũng không sai. Ân sư, khoản này thật sự là thật lợi hại. Tô Khiếu Thiên kích động bạc phần, có thần kỳ như thế bích ngọc thúy trúc bút, nếu là hắn lần nữa đối cấp trên bay cao, cũng chưa chắc hội lại thua cấp đối phương. Thậm chí có thể hoàn ngược Ti Cao Phi, cũng có nói. Diệp Minh nghe vậy, tùy ý khoát tay áo. Ngươi là bản bảo bảo đại đồ đệ, bản bảo bảo đương nhiên muốn để ngươi lợi hại một điểm. Nhìn xem Diệp Minh dựng dương bộ dáng, trong lòng mọi người tất cả đều cảm khái bạc phần. Cũng chỉ có Diệp Minh dạng này tiểu tiên đồng mới có thể như thế chăng quan tâm, đổi lại những người khác, cái này thần bút làm sao bỏ được lấy ra, chớ nói chi là tặng người. Chương 425, bản bảo bảo muốn ăn hại sợ cờ dễ ảm ngắn ngủi một buổi sáng, mắt thấy Diệp Minh các loại thần kỳ thủ đoạn, để cho tất cả mọi người cảm giác nhìn mà than thở. Từ thần hiếm thấy y phục, đến băng ghế đến ghế nhỏ, lại đến miễn cưỡng chế tạo ra cái truyền thuyết cấp thiết kế đại sư, hiện tại lại là gần như huyền huyễn bích ngọc thúy trúc bút. Hết thảy cũng là như vậy, thật không thể tin. Cũng may tất cả mọi người đã thấy biết Diệp Minh không ít thủ đoạn thần kỳ, bởi vậy cảm khái một lát sau, cũng dần dần thu liễm lại tâm thần. Tốt, bạn bảo bảo phải bồi tiểu tỷ tỷ đi dạo phố. Không thấy mọi người thân sắc, Diệp Minh lắc lắc tay nhỏ, nói ra: Hôm nay Liễu Phỉ Phỉ cùng Bùi Tĩnh, Tô Chỉ Nghiên mẫu nữ vốn là ước định cẩn thận cùng đi dạo chơi, nhưng buổi sáng bởi vì Trầm Hoành Nghiệp lôi kéo ý phục tới, cho nên bị chậm trễ. Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh đã đi theo Liễu Phỉ Phỉ tam nữ ra chính vụ sảnh, còn giữ lại Trầm Hoành Nghiệp bọn người cùng Tô Khiếu Thiên Hàn Huyền chỉ chốc lát, cũng ai đi đường ấy. Nam Giang phủ cũng không phải An Thành, bàn thành loại này tiểu thành thị nhưng so sánh, nó tại Úy Lam ngôi sao 1800 cái trong phủ đều có thể sắp xếp tiến vào 10 vị trí đầu. Đương nhiên đây chỉ là thuần túy lấy thành phố phồn bình độ mà nói, nếu bàn về võ đạo nội tình lời nói, Nam Giang phủ không có gì bất ngờ xảy ra, thuộc về hạng chót tồn tại. Nam Giang phủ có 8 cái khu, thương nghiệp phồn hoa nhất thuộc về Thanh Liên khu. Tại đây cửa hàng săn sát, khắp nơi đều là các loại sở cách lạc tờ, loại cực lớn trung tâm mua sắm. Toàn bộ Tinh Vân Tinh Hệ, nổi danh nhất tinh tế nhãn hiệu, ở chỗ này cái gì cần có đều có. Diệp Minh khi nhìn đến bốn phía khắp nơi có thể thấy được các loại tiệm ăn nhỏ lúc, hương phấn hoa hoa kêu to lên. Tiểu tỷ tỷ, bạn bảo bảo muốn ăn hải sở cơ dễ ảm. Xuyên biệt đến cái thế giới này về sau, Diệp Minh còn chưa bao giờ nếm qua sở cơ dễ ảm đâu, nguyên bản hắn cho tới bây giờ không nhớ tới qua, nhưng lúc này, nhìn thấy bốn phía không ít tuổi trẻ nam nữ trên tay, đều cầm tinh xảo sở cơ dễ ảm tại vừa đi vừa ăn lúc, hắn nhất thời nhịn không được. Hiện tại mới vừa vận tháng tư ra mặt, khí trời đều không nhiệt, ăn hải sở cơ dễ ảm có thể hay không? Liêu Phỉ Phỉ nghe vậy, có chút lo âu nói ra. Một bên Bùi Tĩnh nhất thời nở nụ cười. Ẩn sư là tiên đồng, thể chất cùng thường nhân khẳng định không đồng dạng, sẽ không có chuyện gì. Trong lúc nói chuyện, Bùi Tĩnh đã hướng phía Tô Chỉ Nghiên phân phó. Chỉ Nghiên, còn không đi cho ngươi sư gia ra mua sở cơ dễ ảm. Tô Chỉ Nghiên lên tiếng, lôi kéo Diệp Minh tay nhỏ, liền hướng phía trước cách đó không xa một nhà sở cơ dễ ảm cửa hàng đi đến. Là chính là Diệp Kỳ, lúc nào Thanh Liên khu vậy mà mở một nhà, chính là Diệp Kỳ sở cơ dễ ảm tiệm độc quyền. Nhìn thấy tiệm kem ngoại chiêu về sau, Tô Chỉ Nghiên hai mắt nhất thời một khi bày ra. Cái này chính là Diệp Kỳ, thế nhưng là vang dội Mễ Liên tinh sở cơ dễ ảm đệ nhất nhãn hiệu, những năm gần đây, cái này nhãn hiệu cũng dần dần truyền đến Úy Lam ngôi sao, bắt đầu vang dội dâng lên. Chỉ bất quá, Tô Chỉ Nghiên lại không nghĩ rằng Nam Giang phủ đệ một nhà chính là Diệp Kỳ, cứ như vậy lặng lẽ xuất hiện. Sư gia gia, liền ăn cái này chính là Diệp Kỳ a. Nghe nói ăn rất ngon đấy. Tô Chỉ Nghiên tuổi tác vốn là cũng không lớn, cái này vừa nhìn phía dưới, chính nàng cũng nhịn không được có chút tâm động dâng lên. Diệp Minh nhẹ gật đầu, đi theo Tô Chỉ Nghiên đi vào nhà này chính là Diệp Kỳ cửa hàng. Vừa vào cửa, Diệp Minh cùng Tô Chỉ Nghiên liền cảm nhận được tiệm này chỗ khác biệt. Sửa sang phong cách cái gì cũng không cần đi nói, chủ yếu nhất chính là, tiệm này bên trong đang ngồi khách hàng, tám thành trở lên cũng là Mễ Liên tinh, Âu Hoàng tinh người. Tô Chỉ Nghiên cùng Diệp Minh hai người vừa tiến vào, lập tức liền hấp dẫn tới vô số ánh mắt. Những Mễ Liên tinh đó, Âu Hoàng tinh người, nhao nhao quay đầu nhìn về hai người bọn họ nhìn lại. Chương 426, được hoan nên Diệp Minh hoa, tiểu hài này, đáng yêu. Đại đa số nữ tính Mễ Liên tinh, Âu Hoàng tinh người, khi nhìn đến Diệp Minh lần đầu tiên về sau, lập tức kinh hô lên. Diệp Minh bộ dáng quả thực lấy mừng, đây chính là không phân chủng tộc, chỉ cần là nữ tính trên cơ bản không có người không thích Diệp Minh loại này manh hoa. Tiểu Băng Hữu, ngươi là muốn ăn hải sở cơ dễ ảm sao? Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ mua cho ngươi sở cơ dễ ảm. Tô Chỉ Nghiên cùng Diệp Minh còn chưa kịp phản ứng, thì đã có hai cái đến từ Âu Hoàng tinh mỹ nữ ba ba chạy đi cấp Diệp Minh mua kem. Không thể nào, sư gia gia đã vậy còn quá được hơn nên. Tô Chỉ Nghiên thấy đều trợn tròn mắt, nàng đương đương tuyệt sắc đại mỹ nữ, ngược lại còn không bằng một cái tiểu thí hài được hơn nên, thật sự là bất ngờ. Tuy nhiên chỉ chốc lát, Diệp Minh trên tay thì đã nhiều hơn hai cái sở cơ dễ ảm. Cảm ơn mỹ nữ tiểu tỷ tỷ. Diệp Minh mặt mày hớn hở hướng phía cái kia hai tên Âu Hoàng tinh mỹ nữ nói tiếng cảm ơn. A a. Hai tên Âu Hoàng tinh mỹ nữ vui vẻ, tại Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn xoạch hôn một cái. Ở đây không ít Mễ Liên tinh, Âu Hoàng tinh nam sĩ ánh mắt đều nhìn thẳng. Cái này mẹ nó nếu là thân tại chúng ta trên mặt tốt biết bao nhiêu. Về phần đường đường đại mỹ nữ Tô Chỉ Nghiên, cứ như vậy xích quả quả bị không để ý tới. Tô Chỉ Nghiên nhìn xem chính mặt mày hớn hở, an hải sở cờ dễ ảm Diệp Minh, cảm thấy phiền muộn tới cực điểm. Người sư gia này ra, cầm trong tay cái sở cờ dễ ảm, cũng không biết phân ta một cái. Nhưng Tô Chỉ Nghiên nhưng lại không biết, Diệp Minh cao hứng như thế, ngoại trừ càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn kỹ năng lại thăng cấp. Diệp Minh thủy long ba kỹ năng, tại hắn cắn một cái sở cờ dễ ảm về sau, thăng cấp làm băng long dao động. Lần nữa cảm ơn cái kia hai tên Âu Hoàng tinh mỹ nữ về sau, Tô Chỉ Nghiên mang theo Diệp Minh liền muốn đi ra ngoài. Bất quá bọn hắn còn chưa đi tới cửa, một người xinh đẹp giọng nữ đột ngột chuyển tới. "Không nha, không nha, người ta muốn ăn chính là Diệp Kỳ." Thanh âm này truyền đến, điện trong tiệm đại đa số người đều không tự giác dâng lên một trận nổi da gà. Giọng nữ vừa mới vang lên, một cái khác hơi giản mua giọng nam lại truyền vào. "Tiểu bà bối, ngoan, lấy thân phận của ta, dạng này xuất hiện ở trước mặt công chúng, không tốt lắm." Lời này vừa ra, trong tiệm tất cả mọi người cũng vì đó tò mò, tâm đạo chẳng lẽ người nam nhân này vẫn là một đại nhân vật hay sao? Ngay cả chuẩn bị phải đi Diệp Minh cùng Tô Chỉ Nghiên đều dừng bước. Ngay sau đó, giọng nữ vang lên lần nữa, lần này trở nên càng ngọt ẻn, càng làm ra vẻ. "Ta không nghe, ta không nghe, ngươi nhất định là không yêu ta, hiện tại ngay cả một cái chính là Diệp Kỳ cũng không nguyện ý mua cho người ta ăn." giọng nam trầm mặc chốc lát, hơi có chút bất đắc dĩ khẩu khí vang lên. Vậy được rồi, tuy nhiên tận lực nhanh lên, ta cũng không muốn lộ ra ánh sáng ở nơi này chút ít Ý Lam ngôi sao trước mặt người. Âm thanh rơi xuống về sau, cửa tiệm bị đẩy ra. Một cái đầu mang mũ lưỡi chai, mang trên mặt kính dâm cùng đồ che miệng mũi nam tử, kéo một tên trang điểm dày đặc, vô pháp phân biệt chân thực dung nhan, nhưng dáng người nhưng là có thể xưng cao cấp nữ tử, đi đến. Nếu là bọn họ khi trước tiếng nói chuyện không có chuyển đến, trong tiệm những khách cũ kia cũng chưa chắc hội chú ý bọn hắn. Nhưng bây giờ đại đa số người đều đã nghe được bọn họ nói chuyện, cảm thấy tự nhiên rất ngạc nhiên, nam tử này rốt cuộc là người phương nào? Tại chỗ có người trong ánh mắt, hai người tay kéo tay, lên đường đi thẳng về phía trước. Có lẽ là bởi vì nam tử kia có chút không yên lòng nguyên nhân, hắn không có chú ý tới đứng ở một bên chính mừng khấp khởi gặp sở cờ dễ ảm Diệp Manh, lập tức đâm vào Diệp Manh trên thân. Chết tiểu hài tử. Nam tử kia thậm chí cũng không kịp mắng ra miệng, liền ngửa mặt lên trời ngã xuống. Chương 427, ta chính là gạt, thật 100% nam tử kia sau khi ngã xuống, nhất thời ngã cái thất điên bắt đảo. Trên mặt kính dâm, khẩu trang nhất thời bay đến một lần. Chết tiểu hài tử. Nam tử giận tím mặt, tiếng mắng chửi buột miệng nói ra. Nhưng lúc này, bốn phía một chút Mễ Liên tinh người đã đem này nhân nhận ra được. Bọn hắn không khỏi kinh ngạc đứng lên. Điệu Gạt tiên sinh, không nghĩ tới lại là ngài. Gạt tiên sinh, ngài thế nhưng là thần tượng của ta a. Hoa, không nghĩ tới Gạt tiên sinh, ngài thế mà tới Ý Lam ngôi sao, trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Khu khu, Gạt tiên sinh, ta là Mễ Liên Nhật báo lưu lại Ý Lam ngôi sao ký giả, có thể hay không chậm trễ ngài mấy phút? Nghe được bốn phía truyền tới âm thanh, Điệu Gạt lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, trên mặt hắn ngụy trang đã không thấy. Điệu Gạt trong lòng hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh liền trấn định lại. Việc đã đến nước này, thân phận của hắn giấu giếm là lừa không được, chỉ có trước tiên ứng phó lại nói. Tâm niệm chớp động ở giữa, Điệu Gạt chậm rãi bò lên, nhẹ nhàng vô vô y phục, trên mặt gạt ra vẻ tươi cười. Hắn vừa định nói chuyện, một bên Diệp Manh thì đã vèo một tiếng, nhảy tót lên trước mặt hắn. "A, à, à, ngươi chính là cái gì gạt?" Buổi sáng mới vừa bạn nghe nói gạt tên, Diệp Manh lúc này còn ký ức như mới đâu, tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy liền đã quên. Điệu Gạt bị Diệp Manh giật nảy mình, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, bất quá hắn vừa mới nghe được có ký giả ở đây, bởi vậy ngược lại cũng không tốt phát tác. Dù sao giống hắn loại người này, chú trọng nhất chính là danh tiếng. Về phần câu kia thả rằng giúp cậu thiết kế ổ chó, cũng không nguyện ý giúp Ý Lam người thiết kế cung điện danh ngôn, cũng là hắn vừa mới thành danh về sau, nói không biết lựa lời phía dưới mới nói ra đến. Sau đó, hắn nhưng là một mực đang thể thốt phủ nhận đã từng nói câu nói này. Cho nên, bây giờ gặp biết có ký giả ở đây, hắn làm sao chịu tự hủy hình tượng, hướng Diệp Manh phát tác đây. Trên mặt hắn lộ ra một kia nụ cười mê người, hướng phía Diệp Manh nhẹ nói nói. Vị này tiểu bằng hữu, ta chính là gạt, thật 100%. Sau khi nói xong, hắn mất tự nhiên phủi bốn phía đám người một chút, gặp bốn phía đám người, quả nhiên đều lộ ra một bộ sùng kính thần sắc, cảm thấy không khỏi cực kỳ hài lòng. Diệp Manh nháy con mắt, nhìn Điệu Gạt một chút. Ngươi là gạt liền tốt, bạn bảo bảo hiện tại chính thức hướng về ngươi tuyên bố, ngươi đã không phải là đệ nhất thiết kế đại sư. Về sau đệ nhất nhà thiết kế, là bạn bảo bảo đồ đệ, thẩm gạt. Tốt, bạn bảo bảo nói xong, ngươi đi đi. Diệp Manh sau khi nói xong, liền không tiếp tục để ý Điệu Gạt, chuyên tâm ăn hải sở cờ dễ ảm đến. Điệu Gạt nghe được không biết nên khóc hay cười, cái này không giải thích được tiểu hải tử, nói chút ít không giải thích được, để cho hắn hoang đường tới cực điểm. Lúc nào, đệ nhất nhà vẽ tiểu danh hảo, cũng là một mình ngươi tiểu thí hải có thể quyết định. Bốn phía bên trong người, che miệng nở nụ cười. Trước mắt cái này manh hoa, quá cả hoàn kỳ, hắn chẳng lẽ không biết, hắn nghiêm trang nói đến đây vài lời, thật sự là để cho người ta buồn cười sao. Ai cũng không có đem Diệp Manh lời nói để ở trong lòng, ai cũng không sẽ đem hắn để ở trong lòng. Dù sao một cái 5-6 tuổi em bé, làm sao có khả năng giống hắn nói như vậy, có thể quyết định đệ nhất nhà vẽ tiểu thuộc về đây. Đồng ngôn vô kỵ, nghe một chút mà thôi. Lúc này, tên kia Mét Liên Nhật báo ký giả đã cầm bút ghi âm, đi tới. Làm ký giả, hắn nhìn đến so ngươi gạt cũng không nói không tiếp thụ hắn phỏng vấn, lập tức đã xả tùy côn trước. Gạt tiên sinh, xin hỏi, ngài xuất hiện ở Ý Lam ngôi sao, có phải hay không thụ liên minh ủy thác, vì kinh sợ sóng cùng mà đến? Chương 428, phải tay áo bỏ đi chừng 2 năm nữa, chính là vạn giới liên minh thành lập thập vạn năm thánh điện. Bởi vậy liên minh cao tầng sớm đã quyết định kiến tạo một tòa cỡ lớn cung điện, lấy ăn mừng liên minh thành lập thập vạn tròn năm, cùng kỷ niệm sơ đại minh chủ kinh sợ sóng đế. Kinh sợ sóng cung kiến tạo địa điểm, đi qua liên minh cao tầng tất cả thế lực chiến đấu, cuối cùng hoa rơi Ý Lam ngôi sao. Bởi vậy, người phóng viên này mới có thể hỏi ra vấn đề như vậy. Dù sao, giống kinh sợ sóng cung dạng này có ý nghĩa đặc biệt kiến trúc, tự nhiên cần đệ nhất nhà thiết kế đến thiết kế mới xứng với đi. Điệu Gạt nghe vậy, rụt rè nở nụ cười. Không tệ, ta theo Mễ Liên Tinh chạy đến, chính là vì kinh sợ sóng cung. Dù sao nếu bản về thiết kế kiến trúc, có thể so với ta cũng không nhiều. Người phóng viên kia sau khi nghe được, lập tức nói liên tu. Gạt tiên sinh, ngài quá khiêm tốn, nếu bản về thiết kế kiến trúc, ngài nếu là xương thứ hai, ai có thể xương đệ nhất à? Thanh âm của hắn rơi xuống, bốn phía mọi người nhất thời phụ họa. Chính là à, Gạt tiên sinh, ngài thế nhưng là xứng đáng nhận được liên minh đệ nhất nhà thiết kế, ai dám cùng ngài so với? Ta chỉ nhận những ngài, Gạt tiên sinh, ngài thiết kế không bị cản trở nữ ma ảnh, hấp điện, gạt thiết tháp chờ một chút kiến trúc, không còn sớm chính là nghiệp giới công nhận kinh điển thiết kế à? Ta cũng không tin ai còn có thể thiết kế ra siêu việt những kiến trúc này tác phẩm đến. Phóng nhãn toàn bộ liên minh, người nào so ra mà vượt ngài Gạt tiên sinh? Mặc kệ tiểu nguyệt tinh như nhiều, vẫn là Ý Lam tinh hoa nguyên, cùng ngài cũng không phải là một cấp bậc, ngay cả chúng ta Âu Hoàng tinh An Đông, cùng ngài so với cũng kém đến xa. Đúng vậy à, nói đến gặt tiên sinh ngài thật sự là lợi hại, ta lần đầu tiên nhìn thấy không bị cản trở nữ ma ảnh thời điểm, thật sự là kinh động như gặp thiên nhân. Bốn phía thổi phồng âm thanh không ngừng vang lên, liên tiếp. Bill gặt trong lòng đắc ý và phần, nhưng trên mặt nhưng là duy trì khiêm tốn thần sắc, đong đưa tay liên tục nói không dám. Vốn là đã bị Tô Chỉ Nghiên lôi kéo rời đi Diệp Anh, đang nghe những lời này về sau, lập tức tránh thoát Tô Chỉ Nghiên, chạy chậm đến Bill gặt trước mặt. Cái kia, cái gì kinh sợ sóng cung là thế nào chuyện? Diệp Anh ngẩng đầu, nhìn xem Bill gặt hỏi thăm. Nhìn thấy lại là đứa trẻ này, Bill gặt trong lòng nhất thời vạn phần không vui. Một bên ký giả thấy thế, cũng đã nói: "Tiểu Bằng Hữu, là như vậy, 2 năm sau là liên minh chúng ta thành lập thập vạn tròn năm, cho nên liên minh quyết định kiến tạo một tòa kinh sợ sóng cung, lấy đó ăn mừng." Bill gặt tiên sinh đâu, làm liên minh đệ nhất nhà thiết kế, cái này bản thiết kế, đương nhiên là bởi hắn đến phụ trách. Diệp Minh sau khi nghe được, nhẹ gật đầu. Rất tốt, bản bảo bảo biết rồi, cái này bản thiết kế, bản bảo bảo thay bản bảo bảo đồ nhi tiếp, gạt ngươi có thể trở về Mễ Liên Tinh đi. Sau khi nói xong, Diệp Minh xoay qua thân liền đi ra ngoài. Bill gặt trong lòng cái kia giận à, tiểu hài này đầu tiên là hại hắn ngã một phát, bại lộ thân phận không nói, tiếp theo lại 2 lần, không tôn trọng hắn, cái này khiến Bill gặt tương đối không hài lòng. Có thể trở thành ký giả, sẽ có mấy cái là đèn đã cạn dầu. Chớ nhìn hắn lúc trước vẫn còn ở đại đóng Bill gặt mông ngựa, nhưng lúc này phát hiện Diệp Minh cùng Bill gặt ở giữa, có thể lẫn lộn ra rất lớn manh lưới, nhất thời đem bên trên tiết tháo đem thả bước bỏ. Gặt tiên sinh, vừa mới tên kia tiểu bằng hữu, có thể nói là hướng về ngài phát ra khiêu chiến, xin hỏi ngài biết tiếp nhận khiêu chiến này ạ? Cho cười, ta Bill gặt là thân phận gì, nếu là ngay cả một cái nho nhỏ hài đồng hung hăng càng quái, ta đều muốn để ý tới, vậy ta chẳng phải là phiền đều muốn phiền chết. Ký giả lời nói chưa nói xong, Bill gặt thì đã kéo qua bên cạnh Diễm Trang nữ tử, phẩy tay áo bỏ đi. Chương 429, ngươi như thế chạy đến phía sau chúng ta Bill gặt cuối cùng vẫn là thẹn quá hóa giận, không có bất kỳ cái gì phong độ đi. Bốn phía đám người thấy thế nhất thời hai mặt nhìn nhau không nói gì. Nhưng này tên Mễ Liên Tinh ký giả, nhưng là trong lòng mừng thầm, trong đầu cấu tứ như suối tuôn, tại chỗ múa bút một lần là xong, một thiên ngự khí khuyết chương tin tức bản thảo, trong nháy mắt liền bị viết ra. Thiên văn chương này nếu không hỏa, ta liền đem nó ăn. Ký giả nhìn xem mới ra lò tin tức bản thảo, vui vẻ nghĩ đến. Cũng không lâu lắm, bản này tiêu đề hút người nhãn cầu, dùng từ cực kỳ khuyết chương tin tức bản thảo, liền bị truyền đến Mét Liên Nhật báo chủ biên trên tay. Chấn kinh, 6 tuổi nhi đồng cánh dục khiêu chiến đệ nhất thiết kế đại sư, gạt tiên sinh sợ hãi không dám ứng chiến. Tổng biên nhìn trước mắt tin tức bản thảo, hài lòng gật đầu một cái, tại chỗ đánh nhịp, Mét Liên Nhật báo ngày mai trang đầu đầu đề, sẽ dùng bản này tin tức bản thảo. Mét Liên Nhật báo trên dưới bắt đầu bận rộn thời điểm, Diệp Minh cũng không có nhàn rỗi, hắn rút cục lấy đầu, đi theo Liễu Phỉ Phỉ tam nữ sau lưng, bồi tiếp các nàng tại đi dạo phố đây. Quá kinh khủng, bản bảo bảo về sau cũng không tiếp tục phải bồi tiểu tỷ tỷ đi dạo phố. Diệp Minh nhìn xem Liễu Phỉ Phỉ tam nữ một bộ tràn đầy phấn khởi, không có chút nào bất luận cái gì ngừng dáng vẻ, trong lòng nhất thời vô lực thở dài dâng lên. Nhưng Liễu Phỉ Phỉ tam nữ hiển nhiên hào hứng rất tăng gọn, vẫn không có nghỉ ngơi dự định. Diệp Minh cùng sau lưng các nàng không ngừng ai thán. Bất quá chỉ ở Phỉ Phỉ tam nữ lại tiến vào một nhà tinh tế nhãn hiệu cửa hàng lúc, hai cái bóng người lén lén lút lút, nhưng là đưa tới Diệp Minh chú ý. A, hai cái này dáng dấp có điểm giống Tiểu Nguyệt người đâu. Nhìn xem cái kia hai cái bóng người lén lén lút lút, Diệp Minh cọ sát lấy hàm răng âm thầm nghĩ tới. Tiểu Nguyệt người rất tốt phân biệt, bọn họ nam tử trưởng thành bình quân thân cao đều ở đây 1m6 mấy hai bên, trên mặt đều sẽ mang theo một tia vẻ mặt bị ổi, cùng những tinh cầu khác nam tử so sánh, một chút liền có thể phân biệt ra được. Cái kia hai cái Tiểu Nguyệt nam tử, tựa hồ hoàn toàn không biết bọn hắn đã bại lộ. Hai người chính ở chỗ này quỷ quỷ túy túy giả trang ra một bộ mua đồ bộ dáng. Đại Lâm các hạ, chú ý nét mặt của ngươi, tuyệt đối đừng bại lộ. Được rồi, Đại Thổ các hạ. Đại Lâm các hạ, lần trước Đại Sơn các hạ cùng Tiểu Hải các hạ cũng là bởi vì không cẩn thận mới có thể thất bại, chúng ta phải hấp thụ giáo huấn, muôn ngàn lần không thể lại thất bại tan tác mà quay trở về. Nha Đông, Đại Thổ các hạ nói đúng lắm, chúng ta cho người một khi xuất thủ, làm như lôi đỉnh, một kích thành công, nhưng ở xuất thủ trước, làm giống như gián độc, phải giấu giếm dâng lên, kiên nhẫn chờ đợi. Rất tốt, xem ra Đại Lâm các hạ đối với cho người tinh túy lĩnh ngộ rất đấu. Hai người trong lúc nói chuyện, Diệp Minh chạy tới thân thể của bọn hắn về sau, nhưng Đại Sơn cùng Đại Thổ nhưng là không có chút nào phát hiện. A, đứa bé kia đâu? Làm sao nháy mắt người đã không thấy tăm hơi? Đại Lâm các hạ, ngươi không phải vẫn đang ngó chừng a? Ngươi làm sao đem nhân đều cho nhìn chăm chú không có? Chín giác. Đại Thổ vừa nghe đến Đại Lâm, cái kia hận a, hắn hung hăng khiển trách Đại Lâm một câu. Đại Lâm sợ xanh mặt lại, không dám phản bác, hắn đem nhân cấp nhìn chăm chú không có, trách nhiệm này đương nhiên muốn hắn đến đánh. Này, các ngươi hai cái có phải hay không đang tìm bản bảo bảo hả? Nghe được Đại Lâm cùng Đại Thổ, Diệp Minh bất thình lình cười hì hì hô bọn hắn một câu. Đại Lâm cùng Đại Thổ đột nhiên nghe được Diệp Minh đồng âm, nhất thời làm cho sợ hết hồn. Bọn hắn đột nhiên xoay người, kinh hãi nhìn xem xuất hiện ở trước mặt bọn hắn Diệp Minh. Ngươi làm sao chạy đến phía sau chúng ta rồi? Chương 430, ám khí đại chiến bản bảo bảo cứ như vậy đi à, liền đi tới các ngươi phía sau, hì hì. Diệp Minh cọ sát lấy răng mèo, trên mặt lộ ra ngoe ngoe mỉm cười. Đại Thổ cùng Đại Lâm hai người liếc nhau, đột nhiên đồng thời mở miệng. Đại Lâm các hạ, bắt người. Đại Thổ các hạ, bắt người. Âm thanh rơi xuống, hai người trong nháy mắt hướng phía Diệp Minh bắt tới. Nhưng bọn hắn còn chưa đụng phải Diệp Minh, liền bất thình lình cảm giác được một cỗ đại lực hướng về bọn hắn đánh tới, lập tức, hai người không tự chủ được bay ra ngoài. Thật là ngu ngốc, Tiểu Nguyệt cho người cũng là đần như vậy sao? Diệp Minh nhếch miệng, lẩm bẩm một câu. Bay ở không trung đại lâm cùng đại thổ, lập tức hấp dẫn tới bốn phía ánh mắt của người đi đường. Đây là tình huống gì? Hai người này làm sao bay trên trời? Xem bọn hắn dương nhanh múa đuốt bộ dáng, thật sự là khôi hài. Sẽ không phải là chụp cái gì phim truyền hình a? Không thấy được có kịch tổ a? Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không giống, hai người này biểu lộ bị ổi như vậy, nhìn qua tựa như là tiểu nguyệt người a. Bốn phía người qua đường dừng bước, hướng phía đại lâm cùng đại thổ chỉ trỏ. Đại lâm cùng đại thổ người trên không trung, nhưng bốn những âm thanh này nhưng là một câu không rơi toàn bộ nghe đi vào, bọn hắn không khỏi mặt đỏ lên, xấu hổ và phẫn. Đại lâm các hạ, dùng tuyệt chiêu. Được rồi, đại thổ các hạ. Tiếng nói truyền ra, đại lâm cùng đại thổ trên không trung trong nháy mắt uốn éo thân hình. Sau một khắc, một đoàn khói bụi bỗng nhiên trên không trung nổ tung, hai người bọn họ thân ảnh liền biến mất vô ảnh vô tung. Là tiểu nguyệt du người. Bốn phía người qua đường thấy thế, nhất thời xôn xao. Đầu năm nay, tại các loại truyền hình phô thiên cái địa tuyên truyền dưới sự cho dù là người bình thường, cũng biết cái gì là tiểu nguyệt du người. Như loại này lấy khói bụi che giấu, sau đó cấp tốc che giấu thủ đoạn, không chính là phim truyền hình bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện tiểu nguyệt dung thuật đi. Diệp Minh thì là kinh ngạc nhìn đại lâm cung đại thổ, cứ như vậy biến mất trên không trung. Cái này cho người ngược lại là cùng nhẫn giả có chút tương tự a. Ngay tại Diệp Minh tâm niệm chớp động ở giữa, trong hư không đông nhiên hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Siêu, siêu, hàn quang lấp lóe mà đến, tiếng xe gió đồng thời vang lên. Diệp Minh cổ tay vung lên, hai thanh tiểu diệp phi đao lập tức bắn ra. Đinh, đinh. Đánh tới hàn mang không có chút nào bất ngờ bị Diệp Minh tiểu diệp phi đao cấp đánh rơi. Đại lâm các hạ, tiểu hài này khó giải quyết ta. Sát thực khó chơi, đại thổ các hạ, chúng ta tiếp tục. Trong hư không mơ hồ truyền đến đại lâm cùng đại thổ âm thanh, lóe lên liền biến mất. Chợt, bốn phương tám hướng nhấp nhoáng vô số hàn quang, giống như tật phong bạo vũ, điên cuồng bắn về phía Diệp Minh. Diệp Minh thấy thế nhếch miệng, tay nhỏ vung lên, tiểu diệp phi đao liên tiếp phóng ra mà ra. Trong lúc nhất thời, đinh đinh đang đang thanh âm vang lên không ngừng. Bốn phía người qua đường thì xem sớm ngất mắt. Cái tổ, cái này mẹ nó là ám khí đại chiến nha. Đã nghiền, thật đã nghiền, sớm nghe nói qua võ giả thần kỳ, nhưng hôm nay gặp mặt, nhưng là muốn so trong truyền thuyết tới thần kỳ hơn. Các ngươi chẳng lẽ không chấn kinh sao? Hai cái này tiểu nguyệt người phải đối phó nhưng là một tiểu hài tử a. Xem sớm đến, nhưng ngươi không thấy được tiểu hài này như thế như bức sao? Tiểu hài này như bức a, ta mẹ nó quá sùng bái hắn. Ngươi nhìn hắn cổ tay nhẹ nhàng nói động, những cái kia bắn về phía ám khí của hắn, liền tất cả đều rớt xuống, thật sự là thật lợi hại. Võ giả đại chiến cho người, vẫn là cực kỳ thị giác cảm ám khí đại chiến, cái này khiến bốn phía người đi đường thấy, đều ăn no thỏa mãn, vỗ tay bảo hay. Diệp Minh sau khi thấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra một tia kinh hỉ. A a a, bản bảo bảo lại có người sùng bái. Chương 431, đại đạo diễn tật sinh nhìn thấy bốn phía người qua đường lại có người đối với hắn bắt đầu sùng bái, Diệp Minh mừng rỡ phía dưới cũng không gấp giải quyết cái kia hai cái tiểu nguyệt dung người, ngược lại vui vẻ đi theo đại lâm, đại thổ chơi ám khí đại chiến. Trong lúc nhất thời, song vương đánh đến khí thế ngất trời quên cả trời đất. Bốn phía người đi đường càng là thấy hoa hoa kêu to không thôi. Như thế động tĩnh, tự nhiên cũng đưa tới nhiều người hơn mây xem. Tại đây nguyên bản là nam giang phồn hoa nhất thương nghiệp này, lần này, bốn phía nhất thời bị vây quanh cái ba tầng trong, ba tầng ngoài, cơ hồ chật như nêm cối. Nhưng coi như thế, vẫn như cũng còn có không ít nghe hỏi tới người qua đường, nhao nhao hướng phía tại đây chạy đến. Nhường một chút, nhường một chút, ta là đại đạo diễn tập sinh, để cho ta đi bảo. Một cái gầy gò trung nhân, một mặt hô to một mặt chật vật xâm nhập đám người. Siêu, 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 đinh đinh đang đang. Diệp Minh cùng đại thổ, đại lâm ở giữa ám khí đại chiến tiến hành hừng hực khí thế, đặc sắc và phần. Lợi hại, thật lợi hại, đây chính là ta muốn đánh nhau hiệu quả. Đại đạo diễn tập sinh vô đuổi, lớn tiếng gọi tốt. Tiểu bằng hữu, tiểu bằng hữu, có thể hay không trước tiên cùng đánh, ta có lời muốn nói. Tật sinh âm thanh vừa mới vang lên, liền bị bốn phía tiếng kinh hô bao phủ lại. Hắn bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nhiều người như vậy đang kinh ngạc thốt lên, dù là hắn là lớn giọng đạo diễn, cũng đồng dạng vô dụng. Một mực tại cùng đại thổ, đại lâm chơi lấy ám khí Diệp Minh, lúc này tựa hồ cũng chơi chán. Hắn nghiến răng một cái, vung tay lên, hai cái hiện ra kim mang dây thừng, trong nháy mắt tập ra. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, đại lâm cùng đại thổ giống hai đầu như chó chết, rơi vào Diệp Minh dưới chân. Tiểu hài này hảo lợi hại a, hai cái cho người, lại bị hắn nói cầm chịu trói. Cảm giác hắn vừa mới là tại cùng hai cái này cho người chơi một dạng, căn bản không sử xuất toàn lực a. Lại nói tiểu hài này rốt cuộc là người nào? Hắn lợi hại như vậy, hẳn là xuất từ cái nào võ đạo thế gia? Đoán chừng là ngoại phủ võ giả thôi, gần nhất võ đạo đại hội bắt đầu thi đấu sắp đến, tới nhiều như vậy ngoại phủ võ giả, có lẽ hắn chính là một ít võ đạo cường nhân hậu bối đi. Đám người thấy thế, đều xì xào bàn tán. Một bên đại đạo diễn tật sinh sau khi thấy, ba chân bốn cẳng, vèo một cái nhảy tốt lên Diệp Minh bên cạnh. "Tiểu bằng hữu, ngươi tốt, ta là đạo diễn tật sinh." Diệp Minh nghe vậy, kinh ngạc nhìn tật sinh một chút. A, ngươi là đạo diễn à, ngươi tìm bản bảo bảo chuyện gì?" Ngại thanh mãi khí đồng âm truyền ra, để cho tật sinh trong lòng lại là vui vẻ, tiểu hài này quá phù hợp hắn sẽ quay chụp trong TV cái nào đó vai trò. "Tiểu bằng hữu, ngươi đối đóng truyền hình cảm thấy hứng thú không?" Âm thanh rơi xuống, bốn phía nhất thời xôn xao một mảnh. "Oa, đây không phải tật sinh đại đạo diễn sao? Hắn vậy mà mời tiểu hài này đóng truyền hình. Cái này có gì ly kỳ, tật sinh đại đạo diễn vô cũng không là vũ đấu theo nhà, đứa trẻ kia thân thủ như vậy đến, tướng mạo lại là siêu cấp ngoe, hắn có thể bị tật sinh đại đạo diễn xem ra, căn bản là không có gì ly kỳ." "Cũng đúng a, đổi ta cũng sẽ nhìn chúng hắn. Ta bất thình lình đối Tật Sinh đạo diễn Tân Phiến cảm thấy hứng thú, không nói những cái khác, chỉ xem manh hoa là đủ rồi. Tật Sinh trông mong nhìn xem Diệp Manh, một mặt mong đợi thần sắc. Đóng truyền hình a, thế nhưng là bản bảo bệ bội nhiều việc đây. Diệp Manh sờ lên cằm chậm rãi nói ra. Hắn đối với đóng truyền hình ngược lại là còn có mấy phần hứng thú, nhưng tựa như hắn nói như vậy, hắn Diệp Manh thế nhưng là rất bận rộn. Tiểu Băng Hữu, ngươi đáp ứng đi, không hao phí ngươi bao nhiêu thời gian. Tật Sinh nghe vậy, cảm thấy căng thẳng, lần nữa khổ khuyên dâng lên. Chương 432, Tiểu Nguyệt người thật là quá đáng Tật Sinh vỗ nhiều như vậy vũ đấu truyền hình, tuy nhiên mỗi một bộ cũng là bảo quản, nhưng hắn cảm thấy vẫn như cũ không vừa lòng. Hắn muốn đánh ra một bộ chân chính kinh điển, cho nên hắn bộ này tân kịch, hoàn toàn là theo tiêu chuẩn cao nhất tới yêu cầu, vô luận là nam nữ chủ giác, vẫn là nhân vật phản diện, thậm chí ngay cả vai quần chúng đều lựa chọn lao hí cốt khách đến tham xuyên. Nhưng cho đến tận này, có một vai hắn nhưng là vẫn như cũ không tìm được nhân tuyển thích hợp. Đó chính là hắn chuẩn bị mời Diệp Manh đến vai diễn một cái hùng hài tử nhân vật này, theo Tật Sinh, nhất định chính là làm Diệp Manh chế tạo riêng. Bởi vậy, Tật Sinh mới có thể khi nhìn đến Diệp Manh về sau, hội không kịp chờ đợi mời dâng lên, nếu không lấy Tật Sinh tại đạo diễn vòng địa vị, hắn cần gì phải như thế đây? Ai nha à, nhìn ngươi như vậy tâm thành, bản bảo liền đáp ứng ngươi. Diệp Manh mãi thanh mãi khí nói câu, hắn vẫn là không có chống đỡ ở đóng TV dụ hoặc, đáp ứng xuống. Đối Diệp Manh mà thôi, đóng truyền hình chơi vui như vậy sự tình, hắn làm sao có thể nhịn tâm cự tuyệt thì sao? Nhìn thấy Diệp Manh đáp ứng, Tật Sinh mừng rỡ và phần, vừa định muốn nói chuyện, đã thấy tam cái Tịnh Lệ nữ nhân gạt ra đám người đi đến. Diệp Manh, chuyện gì xảy ra? Tỷ tỷ không chuyển chân, ngươi liền lại cho ta gây chuyện. Liêu Phỉ Phỉ nhìn thấy Diệp Manh bên chân Đại Lâm cùng Đại Thổ, hơi nhíu lên lông mày. Nàng nhưng không biết hai người này là Tiểu Nguyệt Dung người, còn tưởng rằng Diệp Manh lại tại nghịch ngợm, đem người qua đường cấp buộc đây. A, tiểu tỷ tỷ, ngươi oan uổng bản bảo. Bọn hắn là Tiểu Nguyệt người, muốn đến bắt bản bảo. Diệp Manh nghiến răng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bị khuất. Liêu Phỉ Phỉ cùng Tô Chỉ Nghiên, Bùi Tĩnh đều ăn rồi giật mình. Cái này Tiểu Nguyệt người, vậy mà muốn đến bắt Diệp Manh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh Tật Sinh cũng là sợ hãi cả kinh, hắn không nghĩ tới Diệp Manh bắt lại là Tiểu Nguyệt người. Tiểu Băng Hữu, chớ có lo lắng, ta Tật Sinh tại vòng tròn bên trong cũng có thể nói tới hơn mấy câu nói, đến lúc đó ta về để cho một chút truyền thông lộ ra ánh sáng chuyện này. Tiểu Nguyệt người cũng quá hung hăng, cũng dám tại chúng ta Quý Lam ngôi sao công nhiên bắt người. Nói đến phía sau sao Tật Sinh đã tương đối bán giận. Bốn phía người qua đường sau khi nghe được, cũng là quần tình sục sôi dâng lên. Cái gì? Tiểu Nguyệt người dám phách lối đến loại trình độ này, thật là quá đáng, nơi này chính là ta Quý Lam tinh nhân địa bàn, hắn Tiểu Nguyệt người như thế không kiêng nể gì cả, còn có hay không đem chúng ta Quý Lam tinh vũ người để vào mắt. Là nên thật tốt giáo huấn những Tiểu Nguyệt đó người một trận, bằng không bọn hắn sẽ còn cho là ta Quý Lam ngôi sao người dễ khi dễ đây. May mắn tiểu hài này thân thủ tốt, không phải vậy Tiểu Nguyệt người đem hắn bắt đi, chúng ta chỉ sợ đều chưa hắn phát hiện. Liêu Phỉ Phỉ tam nữ trong mắt lóe lên một tia nộ hỏa, hung hăng trợn mắt nhìn Đại Thổ, Đại Lâm một chút. Diệp Manh, tỷ tỷ trách oan ngươi. Liêu Phỉ Phỉ hiểu rõ nguyên ủy chuyện về sau, lập tức ôn nhu hướng về Diệp Manh xin lỗi dâng lên. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng vô hình một trận hoảng sợ, nếu không có Diệp Manh cũng không phải là thường nhân, chỉ sợ này lại sớm đã bị Tiểu Nguyệt người bắt đi đi. Diệp Manh nghe vậy, lắc lắc tay nhỏ. Ai nha, tiểu tỷ tỷ, bản bảo không có sinh khí, hai cái này Tiểu Nguyệt người nhưng lần, bản bảo đùa nghịch bọn hắn một hồi lâu đây. Nói, hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua vẻ đắc ý thần sắc. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Diệp Manh liền hoặc như là tựa như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu có chút thần khí nói ra. Đúng rồi, tiểu tỷ tỷ, cái này đại đạo diễn mời bản bảo đóng truyền hình, bản bảo đã đáp ứng. A. Liêu Phỉ Phỉ sau khi nghe được, kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Ngay cả Tô Chỉ Nghiên, Bùi Tĩnh nhị nữ, đang nghe Diệp Manh lời nói về sau, cũng trong nháy mắt trợn tròn. Cái này cái gì cùng cái gì, không phải là đang nói Tiểu Nguyệt người sự tình à, tại sao lại cùng đóng truyền hình dính líu quan hệ rồi? Chương 433, dạng này truyền hình, quá não tàn đúng. Ta mời vị này tiểu bằng hữu biểu diễn ta tân kịch một vai. Tật Sinh vừa nói, một mặt liên tục gật đầu. Ngài là Tật Sinh đại đạo diễn đi. Tật Sinh thường xuyên xuất hiện ở trước mặt công chúng, Liêu Phỉ Phỉ ba người tự nhiên một chút đem hắn nhận ra được. Đúng, ta chính là Tật Sinh, sẽ chỉ đóng vũ đấu kịch ra hoặc kia. Tật Sinh nghe vậy, cười ha ha, tự đen mình một chút. Sau đó liền cùng Liêu Phỉ Phỉ tam nữ hàn huyên. Bốn phía người qua đường gặp không có náo nhiệt có thể nhìn, thì đã dần dần tàn. Nói vài câu về sau, Tật Sinh đã có chút ít không kịp chờ đợi hỏi. Mấy vị cô nương, nếu như thuận tiện, ta muốn hiện tại xin mời Diệp Manh tiểu bằng hữu tiến vào kịch tổ. Các ngươi xem. Liêu Phỉ Phỉ bọn người vẫn chưa trả lời, Diệp Manh lập tức liền hoan hô lên. Thuận tiện, bản bảo rất thuận tiện. Sau khi nói xong, hắn vui vẻ nghĩ đến, tiến vào kịch tổ về sau, bản bảo liền có thể không cần tiếp tiểu tỷ tỷ đi dạo phố. Hì hì hì. Gặp Diệp Manh đều như vậy nói, Liêu Phỉ Phỉ ba người còn có thể nói thêm cái gì? Tật đạo diễn, ngài xem chúng ta cũng có thể không thể cùng một chỗ tiến vào kịch tổ, dù sao Diệp Manh tuổi còn nhỏ, ta có chút không yên lòng. Liêu Phỉ Phỉ hướng phía Tật Sinh hỏi, vừa mới cùng Tật Sinh nói chuyện thời điểm, nàng đã biết rồi, Diệp Manh phần diễn cũng không nhiều, hắn những cái kia màn ảnh, chỉ cần một ngày liền có thể giải quyết, bởi vậy Liêu Phỉ Phỉ mới có thể hỏi như vậy. Tật Sinh nghe vậy, vung tay lên, một bộ hào khí ngất trời bộ dáng. Không có vấn đề, đoàn kịch hết thể đều là ta quyết định. Ngay sau đó, Tật Sinh liền dẫn đám người hướng phía kịch tổ mà đi. Diệp Manh cũng không có quên Đại Thổ, Đại Lâm hai cái này tiểu nguyệt dung người, hắn giống nắm mít độ, cầm Đại Thổ cùng Đại Lâm, cũng dắt tiến vào kịch tổ. Tần Sinh kịch tổ, rời cái này đầu thương nghiệp nhai không xa, đại khái chỉ có khoảng 5 phút lộ trình. Đến kịch tổ về sau, Tần Sinh lập tức giống như là biến thành người khác vậy, hóa thân công việc điên cuồng. Lúc này Tần Sinh phụ tá đang chụp hình lấy kịch bên trong một cái nào đó trang cảnh. Cái này nội dung cốt truyện là quay chụp chính là một trận đánh hí kịch. A, Lý đại, xem ta đại lực quyền. Đại lực quyền, ngươi vậy mà lại đại lực quyền. Một cái tiểu thịt tươi cùng một cái lao hí cốt đã thay vào nội dung cốt truyện bên trong, không coi ai ra gì, tình cảm dạt dào nói mình lời kịch. Diệp Minh thấy trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía Tần Sinh hỏi: "Đây chính là ngươi để cho bản bảo bảo diễn truyền hình?" Tần Sinh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Bọn hắn là không quan trọng vai quần chúng a. Diệp Minh ồ một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia hiểu ra. "Không không không, đây là chủ giác tại khiêu chiến đại phản phái trước đó một trận đánh hí kịch, rất mấu chốt." Tần Sinh lắc đầu giải thích nói. Diệp Minh nghe xong, triệt để trợn tròn mắt. "A, a a, dạng này truyền hình, quá náo tàn, bản bảo bảo hình tượng đều muốn bị hủy." Diệp Minh bưng kín khuôn mặt nhỏ, thở dài dâng lên. Một bên Liễu Phỉ Phỉ sau khi nghe được, nhẹ nhàng kéo lại Diệp Minh. "Diệp Minh, làm sao nói chuyện? Tần Sinh đạo diễn thế nhưng là chúng ta Quý Lam ngôi sao tốt nhất vũ đấu kịch đạo diễn, hắn vô vũ đấu kịch mỗi một bộ cũng là kinh điển, một mình ngươi tiểu hài tử mọi nhà, biết cái gì?" Tô Chỉ Nghiên cùng Bùi Tĩnh hai người cũng là chuyện đương nhiên liên tục gật đầu. "Làm sao lại nhược trí đâu? Không phải diễn thật tốt sao?" "Đúng à, đại lực quyền, nghe xong tên liền biết là lợi hại công phu, chỉ sợ cũng chỉ có chủ giác mới xứng có được a." Ngày xưa cũng là đám người bị Diệp Minh cấp chấn kinh đến mắt trợn tròn, nhưng lần này, nhưng là Diệp Minh bị Liêu Phỉ Phỉ tam nữ lời nói cấp làm cho mở bức. Chương 434, Diệp Minh đại đạo diễn dạng này nội dung cốt truyện, lại còn có thể bị xưng là kinh điển. Còn có cái gì đại lực quyền? Chủ giác luyện chính là như vậy lão võ kỹ. Diệp Minh cả người trong nháy mắt không xong. Nhưng xem Liêu Phỉ Phỉ tam nữ một bộ tràn đầy phấn khởi, mặt mũi tràn đầy thán phục dáng vẻ, tựa hồ đối với cái kia Tần Sinh phục sát đất. Tần Sinh bản thân cũng là một mặt đắc ý thân sắc, không có chút cảm giác nào đến, có gì không ổn. Ngưng ngưng ngưng, bản bảo bảo không nhìn nổi. Diệp Minh mèo một tiếng, nhảy tốt lên tiểu thị tươi cùng lao hí cốt trung gian. Hai người bị đánh gậy tâm tình, mờ mịt nhìn Diệp Minh, một mặt không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. Bốn phía kịch tổ công tác nhân viên âm thanh đột ngột vang lên. Ở đâu ra hùng hải tử, chạy thế nào tới nơi này đảo loạn? Ai ai ai, con gái nhà ai không xem trọng, để cho hắn chạy vào. Tiểu Vương, mau đem đứa nhỏ này lôi đi. Vô thật tốt, bị đánh gãy, lại phải chụp lại. Đang lúc mọi người thanh âm bên trong, tên kia gọi Tiểu Vương công tác nhân viên, lập tức lên muốn lôi đi Diệp Minh. Diệp Minh ôm eo thân, nhẹ nhàng nhẹ qua, hắn chống lạnh, hướng phía tiểu thị tươi cùng lao hí cốt nói ra: "Các ngươi nói cái gì phá lời kịch? Xem bản bảo bảo dạy các ngươi. Cái kia tiểu ca ca, ngươi hẳn là dạng này biểu diễn. Đầu tiên là hai tay chắp ở sau lưng, trên mặt nếu không mang bất kỳ biểu lộ gì, âm thanh muốn cực kỳ lãnh đạm, sau đó ngươi nói, chỉ là con kiến hôi, cũng dám ngăn trở ta." Vị này thúc thúc, ngươi đây, lập tức phẫn nộ, sau đó mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói khoác mà không biết ngượng, chỉ là lời trẻ con cũng xứng tại ta Lý đại trước mặt làm cản. "A phi phi phi, cái gì Lý đại, cái tên này thật khó nghe, đổi thành huyết thủ nhân độ nhậm ngã cuồng." Diệp Minh âm thanh rơi xuống, tiểu thị tươi cùng lao hí cốt nhất thời nghe được sửng sốt một chút. Bốn phía kịch tổ công tác nhân viên cũng là cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, một bộ ngốc không kéo mấy bộ dáng. Liêu Phỉ Phỉ tam nữ thì là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, giật mình nhìn xem Diệp Minh. Tần Sinh nhưng là há to miệng, trong ánh mắt tràn đầy mừng như điên. "Trời ạ, đời này tử, động tác này hoàn toàn không thể tin được, còn có kia cái gì huyết thủ nhân độ nhậm ngã cuồng, càng là nghe xong chính là bức cách đột phá chân trời nhân vật như bức à, chờ một chút cái này tuyệt thế tên hay, há có thể lãng phí ở chỉ là vai quần chúng bên trên." Tên kia Tần Sinh phụ tá, đoàn kịch phó đạo diễn, kích động đống nhiên đứng lên, run lập cập chỉ lấy Diệp Minh, mấy lần muốn mở miệng, lại phát hiện hoàn toàn nói không ra lời. Diệp Minh hì hì nở nụ cười, nhìn một chút tiểu thị tươi cùng lao hí cốt, tiếp tục nói: "Sau đó, thúc thúc ngươi liền hướng nhảy tới ra một bước, trong ánh mắt muốn lộ ra một tia hung ác, nhưng biểu lộ có thể phải dẫn kinh thường, sau đó dùng xâm nhiên ngữ khí nói: "Lao phu nhậm ngã cuồng cả đời giết qua 3.863 cái nhất lưu cao thủ, hôm nay, ngươi là thứ 3.864 cái." Lao hí cốt nghe vậy, cả người nhất thời giật mình, trong lòng điên cuồng gầm hét lên: "Ông trời của ta, đài này tử, đoạn tuyệt, ta nếu là có thể nói ra dạng này lời kịch, tuyệt đối phải hỏa, hơn nữa còn là đại hỏa đặc biệt hỏa." Nhìn xem lão hí cốt kích động bộ dáng, một bên tiểu thị tươi trong ánh mắt không khỏi toát ra cực kỳ thần sắc hâm mộ, đặc biệt, ta cũng muốn nói dạng này như bức lời kịch a. Diệp Minh quay đầu, hướng phía tiểu thị tươi nói ra: "Tiểu ca ca ngươi cứ như vậy quay về, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, hôm nay ta..." "Đúng rồi, tiểu ca ca ngươi diễn gọi cái gì hả?" Tiểu thị tươi nghe kích động và phần, lúc này nghe được Diệp Minh hỏi, đội vàng trả lời: "Ta diễn là nhân vật chính, gọi là Trần Lập." Diệp Minh nghe xong, nhếch miệng: "Phi phi phi, cái này cái gì phá tên? Ngươi đổi thành Trần Bắc Huyền, người giang hồ xưng Bắc Huyền kiếm tôn." Chương 435, nét bút hỏng, trên lệch trời ạ, Bắc Huyền kiếm tôn, cái này tên hiệu quá ngưu bức đi. Tiểu thị tươi kích động toàn thân run rẩy, cùng Trần Bắc Huyền dành tự so với, cái gì Trần Lập căn bản chính là đồ rác rưởi. Bốn phía phó đạo diễn, kịch tổ công tác nhân viên, từng cái cũng giống như đang nằm mơ. Đứa trẻ này, thật lợi hại. Chỉ là giải rác mấy lời, liền đã hoàn bạo Tần Sinh đại đạo diễn cả đời tất cả kinh điển tác phẩm. Tần Sinh qua tay múa chân lao đến, run giọng nói ra: "Diệp Minh tiểu bằng hữu, không không không, Diệp đạo, ngài nói tiếp." Nhìn thấy ngay cả Tật Sinh đều như vậy kích động, người xung quanh càng là vô pháp bình tĩnh, nhưng bọn hắn ai cũng không dám phát ra âm thanh, từng cái nín hơi ngưng thần nhìn xem Diệp Minh đang mong đợi phía sau hắn. Diệp Minh thấy thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. "Tiểu ca ca ngươi nói, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, hôm nay ta Trần Bắc Huyền đại trời phạt tội, chẳng ngươi nơi này." Âm thanh rơi xuống, Tật Sinh liên tục gật đầu, lớn tiếng nói: "Tốt tốt tốt, câu này lời cái tốt, bội phục, bội phục." Diệp Minh không thấy Tật Sinh, hắn quay đầu nhìn về phía Lao Hy Cốt. Thúc thúc ngươi nghe được về sau, ngửa mặt lên trời cười dài, mặt coi thường, trên đời này muốn giết ta Nhậm Ngã Cuồng, đâu chỉ ngàn ngàn bạn, ngươi lại tính là cái gì? Lao Hí Cốt nghe được tê cả da đầu, nhiệt huyết dâng lên, đống nhiên phát ra kêu to một tiếng. Tốt. Đón lấy, hai người các ngươi đánh liền đi lên, trước tiên vô đi, một hồi có gì không đúng tình địa phương, bản bảo bảo nhắc lại các ngươi. Sau khi nói xong, Diệp Minh thử chuẩn mất thoáng một phát, nhảy tốt lên Liêu Phỉ Phỉ bên cạnh. Tiểu tỷ tỷ, thế nào, bản bảo bảo lợi hại? Liêu Phỉ Phỉ nghe vậy, liên tục gật đầu, trên mặt hiện đầy thần sắc bất khả tư nghị. Tô Chỉ Nghiên cùng Bùi Tĩnh cũng là hai mắt toát ra tinh tinh. Sư gia gia thật sự là thật lợi hại, hắn tuổi còn nhỏ, làm sao cái gì cũng biết đâu. Ân sư, thật sự là thần nhân a, Khiếu Thiên có phúc bái nhập ân sư môn hạ, thật sự là tổ tiên tích đức. Trong lúc nói chuyện, cái này nội dung cốt truyện lại lần nữa bắt đầu quay chụp dâng lên. Bị Diệp Minh cái này thay đổi động về sau, Tiểu Thị Tươi cùng Lao Hí Cốt hoàn toàn giống như là điên cuồng, trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái. Không thể không nói, hai người này diễn kỹ quả thực không tệ, vô luận biểu lộ, động tác vẫn là các phương diện, đều có thể xưng hoàn mỹ. Lời kịch sau khi nói xong, hai người liền binh binh bảng bảng đánh nhau. Ngưng ngưng ngưng. Diệp Minh vừa nhìn, mại thanh mại khi đồng âm nhất thời vang lên. Tiểu Thị Tươi, Lao Hí Cốt cùng phó đạo diễn bọn người đội vàng đều ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Minh. Cái này, những này đánh nhau động tác đều người nào thiết kế ra? Diệp Minh nhếch miệng, một mặt không cho là đúng thần sắc. Đám người nghe vậy, trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía một người, miệng đồng thanh nói ra: "Là hắn, vũ đấu chỉ đạo Phương Bình." Phương Bình thấy thế, sửng sốt một chút, nhíu mày: "Do ta thiết kế vũ đấu động tác có vấn đề sao? Cho tới nay cũng không dạng này vô đi." Hắn không phục lắm, cái này tiểu thí hải vừa mới làm ra lời kịch, quả thật làm cho hắn bội phục, nhưng nói đến thiết kế vũ đấu động tác, vậy thì ha ha. Một đứa bé mọi nhà, biết cái gì vũ đấu thiết kế? Động tác cứng nhắc, không có một chút linh tính, nét bút hỏng. Đánh nhau ở giữa, không có chút nào mỹ cảm, giống như là hai cái đại cầu hùng tại bật lộn, càng là nét bút hỏng bên trong nét bút hỏng. Trên lệnh, Diệp Minh băng bó khuôn mặt nhỏ, phê bình dâng lên. Phương Bình nghe vậy, một cái lao huyết kém chút phun tới, mẹ nó bên ta Bình tốt xấu là nghiệp nội nổi danh nhất vũ đấu chỉ đạo, lại bị ngươi nói không đáng một đồng. Đây cũng quá quá mức đi. Chương 436, đúng đúng đúng, đều cái gì phá tên ngươi nhìn kỹ, bản bảo bảo dạy ngươi làm sao thiết kế động tác đi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh đi lên trước. Hắn chỉ Tiểu Thị Tươi, nói ra: "Tiểu ca ca, ngươi đánh thời điểm, một cái tay luôn luôn phải đặt ở sau lưng, phải gìn giữ nhất phái phong phạm cao thủ dáng vẻ sau đó. Thúc thúc ngươi đây, nếu như vậy." Chỉ một lát sau, Diệp Minh liền vì hai người đều thiết kế một bộ động tác. Một bên Phương Bình sau khi thấy, nhất thời bưng kín mặt mo: "A, ta học võ đấu thiết kế cả một đời, thậm chí ngay cả một đứa bé cũng không sánh bằng, ta không mặt mũi gặp người. Lần này một lần nữa quay chụp về sau, hiệu quả quả nhiên không đồng dạng." Chụp xong về sau, đám người lập tức vọt tới nhìn lên vừa mới quay chụp cái kia đoạn màn ảnh. "Trời ạ, đây thật là chúng ta đánh ra sao? Quá đẹp, nguyên lai đánh nhau vậy mà có thể đánh ra như thế mỹ luân mỹ hoán hiệu quả. Dạng này màn ảnh phát hình ra đi, sợ rằng phải chấn kinh toàn bộ Ý Lam ngôi sao, không không không, chấn kinh toàn bộ Tinh Vân tinh hệ. Tiểu đạo diễn đâu, hắn thật lợi hại, nếu không phải hắn, chúng ta sao có thể nhìn thấy thần kỳ như thế quay chụp hiệu quả?" Vô luận theo lời kịch vẫn là đánh đấu động tác, đây hoàn toàn là vượt thời đại. Mỗi người trong miệng đều không ngừng tung ra tán dương tử, trên mặt càng là tràn đầy ý kính nể. Tật Sinh nhìn thấy kinh diễm như vậy tuyệt luân quay chụp hiệu quả về sau, lập tức lên đường chạy chậm, đi vào Diệp Minh bên cạnh. "Diệp đạo, không, Diệp sư, ta đã quyết định, phía trước vỗ màn ảnh, toàn bộ hết hiệu lực, ta muốn một lần nữa đóng một bộ vượt thời đại vũ đấu phim truyền hình. Chỉ là cái này kịch bản cùng vũ đấu thiết kế." Diệp Minh phủi Tật Sinh một chút, quệt miệng nói ra: "Ai nha à, bản bảo bảo nhưng bận đây, hai ngày nữa còn muốn tham gia võ đạo đại hội đây." Tật Sinh nghe vậy, thần sắc nhất thời như đưa đám. Diệp Minh thấy thế, nhãn châu vòng vo thoáng một phát, chậm rãi nói ra: "Thôi thôi, bản bảo bảo nhìn ngươi thật đáng thương, như vậy đi, bản bảo bảo liền cho ngươi chỉ điểm một chút." Tật Sinh nghe xong, lập tức lên tinh thần, ảo thuật tựa như móc ra một bản tiểu buồn, đồng thời trong miệng cũng hướng phía kịch tổ đám người hô: "Biên kịch đâu, mau tới, còn có Lao Phương, ngươi cũng tới." Biên kịch cùng Phương Bình vội vàng thí điên chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy Tật Sinh trong tay tiểu buồn về sau, trong nháy mắt tỉnh ngộ ra, cũng vội vàng không ngừng móc ra tiểu buồn, chuẩn bị ghi chép. Bản bảo bảo thay các ngươi thiết kế. Ngay sau đó Diệp Minh một mạch đem hắn tiếp trước thấy qua những cái kia giống như món thập cẩm dung hợp lại cùng nhau, nói ra: "Tật Sinh, Phương Bình cùng biên kịch địa khuyết cây khoai tây." Nghe được sửng sốt một chút, về sau chính là mặt mũi tràn đầy thán phục, đối với Diệp Minh sùng kính tâm, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. "Nhất là cái gì ta Trần Bắc Huyền cả đời làm việc, không cần hướng về ngươi giải thích. Ta như giết ngươi, Thiên Vương lão tử đều cứu không được ngươi. Còn có cái gì nhìn ta vì ngươi đốt một trận thịnh thế pháo hoa chờ chút." Đến cuối cùng Trần Bắc Huyền cùng đại phản phái Tây Môn bất bại quyết đấu thời điểm, Trần Bắc Huyền hô to kiếm đến chẳng cảnh, càng làm cho Tật Sinh ba người nghe được tê cả da đầu, chấn kinh bạt phận. "Còn có a, các ngươi ban đầu những cái kia nhân vật quá quê mùa, bản bảo bảo không thích. Nói xong nội dung cốt truyện về sau, Diệp Manh lại nói xấu những cái kia nhân vật tên đến rồi. Tuy nhiên sự thật cũng thế, vốn là chủ giác gọi là Trần Lập, nữ nhân vật chính gọi là Trương Tiểu Thúy, nhân vật phản diện càng lão gọi là Hồng Đại. Những tên này sao có thể để cho Diệp Manh hài lòng đây? Thật xinh ngay vậy, liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, Diệp sư nói rất đúng, thật khó nghe, đây đều là thứ gì phá tên. Chương 437, chỉ điểm Giang Sơn nghe cho kỹ, bản bảo bảo chỉ nói một lần a. Diệp Manh nhếch miệng, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Tật Sinh ba người nhất thời giật mình, hết sức chăm chú bắt đầu lắng nghe. Chủ giác liền theo bản bảo bảo nói như vậy, liền gọi Trần Bắc Huyền, tên hiệu Bắc Huyền Kiếm Tôn, nữ nhân vật chính nhà, liền cứ gọi Tiêu Vân, ừ, sẽ công phu liền cứ gọi Tuyết Sơn chết mai thủ cùng Lăng Ba Huyền Bước. Đại phản phái liền gọi Tây Môn Bất Bại, là nữ trang lão đại, hắn liền cùng Đông Lâu những người kia mở dạng, luyện quốc hoa bảo điện. Nam số 2 liền gọi chờ một chút, bản bảo bảo trước hay là nhìn xem các diễn viên, lại đến quyết định đi. Tật Sinh sau khi nghe được, không đợi Diệp Manh phân phó, lập tức liền chạy đi cầm kịch tổ bên trong tất cả lớn nhỏ diễn viên kêu tới, thậm chí ngay cả một chút đóng vai long sáo vai khách mời đều không buông tha. Nhìn trước mắt từng cái giống như quay bảo bảo lớn như vậy tiểu minh tinh, diễn viên, Diệp Manh hài lòng gật đầu một cái. Ngươi chính là diễn nam số 2 a? Ừ, ngươi đổi tên gọi là Tiêu Miểu, tu luyện đoạn thủy lưu công pháp. Số 2 nhân vật phản diện là ngươi. Tốt, ngươi gọi là Thạch Chi Biên, tên hiệu Tà Đế, tu luyện hấp tinh Bắc Minh Ma Công, chuyên môn hút người chân khí, gia tăng chính mình công lực. Nam số 2 cùng nhân vật phản diện số 2 nghe vậy nhất thời vui vẻ. Tiêu Miểu, danh tự tốt, so với trước kia Tiếu Tam Hảo nghe nhiều. Còn có cái gì đoạn thủy lưu công pháp, nghe xong liền so với Hắc Hổ Quyền Lưu Bắc A. Ha ha ha, ta vai diễn nhân vật lại là Tà Đế, còn biết cái gì hấp tinh Bắc Minh Ma Công, đây cũng quá lợi hại đi. Ha ha ha, lợi hại như vậy nhân vật, dù là không cần cắt xê ta cũng muốn diễn. Hai tên số 2 lướt nhau, không kềm hãm được cười ngây ngô dâng lên. Những người còn lại đều dùng thần sắc hâm mộ xem hai người này, trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Hai cái này nhân vật, nghe liền lợi hại, ổn thỏa nhân khí nhân vật a. Diệp đạo, Diệp đạo, vậy ta thì sao? Một cái khác biểu diễn nữ số 2 đang hợp nữ minh tinh mật, nũng nịu hỏi thăm. Diệp Manh nhìn một chút mật, băng bó khuôn mặt nhỏ nói ra: "Xem ở ngươi cùng tiểu tỷ tỷ đồng tính phân thượng, bản bảo bảo liền cho ngươi cái lợi hại nhân vật. Ngươi liền diễn đại long nữ đi, ngươi hội cửu âm khống hỏa quyết, chín đoá âm hỏa tạo điều kiện cho người không chế." Âm thanh rơi xuống, mật sớm đã mừng rỡ không ngậm miệng được. "Tốt, tốt, đại long nữ, thật là dễ nghe, còn có khống hỏa công pháp, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, Diệp đạo, ngài tại sao có thể có như vậy kỳ tư diệu tưởng?" Diệp Manh nhếch miệng, một mặt đương nhiên bộ dáng. "Bản bảo bảo đương nhiên lợi hại." Nói, hắn lại quay đầu nhìn về phía cái khác diễn viên. Lần này Tật Sinh quay chụp bộ này phim truyền hình, hao phí không ít đầu tư, cho dù là kịch bên trong vai phụ cũng lớn tiểu cũng là một đoạn nhi, bởi vậy những này vai phụ trên cơ bản cũng là nhân khí khá cao ngôi sao. Nhưng Diệp Manh lại không biết cái nào, hắn tùy tiện hướng phía mọi người nói: "Ngươi, liền gọi Kiều Phong, là Phú Hào Bang bang chủ, biết đổ long 18 đao." "Cái kia người nào?" "Đúng, chính là ngươi, ngươi liền cứ gọi Nam Cung Suy Tuyết, người xưng kiếm thần." "Ngươi bên cạnh cái kia liền gọi Sở Cô Thành, người xưng kiếm thánh, hội thiên hạ mạnh nhất kiếm pháp, thiên ngoại phi ma." "Còn ngươi nữa, ngươi gọi Lý Lam Vui, biết về giả Lý Phi Trâm." Diệp Manh lời nói còn chưa nói xong, cái kia bị hắn chỉ rõ biểu diễn Lý Làm Vui ngôi sao, nhất thời lộ ra không vui thần sắc đến. "Vị này tiểu bằng hữu, những người khác là cái gì Suy Tuyết, Cô Thành, Kiếm Thần, Kiếm Thánh, dựa vào cái gì ta liền để làm Lý Làm Vui? Danh tự quá khó nghe, còn có cái gì lão Lý Phi Trâm, hoàn toàn cùng bọn hắn không cùng đẳng cấp, ta không tiếp tụ được." Người này tại Úy Lam Tinh Ngu Nhạc trong vòng, cũng danh khí cực độ, có thể xưng một đường tiểu sinh. Chương 438, ngươi cái này bản mọ rác, còn muốn giả dạng làm ngoan bảo người này vốn là đối với mình chỉ có thể biểu diễn cái nam số 5. Liền cảm thấy rất bất mãn, nhưng trở ngại Tật Sinh tại trong vòng hy vọng, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Lúc này, lại nghe được Diệp Manh cho hắn lấy một cái gì Lý Làm Vui, luyện hay là cái gì lao Lý Phi Trâm, nhất thời rất là bất mãn, trực tiếp phát tác ra: "Quan Hâm, làm sao nói chuyện? Ngươi nếu là không muốn diễn, cút cho ta." Tật Sinh nghe xong, lập tức bỗng nhiên đứng lên, trừng mắt, hướng phía tên kia gọi là Quan Hâm nam mình tinh quát. Hắn muốn định lấy địa vị của hắn, quát mắng một câu Quan Hâm quần áo cái nhuyễn, sự tình cũng liền đi qua. Nhưng người nào muốn tính khí vốn cũng không tốt như vậy Quan Hâm sau khi nghe được, trong nháy mắt phất tay áo mà đi. "Cái gì phá truyền hình, bị đổi loạn thất bát ao, ta cũng không tin có thể lửa cháy đến." Lưu lại một câu lời trái lương tâm về sau, cái kia Quan Hâm cũng không quay đầu lại liền đi. Tật Sinh thấy thế, tức giận đến run lập cập. Biên kịch cùng Phương Bình sau khi thấy, đội vàng quên lơn. "Tốt, tốt, Quan Hâm diễn kỹ vốn là không được tốt lắm, hắn không diễn liền đổi người khác thôi." Tật Sinh nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia vẻ u sầu. "Cái này liên Quan Hâm ta cũng là không thế nào đã kiến, chỉ là bộ kịch này Phương đầu tư là Quan Hâm cứu cứu, hắn chuyến đi này sợ rằng phải bàn lộng thị phi." Biên tập cùng Phương Bình nhất thời ngây dại, nếu là bởi vì Quan Hâm được tội Phương đầu tư, chuyện kia coi như khó giải quyết. Tật Sinh ba người đang than thở thời điểm, Diệp Manh nhưng là gì chuyện? Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Quan Hâm đường đi bên trên, chợt cười tủm tỉm nhìn xem Quan Hâm. "Người quá không hiểu lễ phép, bản bảo bảo có để cho ngươi đi rồi sao?" Quan Hâm nghe vậy sững sờ, sau đó bất tình lình cười lạnh. "Tiểu thí hải, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ngăn đón ta? Nói cho ngươi biết, bộ kịch này là cậu ta đầu tư, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Ngươi để cho ta diễn cái gì Lý Làm Vui? Ta nhổ vào, cái gì phá nhân vật? Chuyện này ta đi về hội nói với cứu cứu, cẩn thận các ngươi một cái đều diễn không được." Quan Hâm nói, đưa tay muốn hướng Diệp Minh đẩy tới. Diệp Minh lắc đầu, cổ tay vung lên, một đạo ma huyễn quang mang trong nháy mắt hiện lên. Cam lạp lạp tiểu ma tiên, thay đổi. Sau một khắc, đường đường một đường lưu lượng tiểu sinh Quan Hâm, ngay tại trước mắt bao người, biến thành một con sinh sắn lạ lướt chỉ hụ ạ hụ. Vương vương vương. Chỉ hụ ạ hụ Quan Hâm gầm thét vài tiếng, chạy như một làn khói. Diệp Minh cọ sát lấy răng, nở nụ cười. Đối với loại này vô lễ người, hắn đương nhiên tiểu làm chủ trị. Trận hắn lần nữa trở về trước mặt mọi người lúc, bất kể là tập sinh cũng tốt, vẫn là một đám ngôi sao, diễn viên cũng được, đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, hoảng sợ nhìn xem Diệp Minh. Bọn hắn lúc trước chỉ cho là Diệp Minh tiểu tinh quái, ý nghĩ tương đối ngựa thần lướt gió tung mây, bởi vậy mới có thể tưởng tượng ra những ngày lời kịch, nhân vật thiết kế chờ một chút, ở sâu trong nội tâm, nhưng xưa nay không có quá đem Diệp Minh nghĩ như thế nào lợi hại. Nhưng bây giờ, Diệp Minh lại tại bọn hắn không coi vào đâu, kiểm tra Hâm biến thành một cái chỉ hụ a hụ, loại thủ đoạn này đã ngoài dự liệu của bọn họ, có thể xưng quỷ thần khó đoán. Ngay cả tập sinh, dù là hắn biết rõ Diệp Minh là võ giả, nhưng cũng chưa bao giờ tưởng tượng qua, Diệp Minh vậy mà lại khủng bố đến trình độ này. Trong lúc nhất thời, đám người ngay cả lời cũng không dám nói. À, các ngươi đừng như vậy nhìn xem bản bảo hội ngượng ngùng. Diệp Minh khi nhìn đến mọi người thần sắc về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc. Nếu là Liễu Phỉ Phỉ loại quen thuộc Diệp Minh người, nhìn thấy hắn loại dáng vẻ này về sau, chỉ sợ lập tức hội nói xấu. Trang, ngươi cái này bản mọ rác, còn muốn giả dạng làm quai bảo. Chương 439, đầu tư muốn bao nhiêu tiền à? Đám người nghe được Diệp Minh lời nói về sau, không khỏi một bộ muốn cười lại không dám cười biểu lộ. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc một lát công phu, nhưng mọi người chỉ sợ không có một người sẽ tin tưởng Diệp Minh là một ngượng ngùng bảo. Thật sinh lão đầu, vừa mới cái kia chỉ hủ ạ hu nói lời, là thật sao? Bộ kịch này là hắn cứu đầu tư. Diệp Minh rất nhanh liền đổi chủ đề, quay đầu nhìn về Thật sinh hỏi thăm. Thật sinh nghe vậy, nhẹ gật đầu, xúc động thở dài. Đúng vậy a, cái này liên quan Hâm cứu là rất nổi danh đại phú hào, hắn lần này đầu tư ta bộ kịch này, chính là muốn vì tiến quân truyền hình điện ảnh hành nghiệp. Dạng này à, cái kia chỉ hủ ạ hủ đi về nếu là cáo trạng, có ảnh hưởng hay không bộ kịch này? Diệp Minh tò mò hỏi, hắn cũng không muốn bộ này bị hắn chỉnh thành món tập cầm, đối với hắn mà nói, cực kỳ chơi vui kịch, xuất hiện biến cố gì? Tần Sinh trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn chần chờ nói ra. Hội. Nghe nói Quan Hâm cứu không có con cái, hắn đối với Quan Hâm thương yêu nhất bất quá, nhất định coi hắn là thành thân sinh nhi tử, có cầu tất ứng. Như Quan Hâm đi về đẩy dưới thị phi, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến bộ kịch này. Lời vừa nói ra, bốn phía mọi người không khỏi trầm mặt lại. Vốn là các nàng đối với Tần Sinh bộ kịch này, thật cũng không đầu nhập quá nhiều cảm tình. Dù sao Tần Sinh dù là vô vũ đấu kịch lại trải qua thế chấp, đó cũng chỉ là vũ đấu kịch. Những năm gần đây, vũ đấu kịch bởi vì phương pháp đã hình thành thì không thay đổi, đã hiện ra xa suốt tình huống. Tại chỗ ngôi sao có thể xuất hiện ở nơi này, chính thành là bán Tần Sinh một bộ mặt thôi. Về phần muốn nói đối kịch có bao nhiêu chờ mong, vậy nhất định là giả. Nhưng bây giờ lại bất đồng, Diệp Minh những kỳ tư diệu tưởng đó võ kỹ, cùng khóc khóc lời kịch, không một không lật đổ mọi người thế giới quan, để bọn hắn biết rõ, nguyên lai vũ đấu kịch còn có thể dạng này bố. Điều này cũng làm cho nguyên bản đối bộ kịch này cũng không có quá nhiều mong đợi chúng ngôi sao, nhất thời giấy lên chưa từng có nhiệt tình. Bọn hắn lúc trước nghe được chính mình vai diễn nhân vật, cùng những thần kia hồ hắn thần công pháp, biểu hiện ra hưng phấn cùng kinh hỉ, đều không phải giả vờ. Cho nên bây giờ mọi người vừa nghe, cái này kịch có lẽ có khả năng bởi vì Quan Hâm nguyên nhân, xuất hiện biến cố, từng cái nhất thời đều trầm mặt lại. Tất đạo, vậy phải làm thế nào cho phải? Yên lặng một lát sau, một tên lão hí cốt thận trọng hỏi. Tên này lão hí cốt chính là vừa mới vai diễn nhậm ngã của người kia, hắn bây giờ là xuất phát từ nội tâm, yêu bộ kịch này, hắn tuyệt không hy vọng nhìn thấy bộ kịch này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đúng vậy a Tất đạo, nên làm gì bây giờ? Tốt như vậy kịch, cũng không thể trơ mắt nhìn xuất hiện biến cố gì a. Rất đáng hận, cái này liên quan Hâm diễn kỹ không được tốt lắm, nhưng tính khí ngược lại là thật lớn, nhìn hắn bộ dáng, sau khi trở về nhất định sẽ loạn tức đầu lưỡi, trên đời này tại sao có thể có dạng này người? Tất đạo, ngươi xem có thể hay không lại đi tìm chút ít người đầu tư, nếu là có những người khác đầu tư, cũng sẽ không cần chịu Quan Hâm tức giận. Đúng, trên đời này muốn tiến vào giới điện ảnh và truyền hình nhiều người là, cũng không tin chỉ có Quan Hâm cứu một cái. Nghe được lời của mọi người, Thật Sinh lần nữa nở nụ cười khổ. Khó à, những năm gần đây, vũ đấu kịch cơ bản đều không thế nào kiếm tiền, ai còn sẵn lòng đầu tư vũ đấu kịch, ta cũng là thiên tầm bản tìm, sau cùng mới tìm được Quan Hâm cứu. Âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người đều im lặng, một trái tim dần dần chìm xuống dưới. Diệp Minh sau khi nghe được, nhưng là kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ cần có người đầu tư, liền có thể chụp xuống sao? Đầu tư muốn bao nhiêu tiền à? Chương 440, đưa tiền bộ dáng nghe được Diệp Minh, Thật Sinh nở nụ cười khổ. Đây cũng không phải là một con số nhỏ à, bộ kịch này từ đầu đến cuối cộng lại đã đầu tư tiếp cận 100 triệu ý lam tiền, nếu là chúng ta lại tìm phương đầu tư, chỉ sợ Quan Hâm cứu lập tức liền phải đem tiền kỳ đầu tư đều đặt về. Đến lúc đó, mới phương đầu tư ít nhất phải bỏ vốn 100 triệu mới có thể chống đỡ lên. Trong lúc nói chuyện, Thật Sinh đã ảm đạm lắc đầu dâng lên. 100 triệu ý lam tiền, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Chỉ ít tại chỗ Thật Sinh cùng chúng ngôi sao đều không lấy ra được, chớ nhìn bọn họ từng cái cắt xê đều không kém, nhưng không có việc gì ai sẽ chỉnh nhiều như vậy tiền mặt ở bên người. Tật lao đầu, bọn ngươi bản bảo một hồi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh đã bước chân đi thong thả, hướng phía vừa đi tới. Mọi người thấy Diệp Minh hai mặt nhìn nhau, không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Diệp Minh, thế nào? Một mực chờ ở bên cạnh lấy Diệp Minh Liễu Phỉ Phỉ thấy thế, không khỏi tò mò hỏi. Diệp Minh khoát tay áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khó được xuất hiện một tia nghiêm túc thần sắc. Chợt, hắn hướng phía hư không phủi đi thoáng một phát. Một khối màn hình giả lập trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Trong màn hình, Trầm Hoành Nghiệp thân ảnh đã xuất hiện. Bốn phía mọi người thấy về sau, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này mẹ nó tuyệt đối là công nghệ cao thủ đoạn, chí ít chỉ tồn tại ở những khoa huyễn điện ảnh đó bên trong, trong hiện thực nhưng từ không có người nhìn thấy qua. "Này, là tiểu huynh đệ sao?" Trong màn hình Trầm Hoành Nghiệp âm thanh truyền ra. "Lão Trầm, bản bảo bảo tìm ngươi có chút việc." Diệp Minh tùy ý tại trên màn ảnh giả tưởng quẹt một cái, trong màn hình Trầm Hoành Nghiệp đã chính diện hướng về phía Diệp Minh. "Tiểu huynh đệ, ngươi nói, vô luận sự tình gì, đều sẽ vì ngươi toàn lực đi làm." Trầm Hoành Nghiệp trên mặt lộ ra vẻ lĩnh hót nụ cười. "Bản bảo bảo muốn 100 triệu, lão Trầm, ngươi cấp bản bảo bảo 100 triệu." Diệp Minh không có chút nào khách khí, há miệng chính là 100 triệu. 100 triệu đối với Trầm gia mà nói, căn bản chính là mưa bụi. Trầm Hoành Nghiệp thậm chí không hỏi một tiếng, liền trực tiếp đồng ý. "Chẳng phải 100 triệu ý Lam tiền nha, Trầm gia còn để ý chút tiền đấy. Chỉ cần có thể chiếm được tiểu huynh đệ niềm vui, đừng nói là 100 triệu, dù là 100 ức, 100 tỷ, Trầm Hoành Nghiệp đều sẽ cấp." Nghe được Trầm Hoành Nghiệp không chút do dự đáp ứng, Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Đang lúc nói chuyện, một bóng người cũng xuất hiện ở trong màn hình. "Trầm lão đệ, với ai điện thoại đâu?" Người nói chuyện, đương nhiên đó là Thượng Nguyên Lượng lão gia hỏa này. Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, hướng phía Thượng Nguyên Lượng đắc ý nhíu mày. "Đáng tiểu huynh đệ làm kiện không đáng kể việc nhỏ, cho hắn 100 triệu chơi đùa." "Cái gì? Tiểu tiên đồng đòi tiền? Làm sao không nói với ta a?" Thượng Nguyên Lượng nhất thời nhảy dựng lên, sau đó một cái theo Trầm Hoành Nghiệp trong tay đoạt lấy điện thoại di động. "Này, tiểu tiên đồng sao? Ngài xem nếu không ta cũng cho ngài mấy ức chơi đùa a. Ta thượng ra tiền mặt mặc dù không nhiều, nhưng vài phút triệu tập cái 1 tỷ 800 triệu vẫn là không có vấn đề." Âm thanh truyền ra, thật sinh bọn người sớm đã nghe sợ ngây người. Vừa mới Trầm Hoành Nghiệp không nói hai lời, thì cho Diệp Minh 100 triệu, đã để bọn hắn chấn kinh đến tột đỉnh. Nhưng bây giờ cái này là cái gì vậy tình huống? Cái này mẹ nó còn có người xin đưa tiền, tặng còn không phải một điểm nửa điểm, mà là mở miệng chính là mấy trăm triệu, cái này mẹ nó thật sự là chưa từng nghe thấy. Nghe giọng hắn khí, còn giống như sợ Diệp Minh không cần tựa như. Thật sinh bọn người chỉ cảm thấy trong lòng, giống như có một vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua đầu dạng. Bọn hắn vì 100 triệu ý lang tiền, buồn muốn chết muốn sống, nhưng đặt ở Diệp Minh trước mặt, vài phút liền đến tay, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Chương 441, quả nhiên là không đem tiền làm tiền, bạn bảo bảo muốn 100 triệu là đủ rồi a. Diệp Minh nghe được Thượng Nguyên Lượng lời nói về sau, nhếch miệng. Một bên Tật Sinh nghe được im lặng tới cực điểm, cái này còn có người hiểm nhiều tiền. "Không không không, Diệp Tiên Đồng, nếu là đầu tư, càng nhiều càng tốt, kịch tổ thật nhiều phương cũng còn có tiền tài lỗ hổng." Tật Sinh lời nói truyền ra về sau, trong màn hình Thượng Nguyên Lượng hiển nhiên cũng nghe được, hắn trong nháy mắt nhảy dựng lên. "Kịch tổ? Cái gì kịch tổ? Tiểu Tiên Đồng muốn bước chân làng giải trí sao? Này, chào ngài nói ạ, chúng ta thượng gia danh hạ vẫn còn thị truyền hình điện ảnh, sẽ đưa ngài, ngài muốn dày dò thế nào đều được. Về phần chụp cái gì kịch nha, ta thượng gia đuổi nữa thêm 100 ức đầu tư, tiểu tiên đồng ngài muốn đóng phim điện ảnh và truyền hình, không, có 18 tỷ, nói thế nào lại đi." Âm thanh rơi xuống, tại chỗ Tật Sinh bọn người trong nháy mắt sợ ngây người. "Cái gì? Vẫn còn thị truyền hình điện ảnh? Chơi ạ, đây chính là giới điện ảnh và truyền hình bên trong cự vô bá một trong a." "A a a, cái này nháy mắt, lão bản của ta cũng thay đổi, Diệp. Tiểu Tiên Đồng, ngài sau này sẽ là lão bản của ta." "Quá kinh khủng, thêm vào 100 ức đầu tư, cái này, trên đời này có 10 tỷ phim truyền hình sao?" "Được, giống như chưa từng nghe nói, liền xem như điện ảnh, 1 tỷ 800 triệu cũng đã là cao cấp nhất đầu tư, cái này 100 ức, sợ rằng phải khoáng cổ tuyệt kim." Huyên náo tiếng kinh hô liên tiếp, mỗi người trên mặt đều mang không thể tưởng tượng nổi thần sắc. "Tiểu huynh đệ, vẫn còn lao thất phu muốn theo đuổi thêm 100 ức." "Hừ, ta Trầm gia cũng cầm ra được." "Tiểu huynh đệ, ta Trầm gia cũng tương tự thêm vào 100 ức, còn có ta Trầm gia danh nghĩa cũng có giải trí công ty, đúng, Hồng Nghiệp giải trí, ngươi cầm lấy đi chơi đi." Trầm Hoành Nghiệp nghe được Thượng Nguyên Lượng lời nói về sau, nhất thời không phục giống lên. "Một cái giải trí công ty, 100 ức ý Lam tiền mà thôi, đối với hắn Trầm gia mà nói, cửu lưu nhất mà thôi." Lời này vừa truyền ra, bốn phía Tật Sinh bọn người đều trợn trắng mắt, cô đông ngã ngửa lên trời. Bọn hắn làm sợ xỉu. Thật là đáng sợ, Hồng Nghiệp giải trí, đó lại là một nhà không kém hơn vẫn còn thị ảnh nghiệp cự vô bá. Với lại, tiền tài lại bị tăng thêm 100 ức, cái này mẹ nó, bọn hắn là không đem tiền làm tiền đi. Trên thực tế, Tần Sinh bọn người sự tình người bình thường mà thôi, bọn hắn lại nào biết được giống Trầm gia, thượng gia loại này thế gia, cái nào không phải có được ngàn năm, vạn năm nội tình đại gia tộc. Trong thế tục tiền, đối bọn hắn mà nói, thật cùng giấy lộn không nhiều lắm khác biệt. Tần Sinh bọn người ở tại Trần Kinh, màn hình giả lập bên trong Trầm Hoành Nghiệp hòa Thượng Nguyên Lượng hai người, cũng vì cấp Diệp Minh đưa tiền, tiện đưa giải trí công ty, mà sẽ ép dâng lên. Hai người, giống như đầu đường tiểu côn đồ, xoay đánh lấy. Đương nhiên hai người bọn họ cũng là võ giả, nhất là Thượng Nguyên Lượng tu vi càng là viễn siêu Trầm Hoành Nghiệp, cái này đánh tự nhiên cũng không khả năng là thật đánh, nếu không Thượng Nguyên Lượng một chiêu liền có thể dây Trầm Hoành Nghiệp. Nói nhau, liền biết nhau, bản bảo bảo đều sắp bị các ngươi phiền chết. "Các ngươi, mau cho bản bảo bảo tới." Nhìn màn ảnh bên trong xoay đánh thành một đoàn Trầm Hoành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người, Diệp Minh đã kéo xuống khuôn mặt nhỏ, một mặt không nhịn được bộ dáng. Trầm Hoành Nghiệp hòa Thượng Nguyên Lượng hai người sau khi nghe được, trong nháy mắt phân ra, hỏi rõ địa chỉ về sau, hai người thở hổn hển liền hướng phía kịch tổ chạy đến. Bốn phía đám người đã bị khiếp sợ lời nói đều không nói ra được. Liêu Phỉ Phỉ che cái miệng nhỏ nhắn, mặt mày đờ đẫn bộ dáng, nàng biết rõ Diệp Minh lợi hại, nhưng lại không biết Diệp Minh đã lợi hại đến loại trình độ này. Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người vì định bợ Diệp Minh, thế mà giống vùng giấy, chục tỷ ra bên ngoài bước. Chương 442, ngài dáng dấp tựa như gia gia của ta Diệp Minh muốn đóng TV sự tình, rất nhanh liền bị Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người chuyển ra ngoài. Bây giờ đang tại Nam Giang phủ lôi bản lý, Ngụy Hướng Vinh biết được về sau, làm sao cử người xuống phía sau. Ngụy gia cùng Trầm gia là cùng một cái cấp thế gia khác, tuy nhiên Ngụy gia dòng trưởng mạch cơ hồ bị Tiếu Nham tàn sát không còn, nhưng Ngụy gia dòng bên y nguyên còn tại, Ngụy gia bên ngoài kinh doanh các loại sản nghiệp cũng đồng dạng đều ở đây. Bởi vậy, Ngụy Hướng Vinh như thế nào lại thiếu tiền đâu? Hắn đuổi tới kịch tổ về sau, vô bộ ngực đối Diệp Minh biểu thị, trước tiên đầu tư mấy mươi ức cấp Diệp Minh chơi đùa, đến tiếp sau tư kim hội lần lượt đuổi theo, ít nhất sẽ không ít hơn 100 ức. Lôi bạn Lý đồng dạng là thổ hảo, hắn nhưng là nắm trong tay toàn bộ bản thành, lôi ra gần 10.000 năm tích lũy lại đến, hắn nội tình đâu còn hội thiếu. Lại là một cái 100 ức, Lôi bạn Lý càng là biểu thị, như Diệp Minh không thu hắn cái này 100 ức, hắn muốn tức giận. Người chung quanh thấy trong gió lộn xộn, cả người đứng chết chân tại chỗ. Không chỉ có như thế, tại phía xa An Thành Tống Xương lão đầu biết được về sau, lập tức liên lạc với Diệp Minh, hai tay dâng lên 100 ức. Trời ạ, đây là tiền sao? Làm sao cảm giác cùng giấy lộn không sai biệt lắm? Nhanh bóp bóp ta, chúng ta đây không phải đang nằm mơ chứ, trên đời này nào có khoa trương như vậy sự tình. Đúng vậy, a cấp đưa tiền không nói, còn từng cái đều xuất thủ 100 ức, bọn hắn có phải hay không cùng 100 ức giang thượng? Linh linh toái toái không tính, cái này cũng đã 50 tỷ, chúng ta đây thật là đóng phim truyền hình sao? Vì sao ta cảm giác có chút tung bay đâu? Ha ha ha, lần này thực như ép đại phát, về sau ra ngoài, ta xem ai còn dám, nói ta tề mạo xưng là một bất nhập lưu tiểu diễn viên. Ta tốt xấu cũng là diễn qua 50 tỷ đầu tư phim truyền hình. Mọi người tại khiếp sợ đồng thời, cũng không ít người mừng rỡ như điên. Cái này 50 tỷ đầu tư, có thể đánh ra dạng gì phim truyền hình? Bọn hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Bất quá, ai cũng biết, tập sinh bộ này phim truyền hình, như thế nào đi nữa, cũng không khả năng thật dùng 50 tỷ tới quay, nhiều nhất tốn tầm 10 ức liền gây gớm. Về phần những thứ khác tiền, đó là người ta đưa cho Diệp Minh, cùng bọn hắn không có chút nào bất kỳ quan hệ gì, điểm này tập sinh bọn người tự biết mình. Làm Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người, mang theo vẫn còn thị phẩm cùng Hồng Nghiệp giải trí tổng giám đốc, tự mình đuổi tới kịch tổ lúc, toàn bộ kịch tổ nhất thời hành động. Bất kể là tật sinh cũng tốt, vẫn là mật loại ngôi sao cũng được, nhìn về phía Diệp Minh ánh mắt đã tràn đầy kính sợ. Không có cách, ai kêu trong mắt bọn hắn, cao cao tại thượng hai đại giải trí công ty tổng giám đốc, tại Diệp Minh trước mặt, ngay cả tiểu tùy tùng cũng không tính. Tiểu huynh đệ, đây là Hồng Nghiệp giải trí tổng giám đốc, Trầm Nham Thạch, xem như ta Trầm gia tương đối nhân tài ưu tú. Trầm Hành Nghiệp mặt mũi tràn đầy định hót hướng phía Diệp Minh giới thiệu Trầm Nham Thạch đến. Trầm Nham Thạch gặp qua Diệp thúc thúc. Trầm Nham Thạch cũng là Trầm gia dòng trưởng mạch con em, tự nhiên biết rõ Diệp Minh tại Trầm gia trong lòng địa vị, bởi vậy, hắn lập tức túi người gật đầu hướng phía Diệp Minh hành lễ dâng lên. Bốn phía tập sinh, mật bọn người, nhìn thấy về sau, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì ngã chó đất ức. Đường Đường Hồng Nghiệp giải trí tổng giám đốc, lại muốn rất cung kính hướng phía Diệp Minh cái này tiểu thí hài dập đầu hành lễ, còn muốn miệng nói Diệp thúc thúc. Thần a, ngươi nhanh đi đem ta đánh chết đi. Tập sinh bọn người trong lòng giống như trăm vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua, một bọn người ngưỡng mã phiên. Thượng Nguyên Lượng thấy thế, không cam lòng yếu thế tiến lên nói ra. Tiểu Tiên Đồng, đây là ta vẫn còn thị ảnh nghiệp tổng giám đốc Thượng Tư Lâm, tướng mạo tuấn lãng, nghi biểu bất phàm Thượng Tư Lâm. Nhìn xem Diệp Minh, đống nhiên ở giữa, hô to một tiếng. Ai nha à, Tiểu Tiên Đồng, ngài dáng dấp tựa như gia gia của ta. Âm thanh truyền ra, bốn phía đám người ngã sấp xuống một mảng lớn. Chương 443, hai đầu vô sỉ cấp thổi phồng cái này còn có xấu hổ hay không? Có xấu hổ hay không? Lệ thuộc vào vẫn còn thị phỉm công ty con mấy cái ngôi sao, lấy tay che mặt, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Thượng Nguyên Lượng nhưng là hài lòng gật đầu một cái, trong lòng âm thầm tán dương dâng lên. Thư Lâm tiểu tử này không tệ, thật sự là đủ cơ linh, nếu là hắn thật bằng điểm ấy, có thể cùng Tiểu Tiên Đồng nhờ và chút quan hệ, thuộc về với ta Thượng gia đại công thần. Trầm Hành Nghiệp thấy thế, hung hăng trợn mắt nhìn Thượng Nguyên Lượng, Thượng Thư Lâm một chút. Vô sỉ, càng là vô sỉ. Thượng Nguyên Lượng nghe vậy, nhẹ nhàng nói cười. Còn không phải theo ngươi học. Sau khi nói xong, cả người nhất thời dương dương đắc ý dâng lên. Trầm Hành Nghiệp sau khi thấy, càng cho hơi vào hơn một bực, trong lòng càng là sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn khẩn trương phủi Diệp Minh một chút, sợ Diệp Minh thật thuận thế liền nhận hạ Thượng Thư Lâm đứa cháu này. Nhưng cũng còn tốt Diệp Minh lời kế tiếp, để cho Trầm Hành Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. A, ngươi quá già rồi, bản bảo bảo cũng không muốn nhận ngươi lớn như vậy tốt tử. Diệp Minh, giống như lợi kiếm, cầm Thượng Thư Lâm một trái tim đâm thủng trăm ngàn lỗ. Trầm Hành Nghiệp sau khi nghe được, nhất thời cao hứng lên. Xem ra tiểu huynh đệ vẫn nghiêng về hướng về ta lao Trầm à, cái này thượng gia cậu tặc, mặt dày mày dạn xin nhận thân, tiểu huynh đệ đều không vùng hắn, thật sự là thoải mái phát nổ. Thượng Nguyên Lượng cùng Thượng Thư nhiều hai người, thất vọng không thôi. Xem ra muốn cùng Tiểu Tiên Đồng tăng thêm một bước quan hệ, còn đảm nhiệm nặng mà đường xa. Ngay tại Thượng Nguyên Lượng, Thượng Thư Lâm hai người còn muốn lên tiếng lúc, Diệp Minh đã đưa tới tật sinh. Nhìn thấy Diệp Minh gọi hắn, tật sinh không dám thất lễ, thận trọng chạy chậm tới. Hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình trên đường tùy ý được mời tiểu hải tử, vậy mà như thế ngu bức. Diệp Tiên Đồng, ngài có gì phân phó? Tật sinh học Thượng Nguyên Lượng đám người, cũng sắp Diệp Minh gọi là Tiên Đồng, ngu bức như vậy tiểu hải tử, cũng không phải Tiên Đồng đi. Tật lao đầu à, ngươi cùng bản bảo bảo đại chất tử bọn hắn, nói một chút đóng TV sự tình đi. Âm thanh rơi xuống, Trầm Nham Thạch, Thượng Thư Lâm hai người trong nháy mắt trở nên hết sức chăm chú dâng lên. Tần Sinh càng là kích động và phần, hắn lắng xuống thoáng một phát trong lòng vui sướng, chậm rãi bắt đầu giới thiệu. Hắn cầm Diệp Minh các loại thiết lập đều thuật lại một lần về sau, Trầm Nham Thạch, Thượng Thư Lâm hai người lập tức lớn tiếng khen ngợi. Lao ta, không nghĩ tới ngươi ý nghĩ cư nhiên như thế ngựa thần lướt gió tung mây, bộ này vũ đấu kịch, đoạn tuyệt. Đúng vậy, a vũ đấu kịch sớm đã lại đi đường xuống dốc, nhưng lão tật ngươi lần này làm ra kịch bản, quả nhiên là làm cho người cảm giác mới mẻ, nhìn mà than thở. Tần Sinh nghe vậy, khoát tay lia lịa. Không không không, hai vị tổng giám đốc, các ngươi nghĩ sai rồi, đây cũng không phải là ta Tần Sinh có thể nghĩ ra được, đây đều là tiên đồng vì ta nghĩ ra được. Nghe nói như thế, Trầm Nham Thạch, Thượng Thư Lâm hai người nhất thời lấy làm kinh hãi. Cái gì? Hai người bọn họ còn chưa lấy lại tinh thần, Trầm Hoành Nghiệp hòa thượng nguyên lượng định hót âm thanh thì đã vang lên. Ai nha, ta liền nói như thế thanh lệ thoát tục ý nghĩ, nhất định là xuất từ tiểu tiên đồng thủ bút, thật sự là thật bất khả tư nghị, tuyệt diệu như vậy thiết lập, nếu đổi lại là ta, chỉ sợ 100 năm cũng muốn không ra. Rốt cuộc là tiểu huynh đệ a, cái này sức tưởng tượng, không người có khả năng đối đầu. Nghe một chút, ta Trần Bắc Huyền cả đời làm việc, không cần hướng về người giải thích. Như bức giường nào lời nói a, chỉ sợ tiếp qua một vài năm, đều không có người có thể nghĩ ra. Hai người bọn họ tiếng nói vừa mới rơi xuống, Diệp Minh bên tai thì đã truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chủ ký sinh thu hoạch hai đầu vô sĩ cấp thổi phồng, thành công kích hoạt may mắn quang hoàn, có tác dụng trong thời gian hạn định 1 phút đồng hồ, người được lợi chủ ký sinh, thượng nguyên lượng, Trầm Hoành Nghiệp.